Chương 1, nghèo túng nữ công tước chương 1, nghèo túng nữ công tước ngài muốn mua lại tên nô lệ này sao? Vớ là kẻ tợ sĩ bạn nhìn xem trước mặt mặc câu phục màu đen mang theo màu vàng đơn phiến gã đeo kính người. Chớ nhìn hắn ăn mặc nhã nhặn, thực tế là cái nô lệ thương nhân. Điển hình nhã nhặn cầm thú. Mà phía sau hắn, đứng đấy một người mặc quần áo vải gai thô nữ nhân, hai tay bị dây thừng gai to chăm chú chói chói lại, dây thừng bên kia giắt tại thương nhân trong tay. Trên người nàng cùng nó nói là quần áo, càng giống một khối tàn phá phá bài bố. Nam nhân lộ ra cái kia duy nhất thuộc về thương nhân gian trán định nọ cười cười mịn, ngài cũng nhìn thấy, lần này hàng chất lượng tuyệt đối được cho thượng phẩm, cũng chỉ có thân làm tợ sĩ bạn gia thiếu gia ngài mới xứng có được nàng. Vợ là kệ nhìn từ trên xuống dưới nữ nhân. Nữ nhân cũng khẽ ngẩng đầu nhìn vợ là kệ một chút. Cùng cách ăn mặc không hợp nhau chính là nữ nhân cái kia diễm người khuôn mặt, trắng hơn viết da thịt, trong mắt màu đỏ, mày như sa lông mày. Mái tóc dài màu đen tựa hồ thật lâu không có quản lý, đã trở nên dơ giấy bẩn thỉu ẩu tả. Còn có cái kia không chọn vẹn vài rách căn bản là không có cách hoàn toàn che khuất đường cong cùng hai đầu trắng bóng đôi chân dài. Mặc dù quần áo keo kiệt, nghèo túng đến cực điểm, nhưng vẫn như cũng không cải biến được nàng từng là cái công tức sự thật. Vỡ là kẻ thu tầm mắt lại, lạnh lùng nhìn về thương nhân, ngươi hẳn là rõ ràng nàng là ai à. Đem như thế một cái quai lang bỏng tay đưa đến tợ sĩ bạn ra, đến cùng là có ý gì? Ai đù, cái này ngại nhưng hiểu lầm ta, ngài hoàn toàn không cần lo lắng, không người nào dám đối với cái này biểu thị bất luận cái gì bất mãn. Thương nhân xoa xoa đôi bàn tay, một mặt lấy lòng. Ngài cũng biết, một khi đối đế quốc sinh ra ngỗ nghịch tầm, như vậy thì sẽ phải gánh chịu hoàng đế đại nhân hạ xuống thiên phạt. Thương nhân nói tình cảm giật giảo, rõ ràng, cho dù từng là lấy lọt nhà gia chủ, a ta cái này đáng chết miệng, ta không nên nhắc lên cái kia tội đáng chết vạn lần dòng họ, hy vọng hoàng đế đại nhân có thể khoan dung lỗi lầm của ta. Không có để ý tới thương nhân sốc nổi biểu diễn, vợ là kẻ ánh mắt một mực dừng lại tại đối phương sau lưng nữ nhân trên người. Bị người khác vũ nhục gia tộc của mình dòng họ, vốn nên là bất luận cái gì quý tộc đều không thể dễ dàng tha thứ chuyện. Huống chi còn là đã từng chủ nhân một gia đình. Nhưng là lúc này sau lưng nữ nhân lại vẫn là một bộ nghèo túng bộ dáng, túi đầu không có phát ra cái gì động tĩnh. Ở trong mắt người khác nàng bộ dáng bây giờ cỡ nào đáng thương lại thật đáng buồn, đơn giản khiến người ta sinh ra lòng thương hại. Nhưng hết lần này tới lần khác vợ là kẻ cũng không cảm thấy như vậy. Nói đùa, nàng đáng thương. Nàng nhưng không có chút nào đáng thương. Đừng nhìn nàng như bây giờ. Nàng thế nhưng là tương lai muốn giết sạch toàn bộ hoàng thất cùng tất cả quý tộc nữ nhân, liền vừa hài tử đầy thắng đều không dung tha. Ngươi hỏi vợ là kẻ vì sao a biết cái này chút? Bởi vì hắn xuyên qua. Vợ là kẻ chỉ là cỗ thân thể này tên, mà trong hiện thực hắn là một cái không nghề nghiệp người. Sắp thực tới nói phải nói là người thất nghiệp. Ân, hai cái này dù sao đều không khác mấy, đều là được xếp vào xã hội lò rẹ cái kia một cột. Vì sinh tồn mà sở soạn lần mò hắn cuối cùng vì sinh kế cuối cùng chỉ có thể thông qua chơi hộ đến kiếm tiền. Hắn cơ hồ là bất kỳ trò chơi đều sẽ tiếp, vô luận có bao nhiêu lá gan hắn đều biết. Cũng nguyên nhân chính là đây, hắn cũng bị nghiệp giới đồng hành xưng là lá gan mệnh tam lang. Ngay tại vừa rồi, tại hắn trải qua 3 ngày 2 đêm rốt cục hoàn mỹ thông qua được một cái tên là dòng roi cuối cùng của kiếm thánh sĩ ạt trò chơi sau, tim của hắn điện bức tranh đột nhiên liền thuận buồm xuôi gió. Bởi vì thức đêm quá độ đột nhiên đột tử, sau đó liền xuyên qua đến mình vừa mới hoàn mỹ thông quan trong trò chơi. Cái này rất hợp lý a. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, cái này cũng đến mong muốn chửi mẹ nội dung cốt truyện có một ngày thế mà lại phát sinh ở trên người mình. Đây quả thực so đụng đại vận xuyên qua thế giới khác còn muốn không hợp thói thường. Nhưng cũng may hắn hiện tại cấp tốc làm rõ đầu mối, đồng thời đem tình huống hiện tại ngắn gọn quy kết làm 2 cái tin tức. Tin tức tốt là hắn hiểu rõ thông quan tất cả hoàn mỹ công lược, đồng thời truy cầu hộ khách hài lòng trí thượng lại mắc có chứng ép buộc hắn đã đạt thành trò chơi tất cả kết cục cùng thành tựu, đối với trong trò chơi hết thảy đều như lòng bàn tay. Tin tức xấu là hắn xuyên qua thành một cái tam lưu nhỏ phản diện. Hơn nữa còn là tại nội dung cốt truyện tiền kỳ và trung kỳ liền qua loa hạ màn kết thúc rời khỏi sân khấu cái chủng loại kia. Trong trò chơi bợ lạ kệ là cái chính cống hoàn khố quý tộc. Sinh ra gia tộc tợ sĩ vạn gia tước vị chỉ có 5 tước. Mặc dù tốt xấu là cái đẳng cấp thấp nhất quý tộc, nhưng là hành vi của hắn thậm chí có thể nói thành côn đồ cũng không quá đáng. Lên tới ẩu đả cái khác cùng cấp quý tộc, xuống đến bắt nạt bình dân, mua nô lệ làm đồ chơi. Chuyện ác làm tận, tội ác đủ loại liệt kê không hết, giản trực nhân thần cậu vẫn. Đến cuối cùng cho tới bị học viện cưỡng chế tính quên lui, ngay cả mình cha đều nhẫn nhịn không được, vì danh dự của gia tộc đem mình từ trong gia tộc đuổi ra ngoài. Không có bất kỳ cái gì mới có thể bỡ lạc kẻ, chỉ có thể lưu lạc đầu đường càng không ngừng ăn xin. Cuối cùng thậm chí bị sống sờ sờ đưa vào lò thiêu, thật là khiến người ta tuyệt vọng tương lai. Vỡ là kẻ lấy lại tinh thần một lần nữa lại cẩn thận đánh giá trước mặt bị xem như buôn bán nô lệ nữ nhân. Khó trách, vỡ là kẻ vô ý thức lẩm bẩm. Thương nhân không có nghe rõ, ngài nói cái gì? Không có gì. Vỡ là kẻ nhếch miệng, cũng không biết trò chơi này mô hình hóa tổ có phải hay không có cái gì em mở khuyên hướng, thế mà đem như vậy hung tàn một người mặt làm xinh đẹp như vậy động lòng người. Cũng khó trách hậu kỳ sẽ có một đám bệnh trạng nhan khống người chơi hô to cái gì nhan trị tức là chính nghĩa đánh ngã phản diện nam chính gia nhập Alins thần giáo một loại khẩu hiệu. Thương nhân xoa xoa tay, thiếu gia, tợ sĩ vạn gia phủ đệ lớn như vậy, chắc hẳn cũng cần nô bộc đến quét dọn. Ngươi tựa hồ đối với tợ sĩ vạn gia hiểu rất rõ. Vỡ là kẻ thanh âm mang theo một chút cảnh cáo ý vị. Xin lỗi, ta không có ý tứ kia. Vỡ là kẻ không để ý tới hắn, tiếp tục dùng ảm đạm ánh mắt nhìn cái này nô lệ. Alins lệ lọt. Đã từng trong mắt mọi người cao quý lãnh được băng xương nữ nhân, thiết huyết nữ công tước, lệ lọt gia tộc gia chủ. Lại bởi vì một trận đột nhiên xuất hiện phản loạn mà chán nản đến tận đây, bị biếm thành nô lệ, thậm chí liền nhà tộc dòng họ đều bị tước đoạt, cấm kỵ nhấc lên. Cho dù rõ ràng cái gọi là phản loạn tồn tại nó bị tỉ mỉ che giấu ẩn tình, nhưng cái này cũng không có cách nào thay đổi kết quả của nó. Cái gọi là chân tướng chính là người thắng trong miệng tìm tử, từ xưa đến nay đều là như thế. Với tư cách kẻ thất bại, nàng bây giờ cho dù bị một cái đê tiện chợ đen nô lệ thương nhân coi như thương phẩm buôn bán, ở trước mặt Vũ Nhục cũng không dám phát ra âm thanh. Nhưng trước mặt nữ nhân như vậy lại là cái trò chơi này hàng thật giá thật cuối cùng buốt. Trong trò chơi, nàng giai đoạn trước cho người cảm giác là cảm giác tồn tại thấp lại là nhạt, thẳng đến cuối cùng một màn liền sẽ triển lộ ra tàn nhẫn, vô tình bỏ cạp độc mỹ nhân hình tượng. Trò chơi nửa bộ phận trước nàng một mực đang điệu thấp ẩn nhẫn, thẳng đến trò chơi bộ phận sau người chơi mới dần dần để lộ ra diện mục thật của nàng. Trọng yếu nhất, nàng đồng thời cũng là đem Bợ Lạ Kẻ ném vào lò thiêu người hung thủ. Tổng kết, liền một câu, tuyệt đối không thể cùng cái này đương môn dính dáng. Trong nhà của chúng ta người hầu đầy đủ dùng, ngươi bây giờ có thể dẹp đường trở về phủ. Thương nhân không nghĩ tới Bợ Lạ Kẻ sẽ cự tuyệt như thế quả quyết, nhưng lại không muốn một chuyến tay không. Thiếu gia đại nhân, ngài có lẽ có thể suy nghĩ thêm một chút. Cho dù không phải với tư cách người hầu, mà là với tư cách một kiện cung cấp ngài tìm niềm vui đồ chơi cũng tốt. Ngài cũng nhìn thấy thương nhân trực tiếp vào tay, bóp lấy Alins cái cầm ép buộc nàng ngẩng đầu. Nàng các hạng điều kiện đều gọi được nhân gian vưu vật, tuyệt đối có thể thỏa mãn ngài các loại chinh phục dục. Đủ rồi. Vỡ là kẻ đối với hắn cử chỉ cùng rõ ràng ô uế ngôn luận cảm thấy chán ghét. Ngươi là đang vũ nhục Tợ Sĩ Vạn gia tộc sao? Lúc nào Tợ Sĩ Vạn gia tộc người sẽ ở chỉ là nô lệ trên thân tìm thú vui? Vỡ là kẻ đứng tại đạo đức cùng gia tộc danh dự điểm cao bên trên đau nhức âm thanh chỉ trích lấy đối phương. Thương nhân ngộ, thế nhưng là thiếu gia đại nhân, ngài trước đó không một mực đều là từ ta cái này nhập hàng sao? Vỡ là kẻ sửng sốt một chút. Quên, cái gì đạo đức gia tộc gì danh dự, cái này chút Bợ Lạ Kẻ hết thảy không có. Nhưng vậy cũng là nguyên chủ Bợ Lạ Kẻ làm chuyện hoang đường, cùng mình có lông gà quan hệ. Tóm lại, ngươi bây giờ có thể rời đi, lời giống vậy đừng để ta lặp lại lần thứ hai. Bợ Lạ Kẻ hiện tại cũng không thèm để ý cái này, hắn hiện tại thực sự mong muốn đem cái này bom hẹn giờ cự tuyệt ở ngoài cửa. Mà thương nhân nhìn thấy Bợ Lạ Kẻ nhìn về phía Alins cái kia kháng cự biểu lộ, đoán được cái gì, lập tức cười cam đoan, yên tâm đi thiếu gia đại nhân, ta tự nhiên biết cái này thương phẩm tính đặc thù, trước lúc này không có bất kỳ người nào chạm qua nàng. Một mực chờ đợi lấy thiếu gia ngài. Đối mặt thương nhân không buông tha, Bợ Lạ Kẻ sắc mặt đã bắt đầu trở nên băng lãnh khó coi. Nếu không dứt khoát để hộ vệ đem hắn đuổi đi ra đi. Cửa ra vào vì sao a như thế ở Mỹ? Đúng lúc này, một đạo thu câm mà thanh âm uy nghiêm từ phía sau trong phủ đệ truyền ra. Ngay sau đó một cái quần áo đoan chính cao quý, bộ mặt hình dáng cùng Bợ Lạ Kẻ giống nhau đến mấy phần nam nhân chậm rãi từ trong phủ đệ đi ra. Cao quý cờ dễ ít đại nhân a, dân đen hướng ngài thăm hỏi. Nhìn thấy nam nhân, thương nhân thái độ so vừa mới đối Bợ Lạ Kẻ lúc còn muốn tôn kính. Đây cũng là bởi vì nam nhân trước mặt chính là Tợ Sĩ Vạn gia gia chủ đương thời, cũng chính là Bợ Lạ Kẻ cha. Cơ Dệ Y khinh bị mắt nhìn nam nhân trước mặt, là kỳ ổ đô nổi danh nhất nô lệ thương nhân, ta nhận ra ngươi, ngươi vì sao tới đây? Là ta cái này không nên thân ngu tử lại muốn mua đồ chơi. Cơ Dệ Y chán ghét mắt nhìn Bợ Lạ Kẻ, ngươi biết mỗi lần vì giúp ngươi xử lý cái kia chút chơi hỏng đồ chơi phải hao phí bao lớn tinh lực sao? Tợ Sĩ Vạn gia vinh dự cũng không tha cho ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần bôi đen. Bợ Lạ Kẻ lắc đầu, đối với quấy rầy đến ngài rất xin lỗi, vì phiền toái không cần thiết, ta hiện tại đang chuẩn bị đem hắn xua đổi mở. Ồ, Cơ Dệ Y thanh âm mang theo nghi hoặc, rõ ràng là không tin. Thương nhân lúc này lập tức mở miệng, đoạt tại Bợ Lạ Kẻ trước đó lộ ra được sau lưng Alins, xung xoe nói, gia chủ đại nhân, lần này không giống nhau, lần này thương phẩm vô cùng đặc biệt. Thật là một cái muốn tiền không muốn mạng ra hỏa. Ồ, đặc biệt. Cơ Dệ Y lúc này mới chú ý tới thương nhân sau lưng Alins, khép mắt nhìn nàng chằm chằm thật lâu, lúc này mới rốt cục nhận ra đối phương. Lập tức phát ra cười lạnh một tiếng. A, có ý tứ. Cơ Dệ Y tỏ sĩ vạn cao ngạo ngửa đầu, hai hước nhìn xuống nữ nhân trước mặt. Ngay cả ta đều kém chút không nhận ra được, đây không phải chúng ta đã từng tôn quý vô cùng công tước đại nhân sao? Cơ Dệ Ít nhìn về phía thương nhân, ngươi nói đúng, đúng là rất đặc biệt. Xem ra ngươi thật sự mang đến cho ta một cái ngoài ý liệu kinh ngạc vui mừng a. Thương nhân từ trước đến nay am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, gặp Cơ Dệ Ít cảm thấy hứng thú, liền vội vàng lần nữa hiến lên ân cần, chỉ hy vọng gia chủ đại nhân sẽ thích liền tốt. Mắt thấy tình huống có chút không đúng, Bợ Lạ Kẻ mong muốn mở miệng, nhưng còn không đợi hắn nói chuyện, Cơ Dệ Ít liền dương lên đầu, nàng bao nhiêu tiền? Thương nhân dựng thẳng lên hai ngón tay, hai cái kim tệ. Thật tiện nghi à? Đã từng dưới một người lấy lọt ra chủ hiện tại thế mà chỉ trị giá chỉ là hai cái kim tệ. Cơ Dệ Ít nói rất lớn tiếng, tựa hồ là cố ý để Alins nghe được. Nhưng là để hắn thất vọng, Alins vẫn như cũ hèn mọn cúi đầu, không có bất kỳ cái gì phản ứng, tựa hồ sớm thành thói quen loại này nhục nhã. Dù xuống tóc che khuất mặt của nàng, không nhìn thấy nàng lúc này thân sắc. Cha đại nhân, ta cũng không đồng ý ngài mua. Vỡ là kẻ còn chưa nói xong, nhưng là Cơ Dệ Ít trực tiếp đưa tay đánh gây hắn, mang trên mặt hưng phấn. Đã từng cao cao tại thượng công tước đại nhân thế mà tại một cái nam tước nhà làm nô lệ, đây là cỡ nào một chuyện thú vị à? Chuyến đi Tợ Sĩ Vạn gia tộc nhất định sẽ danh tiếng vang xa. Vỡ là kẻ hít sâu một cái, có loại liều chết trình lên khuyên ngăn giác ngộ. Cha đại nhân, ta cảm thấy chuyện này còn có đợi thương thảo. Im miệng Vỡ là kẻ, ta không cách nào lại chịu được lặp đi lặp lại nhiều lần đánh gây ta. Cơ Dệ Ít tựa hồ bị Vỡ là kẻ không buông tha chỗ chọc giận, trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi còn chưa tới có thể ngỗ nghịch ta thời điểm, ngươi phải biết, Tợ Sĩ Vạn gia từ trên xuống dưới đều hẳn là tuân theo thân là gia chủ ta quyết định. Vỡ là kẻ, đáng chết. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 2, Lục Nhã chương 2, Lục Nhã thương nhân cầm kim tệ rời đi Tợ Sĩ Vạn phủ đệ thời điểm khắp khuôn mặt là dáng tươi cười. Đợ sĩ vạn phủ đệ, sửa sang phồn hoa xa xỉ phủ đệ trong chính sảnh, Cờ Dệ Ít ngồi tại chính vị, đứng phía sau nữ bộ trưởng. Sắc mặt không tốt lắm, Bợ Lạ Kẻ đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn xem chân trần đứng tại trong phòng Alins. Đối phương cứ như vậy an tĩnh đứng tại chính sảnh trung ương, nhận lấy Cờ Dệ Ít thấu xương mà nghiền ngẫm ánh mắt. Cờ Dệ Ít tựa hồ không muốn cứ như vậy buông tha nàng. Đặt ở một năm trước, chúng ta vĩ đại công tước đại nhân căn bản sẽ không xem chúng ta một chút, nhưng là hiện tại thế nào? Như cái chó nhà có tang tội nghiệp đứng tại chỉ là một cái nam tước nhà trong phủ đệ, ngoắc ngoắc cái đuôi cầu xin thu lưu. Cờ Dệ Ít càng không ngừng nói móc lăng nhục Alins. Vỡ là cái biết, Cờ Dệ Ít đây là còn đang vì lần trước hoàng thất trên yến hội Alins không nhìn hắn tiến lên đáp lời chuyện mà canh cánh trong lòng. Hắn từ trước đến nay coi trọng mặt mũi của hắn, thể diện gia tộc. Nghĩ đến thời trung cổ quý tộc tựa hồ một mực đem vinh dự cùng tôn nghiêm một loại nhìn rất nặng, cho nên mới sẽ động một chút lại vung tay bộ. Thật sự là một chuyện để cho người ta thư sướng chuyện a. Chẳng lẽ không đúng sao? Ha 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 ha. Alins cúi đầu, an tĩnh nhận lấy Cờ Dệ Ít cười nhạo. Cờ Dệ Ít cười to đồng thời, vỡ là kệ sắc mặt lại khó coi. Nhưng cũng dám tại chúng ta vĩ đại hoàng đế trước mặt ý đồ nâng qua tạo phản, sinh ra ngỗ nghịch tâm, đây đều là các ngươi gia tộc tự tìm. Cờ Dệ Ít cũng không có phát hiện rỗ đẹp gần như cầu khẩn ánh mắt, tiếp tục chào phúng, tất nhiên có thể may mắn sống sót, ngươi nên trong lòng còn có cảm kích. Mặc dù Alins có thể còn sống sót đều tán thưởng là hoàng đế quá đáng thiện tâm, nhưng là bỡ là cái biết, đem đường đường công tức biếm thành nô lệ. Từ dưới một người lập tức biếm thành tầng dưới chót nhất. Nhất là an bài Alins mang theo gông xiềng tại đế quốc cảnh nội từng vòng dạo phố. Đối mặt ngày xưa dưới một người phong quang vô hạn công tước, bây giờ biến thành nô lệ, người bây xem phát ra xì xào bàn tán. Có thể là hoàng đế cảm thấy so với trực tiếp xử quyết đối phương, loại này to lớn chênh lệch càng có thể nhục nhã đối phương, xỉ nhục còn sống càng là triệt để giày xéo nàng tôn nghiêm. Hoàng đế liền là muốn làm cho tất cả mọi người biết ngỗ nghịch kết cục của hắn. Quyết đoán của hắn tựa hồ lấy được hiệu quả không tệ, lưu lại Alins một mạng để nàng nhận trừng phạt đồng thời còn dẫn tới mọi người trắng trợn tán dương hắn thánh minh cùng nhân tử. Nhưng là thân là từng trải qua nội dung cốt truyện Bỡ Lạ Kệ xác nhận vì hắn là cái thực sự bạo quân. Tại Alins bị nhân vật chính đánh bại mà chết rồi, bọn hắn mới từ một chút may mắn còn sống sót cựu thần trong miệng biết được, lấy lọt nhà bất quá là quyền lực đấu tranh vô tội vật hy sinh, sự thật này. Mà đây cũng là tiết lộ Alins bi thảm thân thế cùng đối đế quốc khởi xướng tàn khốc phản loạn nguyên nhân. Hiển nhiên Cờ Dệ Ít không có khả năng biết điểm này. Chỉ là ngươi đang thương các gia thần liền xa cũng không như ngươi vậy may mắn, Cờ Dệ Ít khỏe miệng mang theo cười nhạt. Lời này vừa nói ra, Vợ Lạ Kệ dồn sức đánh dùng mình. Mình một chút mất tập trung Cờ Dệ Ít đã dẫm vào lôi khu. Hắn rõ ràng thấy được Alins thân thể khẽ run lên. Loại này chi tiết biểu hiện, nếu như không phải là bởi vì sợ hãi, như vậy chỉ có thể là phẫn nộ. Vỡ là kẻ rất rõ ràng, chỉ để chọc giận nàng đối tất cả mọi người không có chỗ tốt gì. Mà Cờ Dệ Ít vẫn như cũ còn tại liễu lo không ngừng. Hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác ưu việt của mình bên trong. Bọn hắn đã tại trên quảng trường hồ đẹp đạt được bọn hắn nên được kết cục. Cái kia chính là treo cổ hình. Nhưng rằng thật, đó còn là lợi cho bọn họ quá rồi. Ta cho rằng liền nên. Đủ rồi. Trong chốc lát, cả gian phòng yên tĩnh trở lại. Cờ Dệ Ít cùng sau lưng nữ bộ trưởng đều kinh ngạc nhìn về phía phát ra tiếng la Bợ Lạ Kệ. Ngay cả một mực túi đầu Alins cũng dừng tay lại bên trong động tác, có chút ngẩng đầu, dùng ánh mắt còn lại hướng phía Bợ Lạ Kệ ném đi ánh mắt. Bợ Lạ Kệ, ngươi đây là ý gì? Cờ Dệ Ít biểu lộ âm trầm, hắn kiêng kỵ nhất người khác tại chính mình nói chuyện thời điểm đánh gãy chính mình. Bợ Lạ Kệ thanh âm nhẹ nhàng, cha đại nhân, ta cho là chúng ta không nên tiếp tục đàm luận cái đề tài này. Lời này của ngươi là có ý gì? Đối với người chết chúng ta hẳn là ôm lấy cơ bản tôn trọng, bỏ đa xuống giếng đàm luận loại này nặng nề chủ đề. Cũng không phù hợp thân là quý tộc giáo dưỡng. Lời này vừa nói ra, trong phòng không khí lại rét lạnh một chút. Cờ Dệ Ít biểu lộ cũng không quá để mắt, thậm chí có thể nói rõ lộ ra đã ở vào chấn nộ biên giới. Mà một bên nữ bộ trưởng thậm chí đã khẩn trương đến liền thở mạnh cũng không dám. Nhưng Bợ Lạ Kệ lại dùng hắn cặp kia con ngươi đen nhánh thẳng tắp nhìn lại lấy Cờ Dệ Ít dọa người ánh mắt. Alins nhìn về phía Bợ Lạ Kệ, hơi cau mày. Ngươi đây là tại dạy ta làm việc. Cờ Dệ Ít tâm trầm nhìn xem Bợ Lạ Kệ, thanh âm lạnh giá đến tựa như là tại đối một người xa lạ nói, Bợ Lạ Kệ, đừng tưởng rằng trên người ngươi chảy máu của ta liền có thể ở trước mặt ta tùy ý làm bậy. Ta có thể cho ngươi hết thảy, cũng tương tự có thể dễ dàng cầm về. Cha đại nhân, ta cũng không phải là muốn ngỗ nghịch, ta lúc này cử động hoàn toàn là tuân theo cha đại nhân ý của ngài. Ồ, ta khi nào dạy ngươi chống đối ta? Cờ Dệ Ít meo lại mắt chờ đợi lấy Bợ Lạ Kệ tiếp xuống giải thích. Nếu như giải thích của ngươi không thể thuyết phục ta, như vậy cho dù ngươi là nhi tử của ta, ta cũng sẽ để cho ngươi hối hận hôm nay lô mãng cử động. Bợ Lạ Kệ có chút cúi đầu xuống, làm ra cung kính tư thái. Với tư cách tợ sĩ vạn gia tộc người cầm lái, ngài từ trước đến nay đem lễ nghi tu dưỡng coi là đứng thẳng gốc rễ cùng gia tộc phong phạm hoạch tâm hiển lộ rõ ràng, thủy chung tuân thủ nghiêm ngặt không đổi. Ngài cũng là như thế dạy bảo ta, ta một mực đem lời của ngài với tư cách chuẩn tắc thừa hành, mà cái này bèn bèn bởi vì ta tin tưởng cha đại nhân sẽ đem tợ sĩ vạn mang hướng cao hơn độ cao. Vỡ là kệ thanh âm đệ thấp, giọng điệu bình ổn. Nói xong, Cờ Dệ Ít trên mặt phẫn nộ rõ ràng hòa hoãn một cái, dần dần, cô kia băng lãnh bức người khí tức dần dần rút đi tiêu tán. Túi đầu suy tư một hồi, Cờ Dệ Ít chợt tán đồng gật đầu. Ngươi nói đúng Vỡ là kệ. Thân là quý tộc cơ bản nhất lễ nghi cùng tôn nghiêm không thể ném. Cờ Dệ Ít trong ánh mắt lóe lên vẻ hài lòng thần sắc. Xem ra ngươi tại học viện sĩ ạ học được không ít đồ vật. Biểu hiện của ngươi làm ta cảm thấy hài lòng, hy vọng cái này không chỉ là ngươi ngắn ngủi nhiệt độ. Vỡ là kẻ gật đầu, cần tuân ngài dạy bảo. Mà lúc này Alins đã thu tầm mắt lại, con mắt lần nữa trở nên đục ngầu, nhưng nàng tay điên lặng thu hồi lại. Cơ Dệ Ít lúc này lần nữa nhìn về phía Alins. Không thể không nói, ta xác thực phải thu hồi vừa mới ngôn luận. Cơ Dệ Ít dùng ở trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn nàng. Với tư cách bồi thường, ta liền lòng từ bi cho phép ngươi lưu tại Tợ Sĩ Vạn Phụ làm việc đi. Đúng. Alins đáp lại. Nhưng là Cơ Dệ Ít tựa hồ đối với Alins lúc này đơn giản đáp lại không hài lòng lắm, lần nữa mặt lộ không vui. Công tước đại nhân có phải là không có làm rõ lập trường? Hiện tại thân là bị mua xuống nô lệ, lễ nghi cơ bản hẳn là không cần ta giáo a. Cơ Dệ Ít hơi có vẻ thanh âm khàn khàn uy nghiêm mà lãnh cốc, khóe miệng ôm lấy một vòng cười nhạt. Quỳ xuống. Vỡ Lạc Kệ. Vỡ Lạc Kệ vội vàng nhìn về phía đối phương. Quả nhiên, trong chốc lát, Alins ánh mắt bên trong lần nữa hiện lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Cứ việc đứng tại chỗ không có động tác, nhưng là Vỡ Lạc Kệ chú ý tới đối phương móng tay đã thật sâu đâm vào trong thịt. Vỡ Lạc Kệ hít sâu một hơi. Không mò được, căn bản không mò được. Ngươi tại chống lại thân là vừa mới mua xuống chủ nhân của ngươi mệnh lệnh sao? Cơ Dệ Ít lạnh lùng nhìn về nàng, vẫn là nói ngươi mong muốn về đến cái kia lồng heo buồn nôn trong hầm ngầm treo bảng hiệu đám người đem ngươi mua đi. Ánh mắt bên trong hiện lên do dự, Alins cắn chặt môi dưới, không nói gì. Cuối cùng, nàng hai đầu gối chậm rãi cúi xuống. Đã từng liền hoàng thất đều muốn e ngại ba phần thiết huyết công tức cứ như vậy quỳ gối trước mặt hai người. Đến đây, vẫn là kẽ hít sâu một hơi. Xong, triệt để chơi xong. Nhưng hắn cũng triệt để làm rõ ràng, khó trách Alins cuối cùng muốn diệt nhà hắn cả nhà, thậm chí liền đã sớm bị khu trục ra bợ lạ kẻ đều không có buông tha. Nguyên bản cố sự dây bên trong bợ lạ kẻ chính là nhìn Alins dáng dấp không tệ liền mua lại xem như đồ chơi, khiến nàng làm cái này làm cái kia, tâm tình không tốt thậm chí sẽ cầm nàng phát tiết tiêu khiển. Mà Alins vẫn lấy thân phận nô lệ một mực gần nút tại bợ lạ kẻ gia tộc bên trong, giai đoạn trước vừa chịu đựng bợ lạ kẻ nhục nhã, vừa che giấu thai mắt người âm thầm phát triển thế lực của mình, âm thầm tích lũy rồi bất ngờ bộc phát. Sau đó, tại trò chơi cuối cùng màn nàng phát động phản loạn, cả nước tính chất phản loạn. Trước hết nhất gặp nạn dĩ nhiên chính là bợ lạ kẻ một nhà. Cả nhà trên dưới bị nàng tàn sát sạch sẽ. Mà nàng cũng không có buông tha lúc ấy đã sớm bị gia tộc xóa tên Bợ Lạc Kệ. Nàng thậm chí đại phí chu trương tìm được khi đó đã sớm bị gia tộc xóa tên, tại ven đường ăn xin Bợ Lạc Kệ. Vì hồi báo Bợ Lạc Kệ trước đó đối nàng làm những chuyện như vậy, trực tiếp đem hắn mời vào lò thiêu bên trong. Nghĩ đến cái này Bợ Lạc Kệ không tự chủ được dùng mình một cái. Nhưng Cơ Dệ Ít hiển nhiên không có khả năng biết cái này chút, hắn lúc này nhìn xem quỳ gối chân mình trước nữ nhân, vẫn thưởng thức mà thỏa mãn gật đầu, thanh âm tiếp tục đề cao, thế nào, vì sao a không nói lời nào? Là cảm thấy rất không cam tâm. Gợi sĩ bạn già không cần câm điếc. Alins cúi đầu, khí tức yếu ớt, không có. Vậy liền to hơn một tí. Lớn tiếng nói ra thân phận của ngươi bây giờ. Nói ra. Nhìn thấy cái này Bợ Lạc Kệ toàn thân đã dựng tóc gáy, ngay cả hô hấp cũng biến thành chỉ độn. Hắn là thật sợ đem Alins gây thấy nôn nóng, đối phương dứt khoát cũng không đành lòng, coi như bị phát hiện, nàng cũng muốn để cái chết của nàng tùy tùng đội hiện tại liền đổ tợ sĩ bản ra trên dưới. Đó là nàng âm thầm phát triển tổ chức, bên trong mỗi một cái đều trung tâm với nàng lại thực lực không tầm thường. Chi đội ngũ này thẳng đến đại kết cục thời điểm mới bạo lộ ra, đánh chủ giác đoàn một cái trở tay không kịp. Dựa theo tợ sĩ bản ra tình huống tới nói, chỉ sợ là cả nhà trên dưới cộng lại đều không đủ nhìn. Đến lúc đó mình khẳng định cũng chạy không được. Đầu óc của hắn lúc này đang tại điên cuồng suy tư biện pháp đối phó, nghĩ đến như thế nào mới có thể vãn hồi tình huống hiện tại. Nhưng là một giây sau, chủ nhân, giờ khắc này quanh mình không khí đọc lại. Vì trên mặt đất Alins tựa hồ là bởi vì thời gian dài chứa nước vào dẫn đến thanh âm có chút khàn khàn, nhưng là hai chữ này lại là như thế rõ ràng từ trong miệng của nàng truyền ra. Vỡ là kẻ người đã tê, đã từng rong ruổi xa trường, đao thương mưa kiếm đều không thể để nàng lưu một giọt nước mắt thiết huyết công tước, cho dù là trò chơi cuối cùng nàng bị người chơi thao túng nhân vật chính giết chết trước đều không có toát ra bất luận cái gì mềm yếu cảm xúc. Nhưng là Cơ Dệ Ít làm được. Hắn nhìn về phía lộ ra đắc ý hưởng thụ thần sắc Cơ Dệ Ít. Tốt, ngươi thật sự là tốt. Hắn hít sâu một hơi, dứt khoát, đêm nay liền bỏ nhà trốn đi a. Liên cùng Cơ Dệ Ít nói, mình đột nhiên muốn đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Về phần Cơ Dệ Ít cùng Tợ Sĩ Vạn gia tộc, không liên quan hắn, vậy cũng là chính Cơ Dệ Ít tìm đường chết. Hắn chỉ muốn sống sót mà thôi. Ngay tại Bỡ Lạc Kệ quyết định thời điểm, Cơ Dệ Ít tiếp xuống một câu xem như triệt để đem hắn đóng đinh tại đài hành hình bên trên. Không sai, cái này mới là thân là người hầu hẳn là có thái độ. Bỡ Lạc Kệ, vừa vặn ngươi năm nay cũng thành niên, bây giờ còn chưa có phục thị ngươi người. Nghe nói như thế, Bỡ Lạc Kệ trong lòng nhất thời có dự cảm không tốt. Quả nhiên, Cơ Dệ Ít nhìn xuống quỷ gối trước mặt túi đầu Alins. Về sau liền từ nàng đến với tư cách người hầu của ngươi đi. Bỡ Lạc Kệ, vì sao A Nội dung cốt truyện vẫn là trở lại bước này? Cha đại nhân, tha thứ ta biểu thị kháng nghị, ta cho rằng cái này không cần thiết. Cơ Dệ Ít đưa tay đánh gây hắn, nghiêm túc nói, thân là tợ sĩ bạn gia con trai trưởng, ngươi nhất định phải bồi dưỡng lên ngươi uy nghiêm, mà có một cái đem ra được người hầu có thể đủ trợ giúp ngươi biểu hiện ra hy vọng của mình. Vỡ là kệ rõ ràng đối phương ý tứ. Có một cái trước công tức với tư cách người hầu của mình, cái kia truyền đi cũng không muốn quá mặt dài, khả năng Cơ Dệ Ít cũng là xuất phát từ nguyên nhân này mới mua xuống nàng. Nhưng vấn đề là, hắn nhìn về phía quỳ trên mặt đất Alins. Người hầu này âm thầm tích lũy rồi bất ngờ bộc phát về sau trước hết nhất lấy nhưng chính là mạng chó của hắn. Nghĩ đến cái này hắn còn muốn cuối cùng dãy rủa một phen. Cha đại nhân, ta cảm thấy chuyện này có thể tạm thời gác lại, với lại ta hiện tại còn tại cầu học. Nhưng là Cơ Dệ Ít tựa hồ từ trước đến nay quyết dự ý mình lại không giỏi về lắng nghe. Cứ như vậy quyết định, khai giảng sau để nàng tùy ngươi cùng đi, ta nhớ được học viện sĩ ạt không phải cho phép người hầu tùy tùng bồi đọc sao. Còn có. Cơ Dệ Ít đứng dậy, mắt nhìn Bợ Lạc Kệ. nửa tháng sau luận bàn thi đấu chuẩn bị cẩn thận, đến lúc đó hoàng nữ điện hạ sẽ đến, đừng có lại cho cờ sĩ bạn mất thể diện, ân, cứ như vậy. Mặt khác, mang nàng đi thay quần áo khác. Cờ Dệ ịt ghét bỏ mắt nhìn quỷ trên mặt đất Alins, đối bên cạnh nữ bộ trưởng nói ra, mặc cái này khăn lau đồ vật mỗi ngày tại cao quý cờ sĩ bạn trong phủ loạn đi dạo, đơn giản khiến người tăng án. Dứt lời liền quay người rời đi. Lần này chỉ còn lại có hắn cùng Alins hai người. Vỡ là kệ nhìn xem quỷ trên mặt đất không động đậy Alins, hít vào một hơi thật dài. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 3, phế vật bỡ là kẻ chương 3, phế vật bỡ là kẻ nữ bộ trưởng bị chặt sở mang theo hệ lì giờ đi thay quần áo. Mà trở lại gian phòng bỡ là kẻ đứng tại trước gương. Trong gương chiếu ra không còn là đi qua bộ dáng, mà là một cái tóc đen mắt đen thiếu niên, ngũ quan rõ ràng, anh tuấn phi phạm. Đó là hắn hiện tại hình tượng. Nam, bỡ là kẻ tợ sĩ vạn giới tính, nam tuổi tác, 18 chủng tộc, nhân loại lực lượng, 4 tinh thần lực, 5 ma pháp, 2 năng lực chiến đấu, không kỹ năng ma pháp, phong nhận, cấp thấp, Level 1, hỏa câu thuật, cấp thấp, Level 1, nhìn thấy cuối đỉnh lại hiện ra tin tức cùng. Hắn đơn giản không thể tin được, hy vọng dường nào chỉ là một cái của mình ảo giác. Lực lượng thế mà chỉ có 4. Phải biết một cái bình thường nông dân lực lượng đều có 6 hoặc 7, tại mình chơi game lúc nhân vật chính năng lực cất bước đều là 8. Mà ma pháp, mình với tư cách học viện sĩ ạt bộ phép thuật thành viên thế mà lại thấp như vậy. Vẹn vẹn dùng mấy lần cấp thấp ma pháp đoán chừng đều sẽ đem hắn ép khô a. Liên cái này chỉ số còn muốn chạy đến nam chính trước mặt thi đấu mặt. Khó trách chỉ là cái bất nhập lưu nhỏ phản diện. Phế vật bỡ là kẻ. Chờ một chút. Bỡ là kẻ đột nhiên chú ý tới thuộc tính khung giới cùng một nhóm bắt mắt tiểu chữ. Xin mang lấy cố sự đến chân chính kết cục, hả? Vỡ là kẻ rủi rủi con mắt. Mấy cái này cùng với những cái khác cơ giới sinh thành chữ khác biệt. Nó càng giống là người nào đó cầm bút trên giấy viết tay. Là mang mình tới đây cái thế giới người sao? Nhưng thần đây là ý gì? Vỡ là kẻ nhìn xem kiểu chữ, lâm vào suy nghĩ. Chân chính kết cục là có ý gì? Là chỉ hoàn mỹ thông quan ý tứ sao? Nhưng mình không phải cái chú định sẽ chết nhân vật sao? Làm sao có thể tồn tại mang theo cố sự đến loại thuyết pháp này? Phải chăng chỉ có dựa theo thần nói tới, đạt tới kết cục chính mình mới có thể trở về thế giới hiện thực sao? Đây có phải hay không mang ý nghĩa xuyên qua của mình nhưng thật ra là người vì tạo thành kết quả, đang thay đổi tự thân tử vong kết cục điều kiện tiên quyết đạt thành hoàn mỹ kết cục. Hẳn là đây chính là bố trí cho hắn khiêu chiến. Nghi vấn nhiều lắm. Trong lúc nhất thời tựa như một đoàn dây rối quấn ở trong đầu của hắn căn bản nuốt không thông. Vỡ là kẻ có chút chán nản ngồi tại trên ghế, nhìn mình trong tiếng suy tư chuyện kế tiếp. Tại đứng trước vấn đề khó khăn lúc ổn định lại tâm thần suy nghĩ xác thực có thể giúp nhanh chóng làm rõ mạch suy nghĩ phân tích ra hiện tại thế cục. Vỡ là kẻ rất nhanh liền ra kết luận. Nếu như đây quả thật là hắn thông quan điều kiện, như vậy tổng kết xuống tới mình gặp phải vấn đề khó khăn có thể đơn giản khái quát vì phía dưới hai điểm: 1. Cam đoan sinh tồn của mình, thay đổi tử vong của mình kết cục; 2. Ổn định nội dung cốt truyện phát triển, tại cần thiết thời điểm đem nó dẫn đạo hướng chính xác phương hướng. Tuy nói là đơn giản khái quát, nhưng mở là kệ rõ ràng, muốn thực tế đạt thành độ khó cũng không nhỏ. Đầu tiên là điểm thứ nhất. Vô luận thần lưu lại hàng chữ này mục đích là cái gì, cái này đều không cùng hắn phải sống sót mục tiêu xung đột lẫn nhau. Muốn đem cố sự mang hướng kết cục, như vậy hắn ít nhất phải cam đoan mình có thể còn sống đến kết cục. Đây là tất cả mọi chuyện tiền đề, mà đây cũng là hắn nguyên bản liền muốn làm. Nhưng nguyện vọng này đối bỡ là kẻ tới nói thật có chút độ khó. Bỡ lệch bỡ thân chính là cái tại cố sự nửa trước đoạn liền qua loa kết thúc nam nhân a trong chuyện xưa bởi vì bỡ là kẻ bình thường ngang ngược cản rỡ tác phong, dẫn đến hắn tạo không ít quan hệ thù địch. Nhưng là mình lại có thể nói cái gì đó? Chẳng lẽ lại chạy đến trong đám người đi hô to, ôi, ta không phải bỡ là kẻ, chân chính bỡ là kẻ đã chết. Hắn chết, không cần nhận là người. Cho nên đừng nghĩ đến làm ta. Nói đùa cái gì? Tại phàn nàn bên trong hắn đi đến trước bàn, cầm lấy giấy bút ở phía trên chỉnh lý tốt bợ là kẻ chung quanh cơ bản quan hệ nhân mạch. Mặc dù gây thù hắn rất nhiều người, nhưng là hắn cần có nhất cảnh giác chính là hai người. Hai người này đối bợ là kẻ nhân sinh đều nổi lên tính quyết định chuyển hướng tác dụng. Một cái là trong trò chơi nam chính, một cái khác chính là Alins. Nam chính là để bợ là kẻ bị gia tộc khu trục, lưu lạc đầu đường nguyên nhân trực tiếp. Mà Alins là đem bợ là kẻ đưa vào lò nướng nấu nướng sư. Nam chính ngược lại cũng dễ nói. Dù sao bây giờ còn chưa có đến chủ tuyến tình tiết, mà là trò chơi tiền chuyện giờ lờ cờ Alin chuyện bộ phận. Chủ tuyến chủ yếu là lấy học viện sĩ ạt làm bối cảnh triển khai mạo hiểm sinh hoạt. Bây giờ rời đi tiết học ở giữa còn rất dài, nếu không đến lúc đó tận khả năng địa thấp, tránh cho cùng hắn kết thù liền tốt. Không thể trêu vào hắn còn không trốn thoát sao? Như vậy hiện tại chủ yếu mâu thuẫn rất rõ ràng. Alin vớ là kẻ đưa nàng tên vẽ lên một vòng tròn. Mình đầu tiên phải nghĩ biện pháp từ trong tay của nàng sống sót mới là mấu chốt. Nhưng hắn muốn làm thế nào đâu? May mắn mà có chúng ta đáng yêu gia chủ cờ dễ ít, muốn cùng nàng giữ quan hệ tốt khả năng đã trở nên vô cùng khó khăn. Cờ dễ ít vừa mới một trận thao tác không ổn định, đoán chừng hiện tại Alins chơi chết lòng của bọn hắn đều có. Cái kia tự đại ngớ ngẩn. Hậu kỳ tợ sĩ vạn gia khó thoát bị Alins hủy diệt vận mệnh, hiện tại xem ra điểm này khả năng vẫn như cũ không cách nào thay đổi. Hắn nhìn xem trên trang giấy, tợ sĩ vạn, cùng, bỡ là kẻ, suy nghĩ một chút sau tại cả hai ở giữa vẽ lên cái xiên. Dù sao bợ là kẻ nguyên dây bên trong nhất định bị cờ rễ ít khu trục, mình hoàn toàn có thể thừa dịp cơ hội kia cùng tợ sĩ vạn triệt để phân rõ giới hạn. Dạng này chỉ cần mình không giống nguyên chủ động đi treo chọc Galins, đến lúc đó nàng đối quý tộc lửa giận hẳn là cũng sẽ không liên lụy đến trên người mình. Dạng này liền có thể tránh cho Galins tạo thành trực tiếp tử vong. Thế nhưng là mình tới lúc lại nên đi nơi nào đâu? lại hoặc là nói không có bất luận cái gì mới có thể bợ lạ kẽ lại rốt cuộc muốn thế nào tại thoát ly tợ sỉ vạn che chở cho sống sót đâu. Phải biết nguyên bản nội dung cốt truyện bên trong, bợ lạ kẽ mất đi gia tộc phù hộ sau bởi vì hắn đã từng tiếng xấu cùng một chút đắc tội qua người từ đó cản trở, cuối cùng kết cục chỉ có thể là tại ven đường hèn mọn ăn xin. Lần nữa lâm vào vấn đề khó khăn, bợ lạ kẽ thống khổ nắm lấy đầu tóc, nghiến răng nghiến lợi. Cho dù thoát khỏi Alin mang tới trực tiếp tử vong, mãn tính tử vong cũng biết muốn hắn mệnh. Liền cơ bản nhất sinh tồn cũng không thể bảo đảm. Nào có tâm tư đi nghiên cứu những chuyện khác đâu. Thời gian dài sau khi tự hỏi cuối cùng hắn cho ra đáp án. Cái kia chính là thông qua cầm tới học viện sĩ ạt chứng nhận tốt nghiệp, sau đó tốt nghiệp đến thực hiện. Cái trò chơi này chủ tuyến hết thể có 5 màn. Mà Alin mặc dù với tư cách chương cuối nhất buộc, nhưng là bình thường thập phần địa thấp, chỉ có đến cuối cùng một chương mới bắt đầu ở người chơi trong tầm mắt sinh động. Tiên kỳ và trung kỳ các người chơi chỉ có từ một chút nội dung cốt truyện bên trên để lộ ra chi tiết mới có thể nhìn trộm đến trên người đối phương một số bí mật. Dựa theo dòng thời gian, nàng công lược cửa khẩu là nhân vật chính sau khi tốt nghiệp một tháng mới mở ra, mình cùng nhân vật chính là cùng một giới, khai giảng sau là năm thứ hai, nói cách khác còn có gần 3 năm. Cho nên kỳ thật không cần phiền toái như vậy. Chỉ cần mình bình an cầm tới chứng nhận tốt nghiệp, sau đó trước ở hệ lụy dở phát động phản loạn trước rời xa nguyên bản tử vong nút liền tốt. Học viện Sỉ Ạt là đại lục danh giáo bên trong danh giáo, vô số gia đình quý tộc đều khát vọng đem con cái của mình đưa vào này trường học. Mà muốn tiến vào Sỉ Ạt hoặc là cần tính áp đảo tài năng, hoặc là cần tính áp đảo quyền lực, hoặc là cần tính áp đảo tài lực, ba cái nhất định ở thứ nhất. Vỡ là kẻ thuộc về người cuối cùng. Như thế một chỗ danh giáo, nó chứng nhận tốt nghiệp hàm kim lượng tất nhiên không cần nhiều lời. Nhưng vô luận là làm sao tiến vào, cuối cùng chỉ cần cầm trong tay học viện Sỉ Ạt chứng nhận tốt nghiệp, liền có thể làm đến bất luận ở nơi nào đều có thể sống rất tốt, đồng thời được người tôn kính. Dùng nguyên thế giới mà nói, vậy thì tương đương với cầm tới toàn cầu đệ nhất danh giáo chứng nhận tốt nghiệp. Đợi đến lúc, hắn liền có thể rời xa tợ sỉ bảng ra, rời xa Alins, rời xa tử vong. Cho dù tợ sĩ vạn gia hủy diệt, cho dù không cách nào đạt được trở lại hiện thực cơ hội, tự nhiên cũng có thể thư thư phục phục sống sót. Chuyện này với hắn tới nói đúng là cái không sai đường lui. Dạng này hắn vấn đề sinh tồn liền phải để giải đã quyết. Cùng lúc đó, ở trong học viện yên tĩnh tiếp tục chờ đợi, cũng có thể để hắn càng thêm thuận tiện đạt thành mục tiêu thứ hai. Căn cứ hắn sơ bộ phán đoán, chân chính kết cục rất có thể chính là chỉ hắn từng vô số lần chỗ công lược hoàn mỹ kết cục. Từ đối với nội dung cốt truyện quen thuộc cùng giải, nói thật điểm này đạt thành độ khó cũng không cao. Chân chính độ khó ở chỗ cái gọi là áp dụng bên trên. Phải biết thân phận của mình cũng không phải là nhân vật chính, mà là một cái nội dung cốt truyện giai đoạn trước liền qua loa kết thúc nhỏ phản diện. Thân phận của hắn để hắn thập phần khó giải quyết. Điều này sẽ đưa đến mình khẳng định không thể trực tiếp can thiệp nội dung cốt truyện, nhất định phải nghĩ biện pháp đi dẫn đạo. Đối với cái này, hắn biện pháp đối phó là tận khả năng không đi làm liên quan nội dung cốt truyện hướng đi, để nó dựa theo kịch bản tự do phát triển, sau đó chỉ ở cần thiết thời gian điểm xuất thủ tiến hành ổn nắn. Mình cần phải làm là đóng vai tốt chính mình nhân vật. Tại làm xong tất cả công tác chuẩn bị sau trước ở cuối cùng một màn, Alin thảo phạt chiến, công thành lui thân. Ân Hoàn mỹ. Như thế xem ra điểm thứ hai muốn so điểm thứ nhất đơn giản một chút. Nhưng có một chút để hắn thập phần để ý lúc đầu tính toán của hắn là trực tiếp đem cái này phiền phức tự tuyệt ở ngoài cửa, nhưng nhiều lần chắc trở nàng vẫn là bị ra mua. Đây có phải hay không mang ý nghĩa mình không cách nào tùy tiện thay đổi nội dung cốt truyện hướng đi? Lại hoặc là cái gọi là cố sự mấu chốt nút chú định không cách nào thay đổi? Vỡ là kệ suy tư một hồi. Cái này sau đó có lẽ có thể nghiên cứu một chút. Nhưng nếu như đã có quy hoạch, vỡ là kệ tâm tình hơi trở nên dễ dàng hơn. Nhưng nhiệm vụ thiết yếu vẫn là trước tiên đem tự thân trị số để cao một cái. Sỉ Ạt tốt nghiệp khảo hạch vẫn là cực kỳ khắc nghiệt. Trước nhìn một chút thân thể này đến cùng có thể đạt tới trình độ gì đi. Vỡ là kẻ nghĩ như vậy, chậm rãi đi tới trước cửa sổ. Trong miệng nhẹ nhàng ngâm tụng, sau đó tay đối ngoài cửa sổ vung lên, nương theo lấy một tiếng cắt chém không khí âm thanh bén nhọn, một đạo vô hình dao nhọn bay ra ngoài. Cấp thấp ma pháp, phong nhận đây hết thể đều cực kỳ tự nhiên, tựa như là khắc vào trong cơ thể ký ức đồng dạng. Nhưng là thi triển ma pháp vỡ là kẻ rõ ràng cảm thấy một trận nhàn nhạt cảm giác mệt mỏi. Đó là ma lực thâm hụt biểu hiện. Vỡ là kẻ thô sơ giản lược đoán chừng một chút, xem ra chỉ có thể sử dụng 3 đến 4 lần. Sau đó vỡ là kẻ làm một cái mở rộng vận động sau trực tiếp nằm dạp trên mặt đất bắt đầu làm lên chống đẩy. Nhưng mẹn mẹn chỉ làm 10 cái ra mặt liền cảm thấy cánh tay đau nhức bất lực bắt đầu run. Nhưng hắn cũng sẽ không cứ như vậy dừng lại. Đề cao tố chất thân thể là hiện tại việc khẩn cấp trước mắt. Phải biết ma lực giá trị cũng là theo tố chất thân thể tăng lên mà chậm chạp gia tăng, đương nhiên cũng có thể dùng một chút có lợi cho ma lực tăng trưởng nước thuốc, nhưng vậy chỉ có thể đưa đến phụ trợ tác dụng. Quả nhiên, vô luận là hiện thực vẫn là trong trò chơi, có một bộ tốt thân thể đều cực kỳ trọng yếu. Ba cạnh. Vỡ là kẻ nghe được động tĩnh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất vỡ vụn đồ uống trà cùng hất tới trên đất tông màu nâu nước trà. Tuổi trẻ nữ buộc khiếp sợ nhìn xem đầu đầy mồ hôi vỡ là kẻ, lấy lại tinh thần sau cúi đầu nhìn xem trên mặt đất đồ uống trà mảnh vỡ. Sợ hai phía dưới, nàng lập tức quỳ rạp xuống đất. Thật xin lỗi. Tay ta trưởng. Bởi vì ngày hôm qua phụ trách quét dọn phủ đệ người hầu ngã bệnh, bị trại sở đại nhân để cho ta thay thế. Với lại quét dọn đến đã khuya. Ta biết cái này khó mà trở thành lý do. Nhưng còn xin tha thứ ta lần này. Tại trong ánh mắt run rẩy của nữ bột, vợ là kẻ chậm rãi đứng dậy, biểu lộ ảm đạm hướng tự mình đi qua. Trơ mắt nhìn đối phương đi đến trước mặt mình, chậm rãi vươn tay. Biết mình không thể thiếu một trận đánh đập nữ bột sợ nhắm mắt lại. Nhưng là trong tưởng tượng quyền cước cũng không có tới đến, khi nàng từ từ mở mắt sau phát hiện tay của đối phương dừng ở giữa không trung. Không có sao chứ? Vợ là kẻ túi đầu nhìn xem vì trên mặt đất nữ bột, đưa tay mong muốn đem nàng kéo lên. Nhưng là một giây sau, nữ bộc thế mà không có để ý tới mình rỗi ra tay, mà là cấp tốc đứng dậy vừa xin lỗi vừa hô hào đi lấy công cụ quét dọn, sau đó liền tại Bợ Lạ Kẻ trước mặt lảo đảo chạy ra ngoài. Bợ Lạ Kẻ, ta là sẽ ăn người sao? Ngươi nói cái gì? Cái kia ác liệt thiếu gia tại rèn luyện. Ngươi nói đùa cái gì? Ngươi xác định không phải nhìn lầm. Với lại ngươi đánh nát đồ uống trà cũng không có đánh chửi ngươi. Hắn sẽ không lại tại lập mưu cái gì đi. Nếu không ngươi tạm thời tránh trước hắn một điểm. Đối với nữ bộc ở giữa đã vỡ tổ nghị luận Bợ Lạ Kẻ không hiểu rõ tình hình. Lúc này đầu đầy mồ hôi Bợ Lạ Kẻ chính nhìn xem trước mặt bảng thông tin, cho tới chưa rèn luyện bèn bèn để lực lượng của hắn tăng lên, 0.1. Gánh nặng đường xa a. Dạng này tăng lên cũng quá chậm, đây là thân thể này hiện tại điểm xuất phát thấp, đợi đến đằng sau chỉ sợ tăng lên sẽ còn càng ngày càng chậm. Liên cung luyện cấp là một cái ý tứ, càng đến đằng sau càng khó thăng. Xem ra, tại tăng lên tố chất thân thể đồng thời vẫn phải từ phương diện khác ra tay. Bợ Lạ Kẻ đưa ánh mắt rời về phía dưới năng lực cột. Năng lực chiến đấu cùng kỹ năng ma pháp cũng sẽ ở trong thực chiến phát huy tác dụng trọng yếu, cũng chính là quen thuộc kỹ năng. Cái này chút kỳ thật cũng đều muốn chờ lực lượng của mình cùng ma lực giá trị để cao lại nói, không phải coi như học được cũng không thể lực xuất ra. Nhưng để hắn khó mà tiếp nhận chính là, Bợ Lạ Kẻ thế mà chỉ có một cái cấp thấp phong ma pháp kỹ năng. Hắn đến cùng là như thế nào thi được học viện Siat? 89/10 là cờ dễ ịt giao thiệp tác dụng đi. Bợ Lạ Kẻ hiện tại cảm giác bó tay toàn tập, là một cái kiên trì không khác, lấy mạng cày thuê luyện cấp thâm niên người chơi. Đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy luống cuống. Cái này bê bảng, hoàn toàn không có khả năng chỗ hạ thủ A Đông Đông. Tiến. Mặc tờ sĩ vạn ra quần áo hầu gái Alins, bưng mới nước trà cùng điểm tâm đi đến. Lúc này Alins lần nữa khôi phục bộ kia băng lãnh, mặt không thay đổi gương mặt. Cho dù khi nàng nhìn thấy cởi trần, toàn thân là mồ hôi Bợ Lạ Kẻ lúc cũng không có cái gì phản ứng, chỉ là yên lặng đem trà điểm phóng tới trên mặt bàn, sau đó cầm lấy công cụ bắt đầu quét dọn mặt đất gốm sứ mảnh vỡ. Bợ Lạ Kẻ cũng chỉ là quét nàng một chút, không có đáp lời. Mấy ngày kế tiếp, Bợ Lạ Kẻ liền cùng bế quan như thế, trên cơ bản trừ ăn cơm ra thời gian ngủ đều tại rèn luyện. Mà một màn này cũng sợ hãi phủ đệ đám nữ bộc. Bởi vì không biết cái này ác liệt thiếu gia lại tại tính toán gì, cho nên bọn họ luôn luôn vô tình hay cố ý vòng quanh tự mình đi. Các nàng đều không muốn mạo hiểm sợ cái này rủi ro. Mà Bợ Lạ Kẻ căn bản không có chú ý tới những thứ này. Hắn lúc này lau mồ hôi, chính nhất môn tâm tư nghiên cứu lên trước mắt bảng. Liên tiếp mấy ngày rèn luyện cũng chỉ là để cho mình lực lượng miễn cưỡng tăng lên tới 5. Mà nương theo lấy tố chất thân thể tăng lên, ma lực của hắn tăng lên tới 2.3. Không thể không nói, ngoại trừ thân thể này điểm xuất phát thấp bên ngoài, Bợ Lạ Kẻ sát thực có nhất định tiên phú, thể năng tăng lên tốc độ quả thật làm cho hắn hơi kinh ngạc. Nhưng là hắn kỳ thật không hài lòng lắm cái này tăng lên tỷ lệ, xem ra cần phải nghĩ một chút biện pháp. Ngay tại Bỡ Lạ Kẻ suy tư thời điểm, cửa phòng bị gõ vang. Tiến đến, Alins đi đến, có chút cúi đầu. "Chủ nhân, lão gia tìm ngài." Alins tựa hồ cũng đã thích hướng tợ sĩ vạn người hầu sinh hoạt, có thể là quý tộc xuất thân, cho nên phụ đệ một chút quy củ quen thuộc cũng rất nhanh. Chỉ bất quá nàng vẫn như cũng là rất ít nói chuyện. Mình không sai biệt lắm xem như trong phụ đệ cùng nàng nói chuyện với nhau tiếp xúc nhiều nhất, bởi vì đám nữ bột cũng không quá nghi tiếp cận mình, cho nên liền để mới tới Alins đến lội nước. Chỗ làm việc bắt nạt ở chính giữa thế kỷ châu Âu cũng tồn tại a. Nhưng điều này cũng làm cho Alins cùng mình có càng nhiều tiếp xúc cơ hội. Mà trong khoảng thời gian này quan sát, Bợ Lạ Kẻ không thể không khâm phục nàng có được giãn được phẩm chất. Nàng thế mà rất tự nhiên thích ứng thân phận của mình trên lệ hiện tại lời nói của nàng cử chỉ hoàn toàn được xưng tụng một cái hợp cách lại xứng trước người hầu. Bợ Lạ Kẻ gật đầu, biết. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 4, ngươi đến cùng có biết hay không người ta có vị hôn phu? Chương 4, ngươi đến cùng có biết hay không người ta có vị hôn phu? Cha đại nhân, ngài tìm ta. Bợ Lạ Kẻ đi vào cờ rệ ịt thư phòng, lúc này cờ rệ ịt đang ngồi ở hắn yêu dấu gỗ lim trước bàn sách xử lý gia tộc công việc. Cờ rệ ịt mắt nhìn đi tới Bợ Lạ Kẻ, để tay xuống bên trong trang giấy. "Ân, nghe nói ngươi mấy ngày gần đây tựa hồ một mực ở tại trong phòng, với lại cần tại rèn luyện." Bợ Lạ Kẻ bất động thanh sắc gật đầu, "Là cha đại nhân." Bợ Lạ Kẻ không có toát ra thần sắc hốt hoảng. Hắn biết, đoán chừng ở trong mắt cờ rệ ịt, chính mình cái này con trai gần nhất biểu hiện phi thường khác thường. Cờ rệ ịt không nói gì, mà là dùng ảm đạm ánh mắt nhìn chằm chằm Bợ Lạ Kẻ nhìn một hồi. Là bởi vì rõ ràng mình làm hôn chướng sự tình, mới nghĩ đến lừa gạt qua sao? Bợ Lạ Kẻ sững sờ, không có rõ ràng đối phương ý tứ. Cờ rệ ịt không nói gì, chỉ là đem trên bàn một tấm báo chí đưa tới, ngươi lần này tốt nhất có thể có một cái giải thích hợp lý. Bợ Lạ Kẻ tiếp nhận, vào mắt chính là bá bảng tiêu đề. Chấn kinh. Cờ sĩ bản gia thiếu gia tại tiệc tối bên trong trước mặt mọi người khinh nhường bá tước con gái. Không thể không nói, cái này chút bắt gió bắt bóng đưa tin từ trước đến nay là biết như thế nào bác ánh mắt. Nam nhân nắm thật chặt nữ hai tay, trên mặt anh tuấn ngược lại là một mặt vẻ say, tựa hồ đang cố gắng đem trong tay chén rượu hướng cô bé trong tay nhét. Cứ việc cô bé vẫn duy trì lễ nghi quý tộc cười mịn, nhưng lại mang theo một chút kháng cự cùng chán ghét, bị nắm chặt tay cũng một mực đang thử nghiệm tránh thoát. Trong tấm ảnh nam tử tóc đen là như thế quen thuộc, cái này khiến hắn không khỏi quay đầu mắt nhìn trên bàn tấm gương, bên trong phản chiếu ra mặt đúng là cùng trên báo chí kỳ thi mô phỏng lần thứ nhất khuôn mặt. Mấy ngày trước ta để ngươi đại biểu gia tộc đi tham gia tiệc tối, ngươi thế mà trước mặt mọi người làm ra loại chuyện này. Bợ Lạ Kẻ, ta rất hiếu kỳ ngươi là điên rồi sao? Ngươi là đem nàng trở thành tiếp rượu tiểu thư sao? Lùi một bước giảng, ngươi đến cùng có biết hay không người ta có vị hôn phu? Cờ rệ ịt chống đỡ lấy cái cằm, biểu lộ âm trầm, tựa hồ đã tại nổi giận biên giới. Đúng là muốn điên rồi. Bợ Lạ Kẻ khoe miệng co giật, lẩm bẩm. Ngươi nói cái gì? Không có gì, cha.
Không có gì. Ngươi cho rằng chuyện này bất quá là một chuyện nhỏ sao? Cờ Dệ ít giận tí mặt. Ngươi có biết hay không, nếu như không phải ta đem tợ sĩ bạn ra ba đầu làm bằng sắt chuỗi ngành công nghiệp cùng một đầu mậu dịch vận chuyển dây xích với tư cách nhận lỗi đưa cho ra ngoài ổn định cục diện, hiện tại mổ rột nhà tư thuộc quân đội đã đến tợ sĩ bạn đại môn. Ngươi là muốn cho tợ sĩ bạn ra bởi vì ngươi ngu xuẩn cùng hoang đường cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng sao? Ta cảm thấy phi thường xin lỗi, cha. Ta một mực đang dễ dàng tha thứ ngươi, nhưng ngươi lại một mực. Hả? Cờ Dệ ít giọng điệu một trận, đối mặt cái này đột nhiên xin lỗi trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên. Vỡ là kẻ có chút túi đầu. Cảm ơn ngài hỗ trợ xử lý chuyện này, ta sẽ đích thân đi nói xin lỗi, mặt khác, ta cam đoan loại chuyện này lần sau tuyệt đối sẽ không phát sinh. Vỡ là kẻ giọng thành khẩn, tựa hồ là thật nhận thức được sai lầm của mình. Cờ Dệ ít nhìn xem vỡ là kẻ, kinh ngạc đồng thời trên mặt tức giận hơi rút đi một chút. Trong mặc đường này, ta chỉ dễ dàng tha thứ ngươi cuối cùng này một lần, đồng thời, với tư cách giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả điều kiện của ngươi, vài ngày sau luận bàn thi đấu biểu hiện tốt một chút. Nếu như ngươi có thể cầm tới một cái tốt thứ tự, chuyện này có thể lật qua, mặt khác, ta sẽ còn cho người ca ngợi. Vỡ là kẻ vừa muốn gật đầu, nhưng là một giây sau, Cờ Dệ ít lời nói xoay chuyển, biểu lộ trở nên âm trầm. Nhưng là, nếu như lần này còn giống trước đó mấy lần như thế, lại mất đi tợ sĩ bản gia tổ mặt, ta sẽ thu hồi ngươi bây giờ hưởng thụ tất cả quyền lợi. Trong đó bao quát học viện sĩ ạt liền học tư cách. Ta sẽ không đem tài nguyên nện ở một cái không có tiến bộ gia hỏa trên thân. Vỡ là kẻ trong lòng run lên. Cờ Dệ ít bình thản giọng điệu không thể nghi ngờ trực tiếp cho hắn tới một cái buồn một truy. Cờ Dệ ít ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng. Hắn đây là lên phế chữ tâm tư. Mặc dù mình là bên ngoài con trai duy nhất, nhưng là Cờ Dệ ít gia hỏa này sau lưng con riêng cũng không tại số ít. Hắn từ trước đến nay đem gia tộc thấy xa so với thân tình trọng yếu. Nhìn như vậy đến, hắn tựa hồ đã sớm đối cái này không nên thân con trai không thể nhịn được nữa. Cái khác cũng không đáng kể, thế nhưng là duy chỉ có học viện sĩ ạt liền học tư cách, hắn là không thể nào từ bỏ. Một khi không cách nào liền học như vậy, hắn không chỉ có gặp phải sinh tồn bên trên vấn đề, sẽ còn đánh mất đối nội dung chính tuyến quan sát quyền. Cái này sẽ đánh loạn phía sau hắn tất cả kế hoạch. Nhưng mỡ là kẻ vẫn là quy củ hành lễ. Ta sẽ hết sức, cha. Về đến phòng mỡ là kẻ nhưng phạm vào khó, không nhìn thẳng bên cạnh cho hắn châm trà Alins, ngồi vào trước bàn. Hắn đều nhanh quên quý tộc luận bàn thi đấu chuyện này. Bởi vì cái này tranh tài chỉ là nội dung chính tuyến bắt đầu trước tiền chuyện giờ lờ cờ Alins chuyện bên trong nói chuyện. Nhưng là bởi vì Alins chuyện cùng chủ tuyến khác biệt, cùng nó nói là trò chơi, kỳ thật càng giống là một bộ thị giác tiểu thuyết. Căn bản không cần người chơi có bất kỳ thao tác, thế lý giờ chuyện cho người cảm giác tựa như là đang nhìn một bộ tự thuật phiến. Cái này cũng liền dẫn đến hắn vì cầm thành tựu, rất đa tình tiết trên cơ bản đều trực tiếp điểm sở kim, nhảy qua. Cái này cũng liền dẫn đến hắn đối với chủ tuyến trước khi bắt đầu rất nhiều chuyện đều ở không rõ ràng trình độ. Người đối với cái này luận bàn thi đấu biết được bao nhiêu? Vỡ là kẻ đột nhiên nhìn về phía một bên Alins, hỏi. Alins đã từng thân là công tước gia gia chủ, tất nhiên đối với mấy cái này chuyện hiểu rất rõ, cho nên hỏi nàng không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Alins nghe vậy dùng ánh mắt quái dị nhìn vỡ là kẻ một chút, ánh mắt kia tựa hồ là đang nói ngươi thế mà liền loại chuyện này cũng không biết. Cuộc thi đấu này tại từng cái tước vị đều sẽ định kỳ cử hành. Với lại tham gia trên cơ bản đều là cái khác ngang nhau tước vị nhà đặc biệt hoặc chỉ định con trai trưởng hoặc là người thừa kế. Vỡ là kẻ nhíu nhíu mày, đặc biệt con trai trưởng hoặc là người thừa kế. Alins giải thích nói, tổ chức tranh tài mục đích nhưng thật ra là vì khảo sát từng cái quý tộc gia tộc người thừa kế tương lai tư chất cùng năng lực. Khảo sát? Vỡ là kẻ nhíu chặt lông mày, nếu như biểu hiện không tốt sẽ như thế nào? Cũng không có minh xác trừng phạt. Alins lắc đầu, nhưng người chiến thắng hoặc là biểu hiện đột xuất người gia tộc tước vị khả năng đạt được tăng lên. Vỡ là kẻ nghe vậy túi đầu suy tư. Xem ra tỷ thí này thi đấu liền cùng loại với cổ đại khoa cử chế độ A, nói như vậy cái này luận bàn thi đấu xác thực rất trọng yếu. Ân, phương diện nào đó có thể nói như vậy. Alins nói ra, vì hiển lộ rõ ràng nó trọng yếu tính cùng coi trọng tính, cho dù là thấp nhất tức vị luận bàn thi đấu cũng sẽ có hoàng thất thành viên tự mình đến giám sát. Bộ phận lớn thời điểm cơ bản đều là hoàng thái tử hoặc hoàng nữ. Vỡ là kẻ sờ lên cằm. Cũng khó trách Cờ Dệ ít sẽ như vậy coi trọng. Hoàng thái tử cùng hoàng nữ tự mình giám sát, nên tán thưởng bọn hắn thưởng thức nhân tài, ân thi thiên hạ sao? Vỡ là kẻ nhếch miệng, lẩm bẩm. Đối với cái này, Alins không nói gì. Nhưng là một giây sau vỡ là kẻ hừ hừ cười, trong giọng nói tựa hồ mang theo một chút lạnh lùng chế giễu, chưa chắc đi. Alins hơi kinh ngạc nhìn vỡ là kẻ một chút. Nhưng là vỡ là kẻ chỉ là quay đầu lại, cũng không có tiếp tục nói cái gì. Trong lòng của hắn kỳ thật rất rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Tương lai khả năng quốc gia người thừa kế tự mình đi vào hiện trường khảo sát, đoán chừng mỗi cái dự thi thành viên đều sẽ cảm động rơi nước mắt, kích động tán thưởng bọn hắn thưởng thức nhân tài cao quý phẩm chất đi. Mà cái này mới là bọn hắn mong muốn hiệu quả. Trên thực tế, đây bất quá là hoàng thất thế lực khắp nơi sớm lôi kéo cùng bồi dưỡng mình thế lực thủ đoạn thôi. Dù sao chỉ có bắt đầu lại từ đầu từng bước một vun trồng để bạt lên bộ hạ, mới có thể trình độ lớn nhất cam đoan nó trung thành tính. Ân uy đồng thời dùng. Đế vương thuật xưa nay đã như vậy. Chủ tuyến bên trong hoàng thất bộ phận lớn cho người ấn tượng chính là ngu ngốc mục nát lại tàn bạo. Đương nhiên cũng có một chút phẩm hạnh đoan chính. Nhưng là tổng thể cũng không có để lại cho hắn quá thật tốt ấn tượng. Bất quá bây giờ cái này chút đều không phải là trọng điểm. Hắn hiện tại muốn cân nhắc chính là làm sao đem mình xì ạt liền học cơ hội bảo vệ tới. Đã Cờ Dệ ít đều nói như vậy hắn liền nhất định là nghiêm túc. Chờ chút, nếu như nhớ không lầm, lúc ấy tiền chuyện bên trong tựa như là bợ lạ kẻ lấy được không sai thứ tự ấy nhỉ? Lúc ấy bợ lạ kẻ là thế nào làm đến? A, tựa như là dùng rất nhiều thấp kém thủ đoạn, mua được trọng tài. cho dự thi người cạnh tranh hạ dược, thậm chí không tiếc trái với quy tắc âm thầm dùng cùng loại thuốc kích thích nước thuốc. Nguyên chủ thật có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng không may, tranh tài còn không tiến hành xong, Bỡ Lạ Kệ hành động liền bại lộ. Mà điều này cũng làm cho hắn trực tiếp đã mất đi tư cách tranh tài, mà hắn bê bối cũng bị chuyển đến học viện Sỉ Ạt bên trong. Đương nhiên nguyên chủ thanh danh thối đến giống trong khe cống ngầm chuột, cũng không kém cái này một cái. Nhưng là dù sao mình về sau còn muốn lấy Bỡ Lạ Kệ tợ sĩ vạn thân phận sinh hoạt, cho nên vì mình tương lai cân nhắc, mình khẳng định là không thể bắt chước nguyên chủ làm như vậy. Thế nhưng là Bỡ Lạ Kệ nhìn xem thanh kỹ năng của mình, phong nhận Level 2, hỏa câu thuật Level 1, mình chỉ sẽ hai cái cấp thấp kỹ năng, trong đó một cái vẫn là hôm trước vừa mới tăng lên. Căn cứ trong trò chơi thiết lập, học tập cái khác kỹ năng nhất định phải có người truyền thụ, lại hoặc là dựa vào sách mình học tập. Hai điểm này tại học viện Sỉ Ạt liền có thể dễ dàng đạt thành, nhưng là bây giờ rời đi học còn có đoạn thời gian. Vậy mình hiện tại muốn đi đâu tìm có tư chất ma pháp sư dạy mình sao? Chờ chút, ma pháp sư? Vỡ là kẻ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Mình bây giờ bên người không thì có một vị quát tháo đế quốc cao cấp ma pháp sư sao? Vỡ là kẻ đột nhiên ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía một bên Alins. Alins lập tức phát giác được Vỡ là kẻ ánh mắt. Chủ nhân, ngài còn có việc muốn phân phó sao? Ngươi hẳn là sẽ ma pháp à? Alins sửng sốt một chút, thần sắc cứng lại. Chủ nhân, ta hiện tại cũng không thể sử dụng ma pháp. Phải không? Vỡ là kẻ nhìn xem nàng, suy tư. Alins cảm thấy Bỡ Lạ Kệ có thể là lên lòng nghi ngờ, liền quấn lên tay áo hướng Bỡ Lạ Kệ biểu hiện ra cổ tay nàng chỗ màu đen nhánh ký hiệu. Kinh khủng màu đen phủ văn như là hình xăm bình thường quấn quanh lan tràn tại cánh tay của nàng bên trên, nhìn xem để cho người ta có chút ngạt thở cảm giác. Đó là Hoàng thất Tam đại cung đình ma pháp sư cùng nhau thi triển phong ấn thuật, hoàn toàn phong ấn chặt nàng ma pháp mạch lạc. Trừ phi người thi thuật toàn bộ tử vong, không phải trên cái thế giới này cơ hồ không ai có thể mở ra. Cái kia được thôi. Mặc dù Bỡ Lạ Kệ cứ như vậy coi như thôi, nhưng là tại Bỡ Lạ Kệ không thấy được địa phương, Lý giờ nhìn về phía hắn trong ánh mắt lóe lên một chút cảnh giác lại sát ý lạnh như băng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 5, ngài là đang tìm chết chương 5, ngài là đang tìm chết đi chuẩn bị ngựa xe, thuận tiện kêu lên bị trải sơ, để nàng đi cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Đối mặt Bỡ Lạ Kệ đột nhiên quyết định, Alins không nói gì thêm, chỉ là gật đầu, đem trà bỏ lên trên bàn sau đó xoay người rời đi đi chuẩn bị. Chờ Alins rời đi sau đó, Bỡ Lạ Kệ đem bọc thu thập xong, bên trong là một chút dùng để phòng thân đơn giản nói cố, gặp được tiểu nhân phiền phức có thể giúp hắn thoát khỏi nguy hiểm. Bởi vì hắn một hồi địa phương muốn đi khả năng cũng không quá sống yên ổn. Chủ nhân, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Ân. Vỡ là kẻ gật đầu, khỏe mắt liếc về Alins, nếu mày, bị chạy sơ đâu. Cơ dệ ịt đại nhân nói hắn có chuyện trọng yếu muốn giao cho nữ bộc trưởng xử lý, cho nên để cho ta đi cùng ngài đi ra ngoài. Cái khác nữ bộc đâu? Vỡ là kẻ nếu mày. Nói thật, hắn cũng không muốn để Alins cái này không xác định nhân tố đổi mình ra ngoài. Cơ dệ ịt đại nhân nói hắn muốn mang theo trong phủ tất cả nữ bộc đi nên đón lạn sổ công tước. Vỡ là kẻ. Hắn thở dài, được rồi, chúng ta đi thôi. Nhưng lại Alins đứng tại chỗ không có động tác. Cơ dệ ịt đại nhân nói ngài nếu như bị thương tổn như vậy ta liền sẽ trở về thân phận nô lệ. Vỡ là kẻ. Cơ dệ ịt đó là cái ưa thích quản việc không đâu ra hỏa. Được thôi. Vỡ là kẻ suy nghĩ một chút, tại đã biết mình một khi bị thương tổn như vậy nàng cũng sẽ nhận liên lụy điều kiện tiên quyết, nàng hẳn là sẽ không tùy ý làm loạn. Ta đi chuẩn bị một chút. Không cần chuẩn bị cái gì. Vỡ là kẻ nhìn nàng một cái, đi xuống lầu dưới, trực tiếp khởi hành. Bánh xe ép qua đường lát đá, phát ra ngột ngạt mà có tiết tấu lộc cộc câm thanh. Ngoài cửa sổ xe, phủ đệ nguy nga hình dáng dần dần đi xa, cao lớn đỉnh nhọn cùng khắc hoa song cửa sổ tại nắng sớm bên trong biến mất. Nhưng là đi ra một khoảng cách phía sau xe tự bắt đầu trở nên lắc lư, điên Bỡ Lạ Kệ cái mông đau. Thời trung cổ xe ngựa thế mà khó như vậy ngồi sao? Những quý tộc kia mỗi ngày ngồi xe ngựa xuất hành cái mông sẽ không ngồi mục nát. Bỡ Lạ Kệ trong lòng trầm trọng, hắn lặng lẽ nhìn về phía ngồi tại đối diện Alins. Đối phương ngồi ngay thẳng không động đậy, ánh mắt nhìn về phía lấy bên ngoài lưu động cảnh sắc. Nhưng Bỡ Lạ Kệ ngẫm lại cũng bình thường. Dù sao đối phương đã từng là trên lưng ngựa giành chính quyền hạng người, mỗi ngày cưỡi ngựa đi đường so cái này muốn tra tấn nhiều lắm. Ánh mắt của hắn rời về phía Alins bội kiếm bên hông. Đó là đi cùng người hầu vì an toàn, mỗi lần đi cùng chủ nhân xuất hành đều sẽ đeo. Mà tợ sĩ bản gia cũng một mực có đối mọi người tiến hành tương quan kiếm thuật huấn luyện, về phần Alins. Mặc dù ngay từ đầu có chút lo lắng, nhưng là cân nhắc đến đối phương là cái có hùng tâm sơ lược người, hẳn là sẽ không vì tổn thương Bỡ Lạ Kệ mà bại lộ chính mình. Nguyên tắc bên trong Bỡ Lạ Kệ một mực tìm đường chết nhưng giai đoạn trước vẫn đang trong tay đối phương an an ổn ổn còn sống, cái này hoàn toàn nói rõ điểm này. Với lại lấy đối phương thủ đoạn, nếu là thật hoàn toàn đối mình lên sát tâm, hoàn toàn không đến mức tự mình động thủ. Tổng kết xuống tới, lại xoắn suýt thế là không làm cho đối phương đeo vũ khí sắc bén liền không có ý nghĩa. Xe ngựa lảo đảo lái vào phiên chợ, tiếng ồn ào trong nháy mắt đem bọn hắn vây quanh. Bán hàng rong nhóm rắc cuống họng giao hàng, mới mẻ xuất hiện bánh mì mùi thơm, hương liệu nồng đậm mùi đan vào một chỗ. Xe ngựa tại một nhà ma pháp đạo cụ cửa hàng trước dừng lại. Vỡ là kẻ cùng Alins đi vào trong cửa hàng. Đây là một nhà bình thường đến không thể lại bình thường nước thuốc cửa hàng, hai bên kệ hàng bên trên bày biện các thức các sắc nước thuốc cùng ma đạo gỗ. Hình dạng hiền hòa lao thương nhân đang đứng tại trước đài dùng ngón tay gọi bản tính, vang lên kẹt kẹt. Vỡ là kẻ đi lên trước. Thương nhân ngẩng đầu, khép mắt, đẩy một cái đơn phiến mắt kính. Vỡ là kẻ thiếu gia, hoan nên quang lâm cửa hàng nhỏ. Vỡ là kẻ nhìn xem hắn, không nói nhảm. Mang ta đi trên lầu. Lời này vừa nói ra, lão thương nhân nguyên bản hiền hòa ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Hắn nhìn chăm chăm Vỡ là kẻ nhìn một hồi, vừa nhìn về phía sau hắn Alins, ánh mắt cảnh giác. Vợ là kẻ thiếu gia là cửa hàng nhỏ khách quen, tự nhiên không có vấn đề, nhưng là ngài sau lưng vị này Alins đại nhân. Lao Eden, nàng hiện tại là tôi tớ của ta. Vợ là kẻ lời ít mà ý nhiều, hắn căn bản không cần giải thích cái gì, lúc ấy chấn kinh toàn bộ đế quốc lấy lọt nhà tạo phản sự kiện cơ hồ không ai không biết. Chỉ là trong đó nội tình chưa có người biết. Quả nhiên, mặc dù Lao Eden vẫn có chút lo lắng, nhưng vẫn là gật đầu. Hai vị mời đi theo ta. Lao Eden mang theo vợ là kẻ đi vào cửa hàng lầu 2. Lầu 2 chỉ có từng dãy giá sách, phía trên ngay ngắn trật tự bày đầy các loại công dụng ma pháp thư tịch. Lao Eden đi đến một cái giá sách trước, đưa tay chậm rãi lôi ra vài cuốn sách, sau đó nương theo lấy một trận răng rắc tiếng ầm ầm, phòng vách tường dần dần xuất hiện một cái khe, dần dần, một cánh cửa đột nhiên xuất hiện ở trên tường, chậm rãi rộng mở. Hai vị mời. Lao Eden dựng lên cái dấu tay xin mời, nhưng là cũng không có muốn đi theo vào ý tứ. Vỡ là kệ nhìn xem trong môn đen nhánh đường hầm, không do dự đi thẳng vào. Mà Alins không nói một lời theo ở phía sau. Nương theo lấy hai người hướng đường hầm chỗ sâu đi đến, cửa phía sau chậm rãi đóng lại. Cuối hành lang, lại là một thân cửa gỗ, vỡ là kệ đưa tay đẩy ra. Nương theo lấy cửa gỗ kẹt 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 âm thanh, một cái cùng cửa hàng lầu một bố cục kỳ thi mô phỏng lần thứ nhất gian phòng xuất hiện ở trước mắt. Nhưng là khác biệt chính là, lần này kệ hàng bên trên bày ra đều là một chút không thể bị điều tra đến đồ vật. Vỡ là kệ quay đầu liếc mắt bên cạnh Elizer. Nàng tựa hồ đối với này cũng không cảm thấy giật mình. Phòng chính giữa, một cái cùng Lao Esden giống nhau như lúc lao nhân ngồi tại trước bàn nhìn xem trong tay bên lai, nghe được động tĩnh chậm rãi ngẩng đầu. Hoan nên quang lâm, tôn quý vỡ là kệ thiếu gia, còn có Alins tiểu thư. Vỡ là kệ gật đầu. Thiếu gia, lần này ngài muốn cái dạng gì đạo cụ? Lao éo lần nhìn thấy vợ là kẻ tựa như thấy được kim chủ, lộ ra người ra cơ hội buồn bán dáng tươi cười. Chúng ta cửa hàng nhỏ mới đến mấy thứ đạo cụ, thiếu gia ngài nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Ví dụ như mới nhất ma lực đằng tiên, sẽ thả đại thống cảm giác cái kẹp, gấp đôi phóng đại tinh vũ mỹ thuốc, sẽ cho người hạ thể ngứa lạ vô cùng phân ngứa. Thoáng nhìn một bên Alins biểu lộ trở nên càng ngày càng âm trầm, vợ là kẻ lập tức đánh gây hắn. Lao éo lần này ta cần ma lực nước thuốc. Lão nhân nghe vậy sửng sốt một chút, nhìn xem vợ là kẻ không tin cười nói, vợ là kẻ thiếu gia, ngài là nghiêm túc sao? Ngài mong muốn nước thuốc hoàn toàn có thể đi mình cửa hàng lầu một mua, anh ta hắn có thể cung cấp cho ngài cần trợ giúp. Vỡ là kẻ không hề bị lay động, ánh mắt thẳng tắp nhìn xem hắn, chậm rãi mở miệng, ta cần mở đất hạn nước thuốc. Lời này vừa nói ra, lão éo lần dáng tươi cười lập tức cứng ở trên mặt, ngay cả một bên Alins cũng sửng sốt một chút, sau đó dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn. Cả gian phòng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Vỡ là kẻ hít mắt, ánh mắt cùng giọng điệu đều mang lăng liệt, ta biết ngươi nơi này có. Lão éo lần lấy lại tinh thần, ý thức được sự thất thố của mình, cười gật đầu. Ta chỗ này xác thực có. Lão éo lần muốn nói lại thôi. Không biết vợ là kẻ thiếu gia muốn loại kia trình độ đây này. Thời gian dài trầm phục vẫn là. Mễ dễ mở đất hạn nước thuốc. Lời này vừa nói ra, lão éo lần này rốt cục bị khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Thiếu gia, ngài xác định sao? Là mễ dễ đã từng nghiên cứu chế tạo cái chủng loại kia. Mễ dễ, một cái ghi tên sử sách vĩ đại ma pháp sư. Trong truyền thuyết thiên tài ma pháp sư, các đời mạnh nhất ma pháp sư, người dễ rộng, người chiêm tinh, nhà nghiên cứu tinh vị ma pháp. Nàng xưng hào nhiều vô số kể, nhưng là còn có một số không quá chính diện. Cấm kỵ nghiên cứu phát minh người, thiên tài bên trong tiên điên, trái với pháp tắc cùng luân lý người. Nàng dùng một đời thuyết minh thiên tài luôn luôn cùng tiên điên nhất niệm ngăn cách. Cho nên nàng nghiên cứu ra đồ vật cùng lưu truyền xuống thuật thức có hiệu quả lớn đồng thời đồng dạng đều sẽ nương theo lấy nguy hiểm to lớn. Lao éo lần âm thanh bên trong mang theo không xác định, lần nữa xác nhận, ngài xác định là muốn mệ dễ nghiên cứu ra cái chủng loại kia sao? Vỡ là kẻ gật đầu, ân, có vấn đề gì không? Vẫn là nói ngươi nơi này không có. Có ngược lại là có, nhưng là thiếu gia. Lao éo lần muốn nói lại thôi, ngài với tư cách bổn điểm khách hàng cũ, có ý tốt ta vẫn là muốn hỏi một chút, ngài muốn loại dược thủy này là làm cái gì? Cũng không thể là cho mình dùng a. Lao éo lần, ngươi vượt biên giới. Vỡ là kẻ lạnh lùng nhìn hắn một cái, trong lời nói mang theo cảnh cáo ý vị. Xin lỗi, vỡ là kẻ thiếu gia, là ta vượt qua. Lao éo lần vội vàng chê cười xin lỗi, nhưng là hắn nhìn về phía vỡ là kẻ ánh mắt bên trong nhiều một chút suy tính. Không biết là đem ảo giác của mình, hắn luôn cảm giác lúc này vỡ là kẻ mang đến cho hắn một cảm giác cùng trước kia so sánh tựa như là thay thế một cái người. Hắn nhìn hai giây, sau đó đứng dậy hướng phòng nơi hẻo lánh cửa gỗ đi đến. Bởi vì cơ bản sẽ không có người mua loại dược thủy này, cho nên ta đem nó phóng tới phòng chứa đồ, còn xin thiếu gia ngài chờ một lát, ta đi tìm một chút. Lao éo lần nói xong kéo ra cửa gỗ sau đó đi vào. Người đối mở đất hạn nước thuốc thấy thế nào? Trong phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ về sau, vợ là kẻ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Elizer. Loại dược thủy này rất nguy hiểm. Elizer dùng cặp kia không có chút nào tình cảm chấn động con mắt nhìn hắn một cái, sau đó cấp ra đơn giản thô bạo kết luận. Nếu như ngài thật mong muốn dùng, ngài rất có thể là đang tìm chết. Vợ là kẻ gật đầu, không có phủ nhận, cũng không hỏi gì nữa. Elizer trình bày chuyện hắn biết rõ. Loại dược thủy này sở dĩ bị đế quốc cấm chỉ lưu thông cũng là bởi vì nó nguy hiểm cao tính. Theo lý thuyết có thể xúc tiến ma lực tăng lên tốc độ, vốn nên sẽ có rất nhiều người chạy theo như vịt. Nhưng là sự thật lại hoàn toàn tương phản, có rất ít người sẽ uống nó, về phần nguyên nhân. Bởi vì nó từ trên bản chất mà nói, nhưng thật ra là ma lực ngưng tụ tập dịch. Nói cách khác, chính là thuần túy ma lực. Vẹn vẹn một giọt thì tương đương với người bình thường một ngày ma lực ngưng tụ lượng. Không có người sẽ ngu đến mức đi uống nồng axit sulfuric. Loại này thuần túy ma lực nước thuốc một khi tiến vào trong cơ thể con người liền sẽ lập tức khí hóa làm ma lực, sau đó bắt đầu điên cuồng tràn vào uống người ma lực mạch lạc, lấy cường ngạnh phương thức đem nó ma pháp mạch lạc mở đất lớn. Thay cái thông tục điểm thuyết pháp, một người mạch máu nếu như đột nhiên bị dòng lũ huyết dịch không thể khống chế tràn vào, tràn ngập tức giận khí cầu tiếp tục thổi phồng rất có thể sẽ nổ. Sử dụng loại này đơn giản thô bạo phương thức có thể hay không sống sót đều thành cơ bản nhất vấn đề. Nếu như không phải điều kiện gấp gáp, vợ là kẻ cũng không muốn áp dụng loại này cực đoan phương thức. Ngay cả người chơi cũng không có người sẽ điên đến đi dùng cái này, bởi vì liền từng có út chủ không tin tả thí nghiệm qua. Kết quả chính là uống xong sau không cách nào đình chỉ mất máu, đơn giản tựa như là trúng độc. Tại mình du ngoạn trò chơi này thời điểm, cũng chỉ từng gặp cực kỳ cá biệt mấy người dùng qua loại dược thủy này. Kết quả, có vẻ như chỉ có hai người gắng gượng vượt qua. Mà hắn sở dĩ sẽ cố ý hỏi thăm về Elizer, bởi vì Elizer chính là một cái trong số đó. Nàng đã từng dùng qua loại dược thủy này, với lại vẫn còn tồn tại. Ngươi cho rằng ta không có khả năng thành công sao? Alins không có trực tiếp đáp lại, chỉ nói là, cái này muốn nhìn người dùng ý chí lực. Nhìn nàng thái độ, tựa hồ là không có ý định lại nhiều nói với chính mình tin tức gì. Vỡ là kẹ sâu kín thở dài. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 6, muốn thuận tiện giết chết hắn sao? Chương 6, muốn thuận tiện giết chết hắn sao? Một lát sau, lão Yếu lần cầm một bình dùng phong bế túi bọc cực kỳ chặt chẽ bánh trưng trở về. Bởi vì ma lực rất dễ dàng bay hơi, cho nên nhất định phải làm tốt ngăn cách biện pháp. Lão Yếu lần giải thích nói, đem nước thuốc cẩn thận đưa tới Vỡ là kẹ trong tay. Vỡ là kẹ tiếp nhận nước thuốc, sau đó nhìn về phía thương nhân. Cái này nước thuốc bao nhiêu? Lão Yếu lần chê cười rũa ra bốn cái đầu ngón tay, bốn cái kim tệ. Vỡ là kẹ gật đầu. Hai cái Alinza. Hắn từ trên ngón tay chứa đựng trong giới chỉ lấy ra bốn cái kim tệ ném đến trước mặt đối phương trên bàn. Thương nhân ánh mắt sáng lên, lập tức cười đùa đem trên bàn kim tệ từng viên nhặt đến trong túi. Phi thường chào mừng ngài lần sau vào xem. Mà Bỡ là kẻ không có để ý tới lao dẻo lần cái kia thân mật dáng tươi cười, đem nước thuốc nhận lấy sau trực tiếp mang theo Alins phẩy tay áo bỏ đi. Thời gian còn kịp, hắn còn muốn đi chợ đen dưới mặt đất phòng đấu giá nhìn xem. Hai người sau khi ra ngoài chuyển biến đi một cái không đáng chú ý ngõ hẻm nhỏ bên trong, theo không ngừng xâm nhập, ở cuối ngõ, rất nhanh một cái cửa sắt xuất hiện tại hai người trước mắt. Nhưng là cái này cửa sắt có chút không giống bình thường. Nó là nằm trên đất. Nhìn từ đằng xa đi, nó tựa như là một cái hình chữ nhật nắp giếng, có vẻ hơi quái dị. Mà cửa sắt hai bên cũng là có hai cái tướng mạo hung ác tráng hán canh giữ ở nơi đó. Chợ đen phòng đấu giá liền mở tại náo nhiệt phiên chợ dưới mặt đất. Mục đích làm như vậy rất đơn giản là mong muốn dùng phiên chợ tiếng huyên náo để che giấu dưới mặt đất đều giá buôn bán âm thanh. Chờ Bỡ là kẻ hai người lúc đi vào, ánh đèn tụ tập phòng đấu giá bên trên, trên đài bán thú nhân đấu giá sư mặc một thân gợi cảm lại bại lộ lễ phục, trong tay đập đấu giá truy. Người phía dưới nhóm chính liên tiếp giơ bài trong tay tự kêu hảo. Bỡ là kẻ cùng Alins cầm sau khi đi vào dẫn tới bảng hiệu, tìm tới một chỗ điệu thấp nơi hẻo lánh ngồi xuống. Nương tựa theo tợ sĩ vạn gia thiếu gia thân phận, lại thêm mình trước kia là khách quen của nơi này, cho dù không có hẹn trước cũng rất nhẹ nhàng được thả tiền đến. Vỡ là kẻ liên tiếp nhìn mấy món vật đấu giá, phát hiện đối với mình tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Cái này khiến hắn manh động ý lui. Ngay tại hắn dự định lúc rời đi, một cái lông vũ màu đỏ bị bưng đến trên đài, bại lộ tại dưới đèn chiếu. Hắn nhìn thấy đối phương đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Cái này thương phẩm tên là Bất Tử Điệu Lông Vũ, nghe nói nó từng là đại ma pháp sư mẹ dễ phong ấn Bất Tử Điệu lúc từng thất lạc vật phẩm, trải qua giám định xác nhận nó có sẽ không bị hỏa diễm nhóm lửa đặc tính. Đấu giá sư nói xong, nhưng là bởi vì đế quốc trong lịch sử cũng không có tương quan sử dụng tài liệu và minh xác công dụng ghi chép, cho nên chúng ta cũng vẹn vẹn chỉ có thể đưa nó với tư cách một kiện hàng triển lãm bỏ ra bán. Bởi vậy chúng ta vì nó thiết trí giá khởi điểm vẹn vẹn 3 cái kim tệ. Cho nên, tôn quý quý khách nhóm, mời thỏa thích ra giá đi. Vỡ là cái ánh mắt gắt gao nhìn xem trên đài lông vũ, trong lòng là khó mà ức chế kích động. Xác thực, cơ hồ có rất ít người biết tác dụng của nó. Ở trong đêm nó cũng là với tư cách một hạng ẩn tàng thành tựu mà tồn tại. Mà mình đã từng là dưới cơ duyên xảo hợp mới biết được tác dụng của nó cùng phương pháp sử dụng. Nghĩ đến cái này, Vỡ là kẻ lập tức ra hiệu một bên Alins giơ bảng tiêu giá. 3 cái kim tệ. Vỡ là kẻ chỉ là cẩn thận từng ly từng tí cho giá quy định. Không thể quá cao, dù sao nó chỉ là với tư cách một kiện hàng triển lãm bỏ ra bán, nếu như ra giá lập tức quá cao lời nói liền sẽ để người khác đem lòng sinh nghi. Cho nên hắn mỗi lần tăng giá cũng chỉ là ở đây trên cơ sở thêm một mai kim tệ. Quả nhiên, bằng vào lần này thao tác, vẹn vẹn mấy lần sau liền không có người lại cùng hắn đấu giá. Để cho chúng ta chúc mừng số 31 khách quý lấy 7 viên kim tệ cuối cùng giá vỗ xuống cái này của chúng ta thương phẩm. Nương theo lấy đấu giá truy nện vào sắt trên đài, phát ra thanh thúy vang vọng lạch cạch âm thanh. Cuối cùng, cái này Mai Lông Vũ chỉ là bị gọi tới 7 viên kim tệ liền bị hắn vỗ xuống. Sau đó Lông Vũ bị nhân viên công tác bưng đi, tiếp xuống chỉ cần Bợ Lạc Kệ đợi đến đấu giá sau khi kết thúc đến hậu trường đi nhận lấy. Vỗ xuống đến Lông Vũ, Bợ Lạc Kệ thở phào một cái. Như vậy mời xem tiếp xuống vật đấu giá. Lại qua mấy cái đối Bợ Lạc Kệ tới nói không có bất kỳ cái gì tác dụng vật đấu giá về sau, trên đài đấu giá sư vỗ vỗ tay, sau lưng cái đuôi có chút lay động. Ngay sau đó nhân viên công tác đem một cái phong cực kỳ chặt chẽ hộp gỗ đã bưng lên. Tại mọi người trong tầm mắt, đấu giá sư đem trước mặt hộp từ từ mở ra. Một khối đen thui tảng đá xuất hiện ở trước mắt mọi người. Như cục than đá tảng đá, so cục than đá nhiều hơn mấy phần rực rỡ, nhưng lại có như thủy tinh trong suốt tính chất đặc biệt. Cùng vừa mới tình huống khác biệt, làm khối này đá màu đen xuất hiện trên đài sau hiện trường lập tức lâm vào một mảnh trầm mặc. Thú nhân đấu giá sư như cũ vì mọi người giảng giải. Tảng đá kia chính là trong truyền thuyết hắc diệu thạch, chỉ có tại phương Bắc hắc ám rừng rậm cực ít đặc thù hoàn cảnh bên dưới mới sẽ năm này tháng nọ tự nhiên hình thành, cho nên thập phần chân quý. Mà chỉ cần có được nó, liền có thể hữu hiệu tăng tốc hắc ma pháp tốc độ tu luyện. Thú nhân đấu giá sư nói đến đây lời nói xoay chuyển. Nhưng là bởi vì nó tính đặc thù, chúng ta cũng không có vì món đồ đấu giá này thiết trí giá quy định, cho nên các vị khách quý có thể tùy ý nâng giá. Nương theo lấy giá bắt đầu truy đánh xuống, lần này thế mà lại thật lâu không ai kêu giá. Ngược lại là chung quanh vang lên liên tiếp tiếng nghị luận. Thứ này mua lại ai dám dùng a? Đối tu luyện hắc ma pháp có tác dụng. Lời này nghe đơn giản hoang đường, nhất định là điên rồi. Nắm chặt thời gian nhảy qua cái này chẳng lành đồ vật đi, mau tới cái tiếp theo vật đấu giá. Vỡ Lạc Kệ nhìn xem nghị luận ầm ĩ đám người, hắn kỳ thật cũng có thể lý giải phản ứng của bọn hắn. Đế quốc mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ tu luyện hắc ma pháp. Hắc ma pháp bị liệt là cấm kỵ, không chỉ là bởi vì hắc ma pháp mỗi cái chiêu thức đều quá tàn nhẫn chí mạng, đồng dạng cũng là bởi vì nó độ cao tính nguy hiểm. Một khi tu luyện vô ý liền sẽ lọt vào nghiêm trọng phản vệ. Nhẹ thì toàn thân gặp kiến độc gặm cắn thống khổ, nặng thì sẽ sa đọa thành như dọn bị tử linh đồ. Cho nên bình thường chỉ có đồ đần hoặc là ngoài vòng pháp luật mới sẽ đi tiếp xúc hắc ma pháp. Nghĩ đến cái này, Vỡ Lạc Kệ ánh mắt lặng lẽ liếc mắt bên cạnh Alin. Lúc này, ánh mắt của đối phương đang gắt gao mà nhìn xem trên đài khối kia như là cục than đá tảng đá, gắt gao nắm chặt trong tay kêu giá bài. Alin một mực đang vụng trộm tu luyện hắc ma pháp, bởi vì nàng thông thường ma pháp mạch lạc đã bị phong ấn, cho nên mới không theo quy tắc bình thường, bị ép học tập loại này không cần ma pháp mạch lạc cao nguy ma pháp. Nói là ma pháp, nhưng thật ra là loại phi thường quỷ dị khí. Nó cũng không thuộc về ma lực phạm chủ. Cho chơi cuối cùng, nàng hắc ma pháp thậm chí đã tu luyện đến mức lô hỏa thuần thành, ngay cả hoàng thất ba cái cung đình ma pháp sư hợp lực lên đều bị một mình nàng hành hạ đến chết. Người thi thuật tử vong, nương theo lấy trên thân phong ấn triệt để mở ra, nàng biến thành càng thêm vô địch tồn tại. Nhân vật chính bởi vậy kém chút bị nàng đánh cái gần chết. Giờ phút này, nhìn xem trên đài tảng đá, A Linh sánh mắt lóe ra cái gì? Nàng cơ hồ là quên đi mình bây giờ ngụy trang, chậm rãi trong tay giơ lên bảng hiệu. Một mai kim tệ. Mặc dù A Linh bài trong tay tử đã giơ lên, nhưng lại là Bờ Lạ Kệ vượt lên trước hô. Lời này vừa nói ra, hiện trường đám người nhao nhao đưa tới hiếu kỳ ánh mắt, tựa hồ cũng muốn nhìn một chút đến cùng là cái nào không muốn mạng ngớ ngẩn sẽ nghĩ vậy không ra. Ngay cả bên cạnh Alin lấy lại tinh thần cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía hắn. Nhưng là Bờ Lạ Kệ làm như vậy có chính hắn lý do. Bởi vì tảng đá kia không thể rơi xuống Alin trong tay. Không phải nàng về sau sẽ trở nên càng thêm khó giải quyết. Bởi vì nguyên bản chủ tuyến bên trong, Elizer cũng không có gặp được tảng đá kia, nếu như bây giờ nàng cầm tới, tuyệt đối sẽ để cố sự dây sinh ra ngoài ý liệu biến số. Cùng lúc đó, Alin cũng hơi lấy lại tinh thần, cái phản ứng mình vừa mới hành vi ngu xuẩn, kém chút bại lộ. Nàng cúi đầu xuống không nói thêm gì nữa. Không có gì bất ngờ xảy ra. Khối này đen thui tảng đá bị Bờ Lạ Kệ lấy một mai kim tệ giá cả mua xuống. Hắc diệu thạch rất nguy hiểm. Đang quay sau đó, một bên A Linh đột nhiên bất thình lình nói ra. Ta cho rằng ngài không nên mua xuống nó. Ồ, Bờ Lạ Kệ lườm nàng một chút, ngươi đây là tại chất vấn quyết định của ta. Ta không có ý tứ này. A Linh hèn mọn cúi đầu xuống đất, ta chỉ là vì thân thể của ngài suy nghĩ, hắc diệu thạch lại phát ra vật chất tối có hại phóng xạ. Lúc này bộ dáng của nàng thật giống một vị làm chủ tử thân thể khỏe mạnh cân nhắc người hầu. Đối với cái này, Bờ Lạ Kệ nhếch miệng, vậy ta hiện tại cũng đã mua xuống. Ngươi cảm thấy ta nên xử lý như thế nào? Alin ngẩng đầu nhìn mình, chậm rãi mở miệng, ngài có thể đem nó chôn dưới đất đến ngăn cách, hoặc là ta có thể giúp ngài thay xử lý nó. Dạng này à? Đúng vậy, thật nguy hiểm như vậy. Không sai, đó còn là được rồi. Vỡ là kẻ nhún vai, thân là chủ nhân, ta cũng phải vì người hầu khỏe mạnh nghĩ, nếu như ta lộ mãng mua xuống đồ vật để cho ta người hầu tiếp nhận hậu quả, chuyến đi cũng có tuân tự sĩ vạn thanh danh. Alin nghe vậy môi mỏng khẽ nhúc nhích, cuối cùng yên lặng ngậm miệng lại, quay đầu lại. Thoạt nhìn là phục vụ. Thấy được nàng bộ dạng này, Bợ Lạ Kệ nhẹ nhàng hừ cười một tiếng. Cho ngươi. Sau đó để ngươi càng nhanh mà đem ta đưa vào lò thiêu. Ta xem ra giống rất vội vã trên ngang bị hỏa táng người sao. Đấu giá sau đó tiếp tục tiến hành. Lại qua mấy cái vật đấu giá sau Hạ Lìn đột nhiên đứng dậy. Chủ nhân, ta hơi rời đi một cái đi giải quyết việc tư. Thời Trung Cổ Châu Âu, trong cung đình quý tộc biết dùng giải quyết một cái việc tư đến luyện chuyển mịt mờ ám chỉ đi nhà vệ sinh. Bợ Lạ Kệ ánh mắt mịt mờ nhìn nàng một cái. Ta chỉ cho ngươi một kiện vật phẩm đấu giá thời gian. Đúng. Vỡ Lạc Kệ không yên tâm lườm nàng một chút, lực chú ý đột nhiên bị hấp dẫn trở về trên đài đấu giá bày biện một kiện đặc biệt áo lót bên trên. Rời đi sau đó, Alins cũng không có đi nhà vệ sinh, mà là tránh đi tầm mắt mọi người đi vào phòng đấu giá sau đài chỗ không có người. Xác định chung quanh không có người sau nàng như cũng không có buông lòng cảnh giác, mà là móc ra một cái cỡ nhỏ ma đạo cỗ. Nương theo lấy khởi động, ma đạo cỗ nơi trọng yếu chiếu xạ ra một đạo hồng quang dần dần quyết tán, cho đến đưa nàng triệt để chốt bụi. Đây là một cái trung cấp cách âm cùng một cái cao cấp vi hình kết giới ma pháp trùng hợp được ra. Làm xong đây hết thảy về sau, nàng lúc này mới chậm rãi móc ra một khối như thủy tinh màu đỏ tảng đá. Nàng hơi dùng sức bóp, tảng đá bịch một cái như tinh thể nổ tung. Ngay sau đó, một đạo triệu hoán màu đỏ pháp trận dần dần ở trước mặt nàng trên mặt đất lại hiện ra, tự nhiên thành hình. Cuối cùng, thành hình triệu hoán trận bên trên dần dần phóng ra một cái hư ảnh, dần dần, hư ảnh lại ngưng là thực thể. Chủ nhân, hất lên màu đen áo choàng nam nhân đem mặt chôn giấu ở trong bóng tối, quỳ gối Alin trước mặt. Mà dưới mặt nạ là một tấm bị sơn dương mặt nạ hoàn toàn che chắn mặt. Một hồi ngươi trên đường chặn đường, ta cần hắn vừa mới vỗ xuống đến hắc diệu thạch, đoạt lại. Rõ ràng, đêm tối gần đầu, dừng một chút, muốn thuận tiện giết chết hắn sao? Có thể, nhưng là bây giờ còn chưa tất yếu. Alin suy nghĩ một chút, hắn hiện tại chết mất lời nói sẽ khiến cho ta bị nghi ngờ, ta trước mắt còn cần tợ sĩ vạn gia hiểm hộ, cướp đi đồ vật là được. Là, chủ nhân. Dứt lời, hình bóng trực tiếp biến mất tại trước mặt Alins. Lúc này Bỡ Lạc Kẻ chính giơ bảng hiệu điên cuồng kêu giá, đối phía sau thương phẩm tiếp tục đuổi đánh tới cùng. Nói ngắn gọn, hắn giết điên rồi. Bởi vì hắn quen thuộc trong trò chơi mỗi một kiện tài liệu tác dụng, cho nên hắn thay đổi ý nghĩ, dự định đem tất cả về sau dùng đến đều vô xuống tới. Về phần túi tiền, hắn căn bản không lo lắng cái này. Đợi sĩ bạn gia tộc vốn chính là kinh thương lập nghiệp, đơn thuần bốn liếng thậm chí một chút bá tức già cũng không sánh nổi. Với lại cùng nguyên chủ bình thường tiêu xài so sánh, mình bây giờ hoa chút tiền ấy căn bản chính là chín châu mất sợi lông. Vỡ là kẻ cái này tệ chủng thật là một cái bại gia tử. Nghĩ đến hắn qua cái kia lãng phí thời gian, vỡ là kẻ ở trong lòng lần nữa nhịn không được chửi bới nói. Đầu ra tiến vào hồi cuối, làm vỡ là kẻ đem cuối cùng một kiện thương phẩm cũng sau khi bỏ vào trong túi, lúc này Alins cũng bay về rồi. Sau khi kết thúc làm hai người tới hậu trường, vừa mới còn đứng ở trên đài đấu giá sư lúc này đang đứng tại loại kia chờ lấy hai người. Phía sau của nàng, một cái nhân viên công tác bưng một cái làm từ gỗ khay, phía trên đoan chính bày biện một viên nhận chữ vật. Quý khách, bên trong đều là ngài hôm nay vô xuống thương phẩm. Dứt lời nàng lại đem một cái danh sách hai tay hiện lên đến Bỡ Lạc Kẻ trước mặt, đây là hàng danh sách, ngài có thể xem qua kiểm lại một chút. Bỡ Lạc Kẻ thu hồi danh sách, đại khái nhìn lướt qua. Thú nhân vương răng, hắc diệu thạch, bất tử điểu lông vũ, che kín vảy rồng áo mỏng, sẽ đem ma lực chuyển đổi thành mực nước bút máy. Hắn nhìn lướt qua danh sách, không nói gì thêm, sau đó cầm qua nhẫn chứa vật thu vào. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 7, ưa thích đoạt lao tử đồ vật. Chương 7, ưa thích đoạt lao tử đồ vật. Trở về trên xe ngựa, Bỡ Lạc Kẻ nhìn xem trong tay ma lực nước thuốc, cách túi bịt kín hắn cũng có thể thấy rõ ràng trong suốt bình thủy tinh bên trong cái kia lượng đầy màu đen sền sệt độ chất lỏng. Nhìn qua có chút làm người ta sợ hãi. Đây chính là hắn chuyến này mục đích, có nó, mình liền có thể đem ma lực tăng lên tốc độ để cao gần 3 thành. Đối với hiện tại liên tục tục phóng thích sơ cấp ma pháp đều tốn sức hắn tới nói, cái này không thể nghi ngờ có to lớn tác dụng. Điều kiện đầu tiên là, mình nếu có thể sống sót, hắn không biết rốt cuộc sẽ có cái dạng gì thống khổ. Dù sao nguyên tắc bên trong dùng đây là sẽ trực tiếp rơi HP. Nhưng là hắn hiện tại ngược lại không quá lo lắng cái này. Có chút thay đổi một chút ma lực, nhẫn chữ vật phát ra ánh sáng, một cái như ngọn lửa chói mắt lông vũ thình lình xuất hiện tại hắn trong tay. Lông vũ tại ánh nắng chiếu rọi xuống phảng phất tại thiêu đốt đồng dạng. Bất tử điểu lông vũ, nhìn xem lông vũ, Bỡ Lạc Kẻ lộ ra dáng tươi cười. Ngồi tại đối diện Alin liếc mắt nhìn chằm chằm ma lực nước thuốc cười ngây ngô nam sinh, ánh mắt thảm đạm. Nàng đang tự hỏi ra hỏa này có phải là thật hay không không biết loại dược thủy này tính nguy hiểm. Nhưng nàng không có ý định nói cho hắn biết. Như loại này vẹn vẹn vì đầu cơ trục lợi mà không tiếc lấy chính mình sinh mệnh mạo hiểm giả. Loại người này tại lấy lọt nhà một ngày cũng không tiếp tục chờ được nữa. Nghĩ đến gia tộc của mình, Alins quay đầu nhìn về phía ngoài xe ngựa, ánh mắt không tự giác cảm đạm một chút. Vỡ là kẻ đem lông vũ thu hồi nhẫn chứa vật về sau, lại từ giữa lấy ra, che kín vảy rồng áo mỏng, cởi áo khoác sau đưa nó mặc vào. Thử một chút sau phát hiện vừa vặn, bộ y phục này có thể giúp hắn chống cự cấp thấp ma pháp một bộ phận công kích tổn thương. Đối với hiện tại hắn tới nói, đây cũng là một kiện phi thường hữu dụng bảo bối. Ngay tại hắn còn muốn tiếp tục từ trong giới chỉ lấy ra cái gì lúc đến. Đúng lúc này, Vỡ là kẻ cảm thấy dưới mông xe ngựa kịch liệt đung đưa. Một trận kịch liệt sốc này, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, trời đất quay cuồng, hai người cưỡi xe ngựa đột nhiên bị lật tung. Cường độ lớn, xe ngựa trên không trung đánh mấy cái chuyển sau lăn lộn đến bên đường, dương lên một vùng bụi đất. Các loại bụi đất dần dần tán đi, cách đó không xa Bỡ Lạc Kẻ ghé vào trên đồng cỏ miệng lớn thở phì phò. Chờ hắn chậm qua thần nhìn phía xa nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên ngựa, hư mất xe ngựa, mã phu đã sớm chạy không biết hình bóng. May mắn vừa mới hắn kịp thời nhảy xe đi ra, không phải sợ không phải sẽ có chút đau nha. Mà Á Linh tựa hồ so với chính mình muốn sớm hơn hành động, tại lắc lư trong nháy mắt đối phương cũng đã có động tác. Vỡ là kẻ quay đầu nhìn lại, lúc này nàng đã đứng ở phía sau mình cách đó không xa, vẫn như cũng là một mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa trên đồi nhỏ. Vỡ là kẻ thuận tầm mắt của nàng nhìn lại, quả nhiên trên gò núi đứng đấy một cái người, đối phương mặc một thân màu đen áo choàng, dưới ánh mặt trời từ xa nhìn lại càng giống là một cái bóng màu đen. Vỡ là kẻ không nói hai lời, cực nhanh thay đổi ma lực, một đạo vô hình phong nhận cực nhanh hướng đối phương chém tới. Đã đối phương đi lên liền chào hỏi vậy mình cũng không có cái gì tốt lo lắng. Nhưng là ngay tại phong nhận tới gần đối phương trong nháy mắt, trực tiếp bị một đạo từ dưới đất chui ra tường đất ngăn lại, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Công kích bị tùy tiện hóa giải. Ngay sau đó hình bóng dùng sức nhảy lên, nhanh chóng đi vào khoảng cách Bỡ Lạc Kẻ chỉ có vài thước địa phương, túi đầu nhìn xem ngồi chồm hổm trên mặt đất Bỡ Lạc Kẻ, đem nhẫn chữ vật giao ra. Đối phương trực tiếp cho thấy ý đồ đến. Bỡ Lạc Kẻ lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi là dạng gì người? Biết ta là ai không? Không biết, ta chỉ biết là ngươi từ phòng đấu giá bên trên đập đi thứ ta muốn. Người áo đen chậm rãi đến gần, đem nó giao ra. Không có tài chính thực lực dứt khoát võ lực cướp đoạt sao? Bớt nói nhảm, giao ra, ta cho ngươi một con đường sống. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Bỡ Lạc Kẻ vừa trì hoãn thời gian, vừa một lần nữa ngưng kết ma lực chuẩn bị chờ đối phương tới gần sau phóng thích lần tiếp theo hỏa cầu thuật. Hỏa cầu thuật lực sát thương so phong nhận mạnh, nhưng là kỹ năng trước dao động cũng so phong nhận dài hơn rất nhiều. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể không ngừng đến trì hoãn thời gian di chuyển sức chú ý của đối phương đến giúp đỡ mình thực hiện đánh lén mục đích. Đối phương từng bước một đến gần đồng thời, thân thể của hắn chung quanh dần dần ngưng tụ ra sắc bén đất truy, nội đồng bền giữa không trung nhắm ngay Bỡ Lạc Kẻ. Bỡ Lạc Kẻ nhìn chăm chú lên cái kia chút nổi đồng bền giữa không trung đất truy, tựa hồ một giây sau liền sẽ đem thân thể của mình chui ra mấy chục cái lỗ thủng tới. Lặp lại lần nữa, giao ra chiếc nhẫn, không phải ta sẽ dùng bọn chúng chậm rãi cắt cổ họng của ngươi, như thế ngươi sẽ không lập tức chết đi, mà là sẽ dần dần thể hội sinh mệnh trôi qua thống khổ. Vỡ là kẻ không nói, nhưng là đối phương đến gần về sau, hắn đột nhiên thấy rõ ràng áo choàng bên dưới mặt của đối phương. Phải nói đối phương trên mặt mang theo sơn dương mặt nạ. Nhìn thấy trên mặt nạ cái kia vặn bẹo sơn dương đồ đằng, vỡ là kẻ chỉ cảm thấy một trận quen thuộc. Kết hợp lối ăn mặc của đối phương về sau, lại thêm vừa mới phương thức công kích. Vỡ là kẻ rốt cục phân biệt ra thân phận của đối phương. Vỡ là kẻ lúc này dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía một bên Alins. Quả nhiên, đối phương đứng tại chỗ hoàn toàn không có động tác, cũng không có bất luận cái gì phải giúp một tay ý tứ. Vỡ là kẻ mặt đen lại. Nữ nhân này. Vỡ là kẻ hít sâu, đưa tay sờ trong túi nhận chữ vật. Đã dạng này, như vậy đối phương mục đích đã hết sức rõ ràng. Vỡ là kẻ cảnh giác nhìn chăm chú lên đối phương, yên lặng từ bỏ dùng hỏa cầu đánh lén dự định, trong đầu tiếp tục suy tư cách đối phó. Nhưng là bất kể thế nào nghĩ, lấy thực lực của hai bên tới nói, dựa vào bản thân hiện tại năng lực hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dễ dỗi chỗ trống. Cho dù đánh lén cũng là không có ý nghĩa, bởi vì không có khả năng thành công. Với lại hắn cũng không có dự liệu được Galins vì hắc diệu thạch, thế mà lựa chọn sẽ trực tiếp động thủ với hắn. Bởi vì chính mình chết sẽ cho nàng mang đến phiền phức, hắn tự nhận là đối phương sẽ không như thế lỗ mãng, cho nên hắn cũng không có làm bất kỳ chuẩn bị gì. Ngay tại hắn suy nghĩ biện pháp đối phó thời điểm, dưới chân hắn mặt đất đột nhiên lõm đi vào, ngay sau đó hình thành một cái đống đất đem hắn chân chăm chú cầm cố lại. Hắn đã mất đi năng lực hành động. Lần này trốn cũng trốn không thoát. Ngay sau đó người áo đen từng bước một tiếp tục hướng hắn đi tới. Đây là một lần cuối cùng, giao ra nhẫn chữ vật. Nhìn xem chậm chạp hướng mình đến gần người áo đen, nguy cấp phía dưới, đối phương dùng ma lực ngưng tụ đất truy cách mình bèn bèn chỉ có vài thước khoảng cách. Vỡ là kẻ khẽ cắn môi, sau đó từ trong túi móc ra cái gì đồ vật. Sau đó đối cách đó không xa Alins dùng sức ném một cái. Nhìn xem hướng mình bay tới đồ vật, Alins vô ý thức đưa tay tiếp được, sau đó cầm ở trong tay tập trung nhìn vào. Nhẫn chữ vật. Alins. Người áo đen. Đồ vật tại nàng cái kia. Vỡ là kẻ chỉ vào Alins hô. Alins nhìn xem trong tay chiếc nhẫn, trong lúc nhất thời đại não có chút không có phản ứng kịp. Khi nàng lại nhìn về phía nơi xa bờ lạ cái lúc, đối phương đã sớm dùng phong nhận cắt ra trên chân đống đất, trong tay nắm đuốt trước đó chuẩn bị xong ra tốc phủ, đã chạy đi ra thật xa, bên cạnh vất tay bên cạnh đối với mình bên này la lên. Cố lên! Ta đem nó giao cho trong tay ngươi. Nhất định phải bảo vệ tốt chiếc nhẫn. Không phải ta cam đoan ngươi sau khi trở về nhất định sẽ nhận ra tộc trừng trị. Alins khỏe mắt đống nhiên một quất. Người này sao có thể vô sỉ đến loại trình độ này? Biết rõ đối phương là xông chiếc nhẫn này đến, hiện tại đem cái này khoai lang bỏng tay ném cho mình, rõ ràng muốn bắt mình ngăn đỡ mũi tên. Lúc này người áo đen nhìn về phía Alins, chu trừ động tác biểu hiện khó xử có chút không biết làm sao. Alins khẽ cắn môi, đưa cho hắn một ánh mắt. Sau đó người áo đen liền hướng nàng mà tới. Vỡ là kẻ xa xa nhìn xem chiến đấu cùng một chỗ hai người, Alins mặc dù không cách nào sử dụng ma pháp, nhưng là kiếm thuật của nàng đặt ở đế quốc cũng là chuẩn nhất lưu trình độ, nương tựa theo trong tay bội kiếm, không ngừng chống cự lấy đối phương bay tới đất lưới đao. Nhưng cũng chỉ có thể làm đến dạng này. Vỡ là kẻ khoa trương huy động cánh tay, hô to, ủng hộ ta trung thành mà dũng mãnh người hầu. Không cần buông xuống kiếm của ngươi. Chiến đến một khắc cuối cùng. Ta một mực đang nhìn xem ngươi. Chiến đấu. A vung cho. Ngươi cũng không muốn trở về gặp trừng phạt đi. Tin tưởng ta. Này sẽ là ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ trừng phạt. Cho nên, liền lực mạnh huy kiếm đi. La lên nửa ngày bỡ là kẻ cụ cụ cũng họng, có đau một chút. Nhìn phía xa biểu diễn của hai người, nét miệng lên một vòng cười nhạt. Ưa thích đoạt lao tử đổ bật. Vậy lao tử cũng phải ác tâm một phen ngươi. Tại bỡ là kẻ nhìn soi mói, Alins cùng đối phương chiến đấu rằng co trọn vẹn 15 phút. Cuối cùng người áo đen bay lên không lùi lại, lập tức tay tại không trung vẽ xuống một đạo ký tự, nương theo lấy trong miệng ngâm tụng, lập tức một tiếng ầm ầm tiếng vang, lấy hắn làm trung tâm, phạm vi 20 mét mặt đất lập tức lom đi vào. Tính cả tại trong phạm vi Alins cũng cùng theo một lúc lâm vào trong hố. Đầy trời bụi đất nương theo lấy mãnh liệt chấn động cấp tốc tràn ngập ra, trong nháy mắt triệt để che lại bờ lạ kẻ ánh mắt. Gặp kịch vui hạ màn kết thúc, bờ lạ kẻ lúc này mới chậm rãi đi lên trước, đi vào hố to bên dưới, cúi đầu hướng hố phía dưới nhìn lại. Các loại bụi đất dần dần tan đi, chỉ thấy Alins quần áo không chỉnh tề nửa quỳ tại hố trung ương. Bộ dáng nhìn qua có chút chật vật, mà người áo đen đã sớm không thấy tung tích. Vỡ là kẻ đi xuống hố, cúi đầu nhìn xem quỳ gối trước mặt mình Alins, hít sâu, không nói. Xin lỗi. Alins lúc này cúi đầu, hèn mọn trong giọng nói ẩn ẩn mang theo vài phần lạnh nhạt, ta tài nghệ không bằng người, chết nhẫn. Bị cướp đi. Vỡ là kẻ không nói. Bầu không khí lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch thời điểm. Được rồi, trước như vậy đi. Vỡ là kẻ thăm thẳm thở dài. Đối phương quả nhiên là loại kia vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn người. Ngoại trừ mình mua ma lực nước thuốc cùng đã mặc trên người, che kín vảy dầu áo mỏng. Cái khác đều đi theo chiếc nhẫn cùng một chỗ rơi xuống Alins trong tay. Nhưng là trong đó ngoại trừ bất tử điệu lông vũ, bên ngoài cái khác cũng không phải trước mắt đặc biệt thứ cần thiết, cho nên cũng là không phải đặc biệt đau lòng. Vỡ là kẻ mắt nhìn quỳ trên mặt đất Alins. Chờ trở lại tờ sĩ vạn gia chúng ta lại thật tốt thương lượng một chút liên quan tới ngươi không có giữ vững chiếc nhẫn trừng phạt. Chỉ là không biết khối này hắc rượu thạch có hay không đối chủ tuyến sinh ra quá lớn ảnh hưởng. Được rồi, nếu như còn có thể đứng lên lời nói phải nắm chặt thời gian đi tìm cô xe ngựa. Cuối cùng hắn chỉ là nói như vậy, quay người rời đi. Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 8, hiện tại đến ngươi vì thế trả giá thật lớn chương 8, hiện tại đến ngươi vì thế trả giá thật lớn các loại phụ cận đội cảnh vệ hoàng gia nghe được tin tức đổi tới hiện trường lúc chỉ có thấy được bị hất tung ở mặt đất xe ngựa cùng một cái to lớn hô to. Cùng một bên chống nạnh vỡ là kẻ cùng quần áo phá lộ Alins. Vỡ là kẻ mắt nhìn hiện trường hô to, lại nghe được động tĩnh nhìn về phía nơi xa hoảng hốt vội vàng chạy tới đám người, nhíu mày. Nguyên bản hắn còn muốn điệu thấp xử lý xong chuyện này, nhưng là không biết là bởi vì huyên náo động tĩnh quá lớn, vẫn là chạy trốn người đánh xe đi cầu cứu, hiện tại thế mà đem đội cảnh vệ giữ lấy. Vỡ là kẻ liếc mắt sau lưng nghỉ ngơi Alins. Lần này hơi rắc rối rồi. Vỡ là kẻ lại nhìn nàng một chút, do dự một chút sau đem mình áo khoác cởi ra đưa tới. Alins ngẩng đầu nhìn một chút vỡ là kẻ đưa tới áo khoác, lại cúi đầu mắt nhìn trên người mình quần áo cũ rách đã lộ ra một chút da thịt. Đối với vỡ là kẻ đưa tới quần áo, nàng cũng không có muốn đưa tay tiếp ý tứ. Nàng mấy năm qua thường xuyên tại biên cảnh nơi man hoang chính phạt, đối với cái này chút tự nhiên không thèm để ý, với lại nàng khinh thường tại bất luận người nào bố thí. Hơi che một cái đi, ngươi bây giờ là người của ta, mà ta là tợ sĩ bản thiếu chủ, ân. Tạm định thiếu chủ, cho nên vì thanh danh, vẫn là hơi chú ý một chút trang phục. Alin suy nghĩ một chút, cho rằng cái này lý do tính hợp lý, liền đưa tay nhận lấy. Hết sức xin lỗi bợ lạ kẻ thiếu gia, lúc này đội cảnh vệ người dẫn đầu chạy chậm đến đi vào bợ lạ kẻ trước mặt, cung cung kính kính cúi đầu. Ra loại chuyện này ta cảm thấy phi thường xin lỗi. Cứ việc chúng ta nhận được tin tức đã bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới, nhưng đội hồ vẫn là đã chậm một bước. Ân. Vỡ là kẻ mặt không biểu tình gật đầu. Đội trưởng gặp này tâm lập tức nâng lên cổ họng. Vỡ là kẻ tiếng xấu hắn nhưng là nghe nói qua, vạn nhất nếu là hắn khăng khăng đem chuyện này quy tội đến trên người mình, vậy mình nhưng là muốn bị họ trách. Dù sao một cái nam tức nhà người thừa kế tại mình phụ trách quản hạt ra cái này việc sự tình, còn làm ra đến như vậy động tĩnh lớn, mình cũng coi là leo đến đầu. Đúng lúc này, nam nhân ngẩng đầu chú ý tới bờ lạ kẻ sau lưng Alin, sửng sốt một chút, nguyên bản còn thấp thỏm trên mặt lập tức hiện lên một chút mất tự nhiên. Bờ lạ kẻ thiếu gia, xin ngài yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định sẽ truy xét xuống dưới, tuyệt sẽ không để người khởi xướng tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật. Ân, bờ lạ kẻ liếc mắt sau lưng Alin, vất vả các người, khả năng này sẽ có chút độ khó, cha không được cũng không có quan hệ. Không được, đây là bệ hạ giao phó chức trách của chúng ta. Tại chúng ta phụ trách trên địa bàn ra loại chuyện này, chúng ta đã không còn mặt mũi đối thánh thượng, chúng ta nhất định phải tra rõ đến cùng. Đội trưởng một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, tựa hồ bắt không đến phạm nhân thể không bỏ qua. Vỡ là kẻ gật đầu, không muốn nói thêm cái gì. Như vậy, kế tiếp còn mời thiếu gia ngài cùng chúng ta đi một chuyến, chúng ta có chút vấn đề nghĩ hỏi thăm một chút. Lời này vừa nói ra, vỡ là kẻ lập tức trở nên có chút không vui, chúng ta thân là người bị hại, có cần phải tiếp nhận cùng hung thủ lễ ngộ sao? Đội trưởng hoảng hốt vội nói xin lỗi giải thích nói, không phải thiếu gia, chúng ta đây chỉ là một loại thỉnh cầu, đây cũng là vì tốt hơn bắt được phạm nhân. Hung thủ bây giờ còn ung dung ngoài vòng pháp luật, đây cũng là vì thiếu gia an toàn của ngài cân nhắc. Đội trưởng dừng một chút, chán, chủ yếu là ngài người hầu, nàng cũng coi như cùng phạm nhân tiếp xúc gần gũi qua, hẳn là sẽ có chút manh mối. Vỡ là kẻ quay đầu mắt nhìn Alin. Được thôi. Vỡ là kẻ cuối cùng gật đầu đồng ý, tình huống bây giờ đã đủ phiền toái, vẫn là đừng lại sinh thêm sự cố tốt, dù sao dựa theo đối phương nói, chẳng qua là hơi dò hỏi một chút tình huống. Đội trưởng gặp này phất phất tay, trợ thủ của hắn lập tức dắt tới hai cái ngựa, vỡ là kẻ thiếu gia, bởi vì kẻ bên này không có dịch trạm, cho nên không có cách nào tìm tới xe ngựa, còn xin ngài thứ lỗi. Vỡ là kẻ gật đầu, cũng không ra mồm, giữ chặt dây cương, dẫm ở bàn đạp một cái xoay người liền lên ngựa. Nguyên chủ mặc dù làm gì cái gì không được, nhưng là vui đùa phương diện lại rất am hiểu, cưới ngựa bắn tên đều tính ra loại xuất chúng. Alin vẫn như cũng là một bộ bình tĩnh dáng vẻ, chỉ là đi theo bợ lạ kẻ cùng nhau lên ngựa. Đi vào cảnh vệ đoàn về sau, bợ lạ kẻ cùng Alin được đưa tới khác biệt gian phòng, mà phụ trách hỏi thăm mình tương quan nhân viên chỉ là tính chất tượng trưng hỏi mình mấy vấn đề. Hỏi không có chút nào dinh dưỡng. Cái này khiến bợ lạ kẻ không khỏi cảm thấy cho dù mình không giấu giếm, đoán chừng đối phương cũng tra không được cái gì. Hoàn toàn là đang lãng phí thời gian. Đang hỏi xong vấn đề sau, hộ vệ trưởng phụ tá thế mà bưng trà bánh đi đến, vợ là kẻ thiếu gia, mời chậm dùng. Ta lúc nào có thể rời đi? Vợ là kẻ không có để ý tới đối phương định nọt dáng tươi cười, mà là trực tiếp hỏi, các ngươi như vậy hành vi cùng thẩm vấn phạm nhân không khác. Phụ tá nghe vậy lập tức luống cuống, giải thích nói, vợ là kẻ thiếu gia, ngài lời này để cho chúng ta cảm thấy sợ hãi, chúng ta đã phái người đi đem việc này báo cho cờ dệ ịt đại nhân. Đến lúc đó cờ dệ ịt đại nhân sẽ phái người tới đón ngài, trước đó còn xin ngài đợi một lát, chúng ta nơi này có cột xỉ ẻn hồng trà cùng hiện sấy khô điểm tâm có thể cung cấp ngài phẩm dùng. Vỡ là kẻ lạnh lùng nhìn hắn một cái, trong lòng luôn cảm giác chỗ đó là lạ, nhưng nhìn đối phương hiền lành nụ cười vô hại, hắn nhíu mày. Khẽ từ phụ tá yên lặng lui về sau ra ngoài, lưu lại chính vỡ là kẻ tại phòng chờ bên trong trông coi một chén trà cùng một bàn nướng khô vàng điểm tâm. Quả nhiên, một ly trà công phu còn không qua, phụ tá liền lần nữa đi đến. Thiếu gia, cơ dệ ý đại nhân sai khiến tới đón người của ngài đã đến. Vỡ là kẻ đặt chén trà xuống, gật đầu đứng dậy. Phụ tá một mực bồi theo mình, đem mình hộ tống ra cảnh vệ đoàn cửa chính. Vỡ là kẻ sau khi ra ngoài nhìn thấy trang phục nữ bộ bì chật sờ đang đứng tại bên cạnh xe ngựa chờ đợi mình. Chúng ta đã đem tin tức báo cho cờ dệ ịt đại nhân, đồng thời hứa hẹn sẽ phái người toàn bộ hành trình hộ tống ngài trở về lấy bảo đảm an toàn của ngài. Phụ tá giải thích nói. Vỡ là kẻ lúc này mới chú ý tới Alin còn chưa có đi ra. Người hầu của ta đâu? Vỡ là kẻ hỏi thăm bên người phụ tá. Nàng khả năng còn cần tại cái này hơi dừng lại một chút, bởi vì nàng và phạm nhân từng có tiếp xúc gần gũi, chúng ta cho rằng nàng có thể cung cấp cho chúng ta trình độ nhất định trợ giúp, đến lúc đó cũng biết thuận tiện giúp chúng ta xác nhận phạm nhân. Phụ tá trả lời giọt nước không lọt, các loại chuyện sau khi kết thúc chúng ta liền sẽ đưa nàng trở về, chuyện này chúng ta cũng cùng cờ dệ ịt đại nhân nói qua, hắn cũng đồng ý. Vỡ là kẻ ánh mắt mịt mờ nhìn hắn một cái, gật đầu đi đến xe ngựa. Nữ bộ trưởng bị chạy sở thì là sung làm phu xe chức trách. Phụ tá nhìn xem xe ngựa từ từ đi xa, thẳng đến nhìn không thấy đôi bóng dáng lúc này mới xoay người lại. Trong không gian âm u, ẩm ướt. Đã đi sao?
Đúng vậy.
Được rồi, ra ngoài đi, thuận tiện đem khóa cửa bên trên. Đội trưởng liếc mắt bên cạnh phụ tá, không có mệnh lệnh của ta bất kỳ người nào không cho phép vào đến, đã nghe chưa?
Đúng.
Các loại phụ tá rời đi sau đó, đội trưởng quay đầu lại nhìn về phía trong phòng nữ nhân, ánh mắt bên trong hiện lên một chút băng lãnh. Alins đại nhân, hiện tại nơi này chỉ có chúng ta, lần này có thể thật tốt tâm sự.
Lúc này Alins hai tay hai chân đều bị xiềng xích chăm chú trói buộc trên ghế.
Băng lãnh con mắt màu đỏ nhìn xem nam nhân trước mặt, không có bất kỳ cái gì chấn động.
Alins đối với cái này tựa hồ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn.
Nàng đã sớm nhận ra được không đúng.
Đối với sát khí cảm giác bén nhạy dị thường nàng, đã sớm chú ý tới đội cảnh vệ đội trưởng đối với mình tản ra sát ý tương đương nồng hậu dày đặc. Sát ý đội trưởng cảnh vệ đi đến một bên trước bàn, nhìn xem đầy bản hình cụ, từ bên trong cầm lấy một đầu mang theo mũi gai nhọn đằng tiền, sâu thẳm thanh âm tại đen nhánh trong địa lao pha tạp lấy tiếng vang, không biết chúng ta hệ lý giờ đại nhân vẫn là không nhớ kỹ thì ổ đỏ mò gì ẩn cái tên này.
Hệ lý giờ không có cho bất kỳ đáp lại nào.
Hệ lý giờ đại nhân không nhớ rõ cũng rất bình thường.
Nam nhân cười khẽ, nhìn xem trong tay dính lấy vết máu hình cụ, trong giọng nói mang theo một chút tự dễ ước. Hắn đã từng là cung đình đội cảnh vệ một viên, là ta kiêu ngạo nhất con trai, trong nhà của chúng ta vinh quang, ta cũng một mực lấy hắn làm vinh.
Đội trưởng cảnh vệ trong ánh mắt toát ra bi thương,
nhưng là hắn hy sinh.
Thanh âm của nam nhân bắt đầu trở nên kích động.
Có thể vì đế quốc hy sinh thân mình nguyên bản hẳn là hắn thân là kỵ sĩ vô thượng vinh quang, nhưng là hắn không nên chết tại đế quốc nội đấu của mình bên trong.
Đội trưởng cảnh vệ gắt gao cắn chặt hàm răng, phát ra kéo kẹt thanh âm, đỏ tươi con mắt căm hận mà nhìn chằm chằm vào Elizer.
Hắn chết tại ngươi phát động trong phản loạn,
nhưng ngươi bây giờ thế mà y nguyên sống thật tốt.
Nghe được tin tức này thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng,
không có bất kỳ cái gì ấy nấy.
Nhìn xem nổi giận nam nhân, hệ lì giờ sâu kín thở dài.
Vì chiến tử kỵ sĩ phát ra thương hại chỉ là sẽ làm bẩn vinh quang của hắn.
Vậy ngươi lúc trước vì sao muốn khởi xướng phản loạn?
Nam nhân gào thét, đỏ tươi con mắt giống như là muốn mất khống chế ra thú.
Hệ lì giờ vẫn như cũ giữ yên lặng.
Nói chuyện,
chí ít để cho ta nghe một chút rốt cuộc là cỡ nào hoang đường lý do.
Nhìn xem nam nhân cố chấp lại điên cuồng bộ dáng, Alin chậm rãi thở dài.
Nhi tử của ngươi là chết bởi quyền lực đấu tranh bên trong.
Cùng lệnh lo.
Ngươi nói láo.
Nam nhân lập tức kích động đánh gãy Alins, rõ ràng là ngươi tạo thành đây hết thảy.
Hắn là vì đế quốc cùng hoàng thất mà chết.
Cái chết của hắn là vô thượng quang đinh.
Chủ sẽ đối xử tốt hắn.
Chuyện cho tới bây giờ ngươi thế mà còn nghĩ đến nói xấu con trai ta trong sạch cùng hắn dùng sinh mệnh đổi lấy vinh quang.
Nhưng ngươi không nói thật cũng không có cái gọi là, hiện tại rốt cục đến ngươi vì thế trả giá thật lớn thời điểm.
Đội trưởng cảnh vệ buông xuống đằng tiên, chuyển tay cầm lấy một cái lớn chừng bàn tay búa nhỏ cùng một thanh đinh sắt đi lên trước.
Hắn bặm mẹo trên mặt lộ ra điên cuồng, giống như là khoe khoang chiến lợi phẩm đem đinh sắt biểu hiện ra tại Alins trước mặt.
Ta sẽ đem bọn chúng từng cái đâm vào ngón tay của ngươi, tay đứt ruột sót, ngươi hội thể sẽ tới toàn tâm đau đớn, mà cái này cũng vẹn vẹn ngươi chuộc tội bắt đầu.
Cực hình phía trước, Elizer nhưng như cũng bình tĩnh,
bởi vì nàng trên thực tế cũng không có đến hết biện pháp tình trạng.
Nàng ngược lại là có thể sử dụng hắc ma pháp tránh thoát trói buộc thậm chí giết chết đối phương.
Cho dù không tự mình ra tay cũng có thể cũng triệu hoán vị dương tới,
nhưng là dạng này sẽ đánh loạn hết thảy.
Nơi này là đế quốc trực thuộc cảnh vệ quyền sở hữu, một khi nghĩ cách cứu viện như vậy thì mang ý nghĩa nàng triệt để bại lộ.
Nếu như muốn một bên trốn tránh đế quốc đuổi bắt, như vậy rất nhiều kế hoạch liền sẽ rất khó tiến hành.
Cho nên không thể không nói, tình huống hiện tại đối với nàng mà nói quả thật có chút khó giải quyết.
Cái này cũng không sáng suốt.
Elizer nhìn xem hắn, ngươi sẽ chôn vùi tiền trình của ngươi, cũng biết bởi vậy vào tù.
Cái này có thể không nhất định.
Đội trưởng cảnh vệ phát ra cười lạnh một tiếng.
Chúng ta rõ ràng một giờ trước cũng đã đem Elizer đại nhân thả đi. Đây là cảnh vệ đoàn tất cả mọi người mắt thấy sự thật, cho nên ngài mất tích lại cùng ta có quan hệ gì đâu.
Chuyện cho tới bây giờ, ngươi cảm thấy bây giờ còn có ai sẽ để ý ngươi là có hay không biến mất.
Cái kia xú danh chiêu lấy tợ sĩ vạn thiếu ra sao?
Nhà tợ sĩ vạn xe ngựa vừa đến hắn liền đã đáp lấy xe ngựa trở về, hắn làm việc từ trước đến nay cực kỳ tàn ác, huống hồ ngươi bây giờ chẳng qua là cái khu nữ bục, ngươi cảm thấy hắn sẽ để ý ngươi sao?
Đội trưởng cảnh vệ nắm một viên dài nhỏ cái đinh nhắm ngay hệ lì giờ ngón tay.
Sau đó huy động cái búa dùng sức đập xuống.
Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 9, cái này chủ tớ hai người đều có chút dọa người a.
Chương 9, cái này chủ tớ hai người đều có chút dọa người a.
Lạch cạch,
lạch cạch.
Máu tươi thuận thẩm vấn ghế dựa lan can như nhỏ bé như nước chảy nhỏ tại trên mặt đất.
Mà lúc này hệ lý giờ bộ dáng đã vô cùng thê thảm.
Hai cái đinh đẫm máu khảm vào nàng tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa.
Thượng đế quả nhiên là công bằng.
Nhìn xem sinh cơ ảm đạm hệ lý giờ, hai hàng nóng hổi nước mắt xuất hiện tại đội trưởng cảnh vệ trên mặt, hắn nắm cái búa tay kích động run rẩy lên.
Hiện tại thần thế mà lòng từ bi đưa cho ta thay trừng trị ngươi tên hung thủ này cơ hội.
Nam nhân khuôn mặt dần dần trở nên điên cuồng mà bặm mẹo, sám hối đi.
Hiện tại chính là ngươi vì chính mình hành động sám hối thời khắc.
Nam nhân tiếp tục cầm lấy quả thứ ba đinh tán, nhắm ngay hệ lì giờ tay trái ngón giữa.
Lúc này hệ lì giờ bởi vì đau đớn gần như muốn ngất đi, nhưng là nàng như cũ cúi thấp đầu không có phát ra cái gì lên tiếng.
Đây là nàng nghị lực kinh người, cũng là nàng tôn nghiêm.
Ngay tại nàng chuẩn bị sẵn sàng nên đón sắp đến quả thứ ba đinh tán lúc.
Cong.
Kịch liệt tiếng kim loại va chạm, giống như là cửa bị đột nhiên mãnh liệt va chạm mở.
Các ngươi là ai?
Nghe được chỗ gần dãy rủa cùng tiếng đánh nhau, Hệ lý giờ từ từ mở mắt, lúc ngẩng đầu lên đã thấy đội trưởng cảnh vệ đang bị hai người gắt gao đặt ở trên mặt đất, còn tại liều mạng dãy rủa, nhưng cũng là không làm nên chuyện gì. Mà tại cửa phòng thẩm vấn, một cái mơ hồ mà quen thuộc bóng dáng yên tĩnh đứng ở nơi đó, ánh mắt ảm đạm mà nhìn mình. Hệ lý giờ trong ánh mắt mang theo một chút kinh ngạc nhìn xem nam nhân trước mặt. Nam nhân chỉ là một ánh mắt, đi theo nam nhân mà đến hai tên thị vệ liền lập tức tiến lên, bắt đầu thay hệ lý giờ mở ra trói buộc nàng tứ chi công xiềng. Mà bỡ là kệ thì là có chút rời xuống ánh mắt, yên lặng nhìn xem trên mặt đất cái kia như tương máu tươi, còn có khảm vào hệ lý giờ trong ngón tay đinh tán, nét mặt của hắn bình tĩnh mà ảm đạm. Hắn quay người, chậm mặc chậm rãi đi đến bị đặt ở trên đất trước người nam nhân. Đội trưởng cảnh vệ ngẩng đầu, nhìn xem chậm rãi ngồi xổm ở trước mặt mình nam nhân. Hắn lúc này con mắt đỏ tươi, hiển nhiên đã đắm chìm ở vừa mới tử hình bên trong mà đã mất đi lý trí, mang trên mặt phẫn nộ lớn tiếng chất vấn lấy, "Thả ta ra. Tại sao phải ngăn cản ta? Tại sao phải che chở loại này tội nhân? Ta chẳng qua là thay thế thượng đế cho nàng nên được trừng phạt mà thôi. Ngươi đến cùng rõ ràng không nàng phạm vào như thế nào sai lầm. Ngươi biết có bao nhiêu người chết bởi nàng tự tay khởi xướng tai nạn sao? Nàng loại người này cho dù chết cũng không đủ trả lại tội lỗi của nàng." Đối mặt nam nhân khàn cả giọng lên án, vợ là kẻ con mắt bình tĩnh như trước như nước hồ. Vợ là kẻ không nói gì, quay người yên lặng từ dưới đất nhặt lên cái gì. "Ngươi vừa mới nói lên đế coi trọng nhất công bằng, đúng không?" Đội trưởng cảnh vệ mặt lộ nghi hoặc, nhưng khi hắn nhìn thấy bợ lạ kệ trong tay cái búa cùng đinh tán, hắn tựa hồ là ý thức được cái gì. Toàn thân không tự chủ được run rẩy lên, "Ngươi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chờ chút, ngươi cầm loại đồ vật này là muốn làm cái gì?" Bợ lạ kệ ngồi xuống túi đầu nhìn xuống hắn, thanh âm bình tĩnh để cho người ta dùng mình. "Ngươi nói những cái kia ta không cách nào cho đáp lại, nhưng là có một chút." Hắn túi đầu nhìn trước mắt cái này thật đáng buồn nam nhân. Liên quan tới nhà lấy loạt phản loạn chân tướng đã sớm bị hoàng thất chỗ tỉ mỉ che giấu. Cho dù biết Alins chỗ đụng phải bất công hắn cũng chỉ có thể đem nó giấu ở trong lòng. Lịch sử là từ người thắng viết, cho dù tự mình biết nó phía sau trận tướng, nhưng là cũng không cách nào bảo hắn biết. Nhưng là gia hỏa này. Vỡ là kệ nhìn xem bị đặt ở trên mặt đất đau khổ dãy rủa nam nhân, ánh mắt nhiệt độ dần dần chậm lại. Hắn tên ngu xuẩn còn không rõ ràng lắm, lỗ mãng của mình cùng tư tâm kém chút làm hại nội dung chính tuyến hoàn toàn sụp đổ. Cái này mới là để vỡ là kệ phẫn nộ địa phương. Mỗi người đều muốn vì chính mình hành động trả giá đắt, ta cho rằng ngươi điểm ấy nói rất đúng. Vỡ là kệ nói xong, đem đinh tán nhắm ngay ngón tay của hắn. Nếu như thượng đế không muốn vì đó đòi lại, vậy thì nhất định phải có người tự mình đến để nó trả giá đắt. Đồng dạng, Alins cũng đều vì hành vi của nàng trả giá đắt. Nhân vật chính tự nhiên sẽ đánh bại nàng. Alins cũng không biết bợ lạ kệ lúc này suy nghĩ, chỉ là nhìn về phía bợ lạ kệ bóng lưng, ánh mắt phức tạp. Làm sao? Ngươi đây là muốn vì nàng lấy lại công đạo sao? Ta cho ngươi biết, ngươi che chở loại này tội nhân như vậy ngươi cũng cùng nàng cùng tội. Thượng đế là sẽ không tha thứ các ngươi. Ngươi nghe được ta sao? Ta sẽ nguyền rủa các ngươi. Đem cái kia bẩn thỉu cái đinh cho ta lấy ra một chút. Có nghe hay không? Không phải thượng đế là sẽ không khoan dung người vân vân. Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Uy, mau tới ngăn cản hắn. Các ngươi cứ như vậy nhìn xem bọn hắn ở trước mặt ngươi tùy ý làm vậy sao? Đây là thi bạo, đây là lạm dụng tư hình. Mau ngăn cản hắn a. Đội trưởng cảnh vệ kịch liệt giằng co, chớ lộn xộn, khẩn trương là bình thường. Vỡ là kẻ mặt không biểu tình, đem cái búa giơ lên. Chờ một chút, ngươi trước chờ một cái. Ngươi dừng tay cho ta a. Giờ khắc này nam nhân rốt cục nhận rõ hiện thực bối rối lên, mất khống chế la to, không ngừng cầu xin, đã hoàn toàn không để ý tôn nghiêm của mình. Dừng lại, người trước dừng lại, và ngươi mau dừng lại. Ta có thể cùng nàng xin lỗi, bồi thường cũng có thể, nhưng là cầu ngươi đừng. A a a a. Đen nhánh phòng giam bên trong quanh quẩn lên nam nhân tiếng gào thét. Nam nhân gắt gao cắn chặt hàm răng, ý thức đã dần dần mơ hồ, máu thịt be bét trên ngón tay thật sâu khảm vào lấy cái đinh. Hắn lúc này cảm thấy toàn tâm đau đớn đồng thời trong lòng lại như được giải thoát nhẹ nhõm. Kết thúc, đều kết thúc. Nhưng khi hắn nhìn thấy bỡ lạ kẽ lại lấy ra một viên đinh sắt lúc, hắn tuyệt vọng. Nam nhân lộ ra sợ hãi mà tuyệt vọng thần sắc, sau đó chính là càng thêm mãnh liệt dãy rủa. Vỡ là kẻ dựng lên một cái hư thanh động tắt tay, thanh âm vẫn như cũ là bình tĩnh mà ấm áp. Xuyệt, hơi nhẫn một cái rất nhanh liền đi qua. Nhưng là hắn lúc này tại trong mắt đối phương liền như là từ địa ngục mà đến ác ma. Không muốn. Đừng lại đến, ta van cầu ngươi, không không không. Á á á á. Nam nhân lần nữa phát ra cuồng loạn chu lên. Nhưng là dần dần, gào thét dần dần biến thành rên rỉ. Ngay cả án lấy nam nhân hộ vệ nhìn thấy cái này tàn nhẫn một màn cũng không nhịn được rời ánh mắt. Tránh ra khỏi gông xiềng, hệ lý giờ kinh ngạc nhìn ngồi chồm hổm trên mặt đất nam nhân bóng lưng. Tại hệ lý giờ trong ánh mắt, vợ là kẻ vứt bỏ cái bữa, lấy khăn tay ra tiện tay lau sạch lấy vết máu trên tay, đi lên trước nhíu mày nhìn xem hệ lý giờ. Có thể đứng lên đến. Hệ lý giờ thu tầm mắt lại, không nói gì, theo vợ là kẻ lời nói lảo đảo đứng dậy. Vợ là kẻ liếc mắt tay của nàng, thảm không nỡ nhìn để hắn nhanh chóng rời ánh mắt. Trước đơn giản xử lý một chút, sau đó đi phụ cận giáo đường, để bọn hắn hỗ trợ. Còn chờ hắn chưa nói xong, tại vợ là kẻ trong ánh mắt đờ đẫn, hệ lý giờ thế mà trực tiếp đưa tay nắm khảm vào trong thịt cái đinh. Sau đó nhanh chóng một cái đem cái đinh rút ra. Trong thời gian này, nàng vẹn vẹn chỉ là mí môi, lông mày chăm chú nhíu mà thôi. Sau đó đối phương lại từ vốn là tàn phá trên quần áo kéo xuống một đầu vải vóc tự mình tiến hành lấy băng bó đơn giản. Vỡ là kẻ mắt thấy đến một màn này chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Không hổ là nữ bột. Quá tàn bạo. Đối với mình đều ác như vậy. Phi thường xin lỗi vỡ là kẻ thiếu gia. giữ lại chòm râu nhỏ tóc vàng nam nhân lúc này đi lên trước, hướng Bỡ Lạ Kệ tạ lỗi. Bỡ Lạ Kệ lạnh lùng nhìn về hắn, trong thanh âm mang theo chất vấn, loại này bị điên tín đồ hẳn là đi địa phương là giáo hội, mà không phải đế quốc đội cảnh vệ. Tóc vàng nam nhân gật đầu, thân là bản địa quan trị an, tại ta quản hạt xuất hiện như thế sai lầm, ta khó thoát tội lỗi, còn xin ngài khoan dung sai lầm của ta. Bỡ Lạ Kệ chỉ là cho hắn một cái lạnh lùng quay mắt, ngươi cần người nói xin lỗi không phải ta. Quan trị an nghe vậy nhìn về phía Hélizer, do dự một chút, nhưng nhìn đến Bỡ Lạ Kệ cái kia băng lạnh ánh mắt hắn vẫn là đối Hélizer túi người chào thật sâu. Phi thường xin lỗi, Hélizer tiểu thư, chuyện này là ta sai lầm, mời cho ta một chút thời gian, ta sẽ cho ngài một hợp lý bằng giao. Vừa mới tất cả phát sinh hết thảy hắn đều nhìn ở trong mắt. Cái này chủ tớ hai người là thật đều có chút dọa người a. Một cái ưa thích đinh cái đinh, một cái ưa thích nổ gai trong mắt. Hélizer chỉ là nhìn hắn một cái, không có tỏ thái độ. Nơi này liền giao cho ngươi xử lý. Bỡ Lạ Kệ khoát khoát tay, ánh mắt bất thiện nhìn về phía trên mặt đất đã ngất đi đội trưởng cảnh vệ, chúng ta rời đi trước, hy vọng như lời ngươi nói, có thể cho ra một hợp lý giải thích. Cái này ngài yên tâm, ta cam đoan hắn kiếp sau cũng sẽ ở trong lao vượt qua, đến lúc đó ta sẽ đích thân đến nhà tạ lỗi. Bỡ Lạ Kệ gật đầu. Quan trị an lộ ra một chút ngượng ngùng cười, thiếu gia, vậy ngài nhìn, về phần lãnh chúa bên kia. Bỡ Lạ Kệ rõ ràng hắn ý tứ, đã chuyện đã giải quyết, như vậy náo ra lớn hơn nữa động tĩnh cũng không có ý nghĩa. Đối phương nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn ngài lý giải, cái kia thiếu gia, ta an bài xe đưa ngài cùng ngài người hầu trở về. Ngồi xe ngựa rời đi sau đó, hai người cũng không có đi thẳng về, mà là trước đi tới phụ cận giáo hội, tìm đang trực thần quan thay hệ lì dở tiến hành trị liệu. Mặc dù máu đã ngừng lại, nhưng là từ vậy đến hoàn toàn khôi phục vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Cảm giác thế nào? Trên đường trở về, Bỡ Lạ Kệ chống đỡ đầu nhìn ngoài cửa sổ, khỏe mắt liếc mắt đối diện hệ lì dở. Không có gì đáng ngại, loại này thương trên chiến trường rất phổ biến. Bây giờ không phải là tại chiến trường, cho nên đừng cầm trên chiến trường bộ kia đến tương đối. Hiện tại Bỡ Lạ Kệ tâm tình phi thường bực bội, sớm biết lúc ấy mặc kệ nói cái gì cũng không đem Alins mang ra ngoài. Hiện tại hắn không chỉ có đã mất đi một chút vật phẩm đấu giá, còn để cho mình cuốn vào phiền phức ở trong. Trong xe ngựa lại trầm mặc một hồi. Bỡ Lạ Kệ nhìn xem ngoài xe ngựa hơi hòa hoãn tâm tình về sau, đột nhiên liếc mắt Alins tay, giọng điệu có chút hứng hờ nói ra, trở về sau trước hết không được đụng chuyện trong nhà vụ, cùng bị chợt sở nói tạm thời để nàng trước tiên đem công tác của ngươi an bài cho người khác, liền nói là mệnh lệnh của ta. Chủ nhân, cũng không vướng bận. Bỡ Lạ Kệ nhìn hắn một cái, thương thế của ngươi đã ảnh hưởng đến hiệu suất của ngươi, ta chỉ cho ngươi 3 ngày thời gian chữa khỏi vết thương. Ta không hy vọng bởi vì nguyên nhân của ngươi mà dẫn đến phiền toái không cần thiết phát sinh, trong nhà mỗi một kiện đồ dùng trong nhà đều là định chế lại đắt đỏ. Hélizer nhìn xem hắn có chút khấu đầu, đúng. Cái kia. Vì sao a? Trầm mặc một lát sau Alins do dự hỏi ra lời. Bỡ Lạ Kệ lườm nàng một chút, cái gì vì sao a? Tại sao tới cứu ta? Alins trực tiếp hỏi đi ra. Nàng từ trước đến nay rất ít mở miệng, nhưng là mỗi lần mở miệng đều rất đơn giản ngay thẳng. Mà nàng cũng thực sự không nghĩ ra được Bỡ Lạ Kệ như thế tốn công tốn sức tới cứu mình lý do. Không cứu ngươi tiền liền mất trắng. Còn có vấn đề sao? Không có. Thật sự là rông dài vấn đề. Bỡ Lạ Kệ không muốn cùng nàng giải thích thêm cái gì, quay đầu xuyên thấu qua xe ngựa cửa sổ xe tiếp tục xem bên ngoài, lâm vào suy nghĩ. Hắn cứu Alins lý do vẹn vẹn bởi vì nàng hiện tại còn không thể chết mà thôi. Kết cục bên trong phản diện là cần thiết. Hiện tại cứu ngươi thoát ly khổ hải là vì để ngươi về sau tại thời cơ thích hợp bị nhân vật chính đánh bại, để cố sự đến kết cục. Hắn không cách nào đối Alins nói như vậy. Bỡ Lạ Kệ vuốt vuốt mi tâm, cũng là một chút để cho người ta bực bội chuyện phiền phải a. Đã trải qua một phen khó khăn chắc trở về sau, tiến vào nhà tợ sĩ bạn phụ trách quản hạt lãnh địa về sau, hai người cuối cùng là thấy được nhà tợ sĩ bạn cái kia cao lớn mà trương hoa kiến trúc. Ngay tại hai người cưỡi xe ngựa tới gần cửa chính lúc, một mực nhìn về phía ngoài cửa sổ Bỡ Lạ Kệ giật mình sửng sốt một chút. Hả? Bỡ Lạ Kệ ánh mắt xuyên thấu qua xe ngựa pha lê cửa sổ xe, đột nhiên thấy được một chút không nên xuất hiện tại trong tầm mắt đồ vật. Một cỗ xa hoa xe ngựa, chính dừng ở nhà tợ sĩ bạn phụ đệ cửa ra vào. Mà trên xe ngựa cao cao trang trí treo chất bạc huy chương, hung ngao hùng ứng tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng phản xạ lăn tăn mà cao quý hào quang. Đó là tước vị biểu tượng, chỉ có thân ở đối ứng tước vị mới có thể được cho phép bị trương dương treo. Mà hùng ứng trương là bá tước biểu tượng. Dạng này tiêu chí xuất hiện tại một cái nam tước nhà cửa ra vào cực kỳ không bình thường. Quả nhiên, Bỡ Lạ Kệ vừa xuống xe, vị trợ sơ liền giống như là chờ đợi đã lâu, thần sắc hốt hoảng chạy tới, sau đó đường hoàng cho Bỡ Lạ Kệ ném tới một cái vấn đề khó khăn. Thiếu gia, Lý Nạ tiểu thư tới. Lời này vừa nói ra, Bỡ Lạ Kệ biểu lộ ngưng trọng lên. Xen vào mình mấy ngày trước vừa mới trên tụ hội khinh nhờn đối phương, cho nên đối phương lần này đột nhiên đến nơi, chắc hẳn sẽ không mang đến chuyện gì tốt. Cha hắn biết không? Lý Nạ tiểu thư là đột nhiên đến thăm, vị trợ sở cuống quýt lắc đầu. Nhìn ra được nữ bộ trưởng là phi thường khẩn trương, hiện tại thậm chí đã luôn cuống đến hướng cái này ngày bình thường cả lơ phất phơ gương ngạnh công tử tìm kiếm chủ ý cờ dễ ít đại nhân trước đó không hiểu rõ tình hình, với lại hắn lúc này hiện đang bồi tiếp lạn sổ công tức tuần tra lãnh địa, cho nên ta chỉ có thể thiện cho rằng đem Lai Lâm tiểu thư mời đến phòng tiếp khách nhấm nháp nước trà cùng điểm tâm. Ngươi làm rất tốt. Bỡ Lạ Kệ trấn an nàng sau hướng trong phủ đệ đi đến, mà hễ lý giờ thì bị chợ sở thừa cơ gọi đi nha. Bỡ Lạ Kệ đi vào cửa phòng tiếp khách, nhưng là cũng không sốt ruột đi vào, mà là đứng bình tĩnh tại chỗ, hướng bên trong ném đi ánh mắt quan sát. Quả nhiên, lúc này trước bàn đang ngồi ngay ngắn lấy một cái thiếu nữ, đối phương bưng trà đĩa, con mắt thỉnh thoảng có chút khép kín, tựa hồ là đang dụng tâm đánh giá bát nhỏ bên trong nước trà. Lời nói của nàng cử chỉ khắp nơi lộ ra đoan trang, một đầu màu vàng mái tóc trải bước chỉnh tề có chút rũ xuống đầu vai. Nhưng muốn nói bắt mắt nhất là cặp kiêm màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây con mắt, tràn ngập một loại để cho người ta nhìn không thấu thâm thúy. Chỉnh thể cho người cảm giác đúng là vị đáng yêu với lại nhí nha nhí nhảnh cô bé. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 10, vợ là kẻ thế mà thật là mức hoa quả. Chương 10, vợ là kẻ thế mà thật là mức hoa quả. Tôn quý Lina tiểu thư, lần nữa nhìn thấy ngài phi thường vinh hạnh, đồng thời cũng vì để ngài trở mà xin lỗi. Vợ là kẻ cung kính hành lễ. Lina thả tay xuống bên trong chén trà, nhìn về phía vợ là kẻ khẽ mỉm cười. Vợ là kẻ tiên sinh, ta còn tưởng rằng ngài đối quý tộc ở giữa lễ nghi cũng không hiểu rõ đây. Là theo dự liệu lạnh lùng chế rêu nói móc. Nếu như ngài là trên ngón tay lần tiệc tối bên trên chuyện, ta ở đây chính thức vì chính mình vô lễ tiến hành hướng ngài xin lỗi. Vợ là kẻ tay phải đỡ ra ngực, xoay người đi một cái cúi lầu lễ. Ta hiện tại đã khắc sâu ý thức được mình hoang đường sai lầm. Lời này vừa nói ra, Lina ngắn ngủi sững sờ sau biểu lộ trở nên nghiêm trọng. Ngươi coi thật cho rằng loại sự tình này thật có thể chỉ dựa vào một câu xin lỗi liền lật qua? Không thể, nhưng là ta cũng đã vì chính mình hành vi bỏ ra đại giới. Vợ là kẻ nói ra, gia tộc mộ ruột cũng đã tiếp nhận nhà tợ sỉ vạn cho ra bồi thường. Ngươi rất rõ ràng ta nói cũng không phải là sự kiện kia. Lina nhìn xem hắn, sắc mặt trở nên bất thiện. Ngươi là tại cùng ta giả ngu sao? Vợ là kẻ có chút nghi ngờ. Nghe đối phương ý tứ, vợ là kẻ tựa hồ đối với nàng làm càng thêm chuyện quá đáng. Ngài là chỉ cái gì? Nếu như có thể mà nói, còn xin Lina tiểu thư ngài nói rõ chi tiết. Ngươi đến bây giờ còn nghĩ đến nhục nhã ta sao? Lời này vừa nói ra, Lina đáng yêu khuôn mặt trở nên hồng nhuận phân phớt, giọng điệu mang theo bị nhục nhã phẫn nộ. Loại chuyện đó ngươi lại để cho ta nói ra miệng. Vợ là kẻ nghi ngờ đồng thời cảnh giác lên. Nguyên chủ đến cùng là làm cái gì a? Nhìn đối phương chỗ lộ ra phản ứng, tựa hồ cũng không chỉ là ép buộc đối phương tiếp rượu đơn giản như vậy. Lina nhìn chằm chằm vợ là kẻ cái kia vẻ mặt nghi hoặc nhìn một hồi, cuối cùng nhục chí thật sâu thở dài, liếc mắt bên cạnh phục thị nữ buộc. Tới ngươi gian phòng đi, ta có mấy lời muốn đối ngươi nói. Lời này vừa nói ra vợ là kẻ nhíu mày. Phải biết, tại đế quốc quý tộc giai tầng, chưa cưới nữ nhân tiến nam nhân tư nhân gian phòng thường thường là không tuân quy củ cử chỉ, sẽ khiến mọi người chỉ trích. Lina rõ ràng cũng rõ ràng điểm ấy, nhưng nàng như cũ đưa ra dạng này vượt qua yêu cầu. Vì biết rõ ràng đối phương trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, vợ là kẻ đồng ý đối phương yêu cầu. Tại mang theo Lina đi vào gian phòng của mình sau lập tức phân phát đi theo người hầu. Tốt, hiện tại ngài có thể. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng bạt thai nương theo lấy má trái truyền đến chết lặng cảm giác đánh gãy vợ là kẻ sau đó phải nói lời. Một tát này là nghiêm túc sao? Cái này đột nhiên bàn tay phiến vợ là kẻ có chút choáng váng. Đối ta làm chuyện như vậy hiện tại thế mà còn nghĩ đến dựa vào giả ngu lừa dối quá quan. Ngươi dối trá đơn giản để cho ta cảm thấy buồn nôn cùng chán ghét. Đối mặt Lina chửi rủa, còn không đợi vợ là kẻ mở miệng, đối phương một giây sau trực tiếp đem một chồng thật dày thẻ giấy nặng nề mà ngã tại vợ là kẻ trên mặt. Cái kia một chồng trang giấy rất dày với lại rất cứng, trong lúc nhất thời thế mà đập vợ là kẻ mặt có chút thấy đau. Hắn cúi đầu nhìn xem như hoa tuyết tản mát đầy đất ảnh chụp, xoay người từ bên trong tiện tay nhặt lên mấy chương. Ảnh chụp góc độ có chút xảo trá, không khó coi ra là tại một chỗ cực kỳ bí ẩn vị trí quay chụp. Mà từng tấm hình bên trong, một cái nam nhân chính ôm tựa hồ là lâm vào mê man Lina đi tại trang trí xa hoa trên hành lang, cho đến đi vào cuối gian phòng. Mà cái kia cái nam nhân bên mặt đối vợ là kẻ tới nói đơn giản không thể quen thuộc hơn được. Vợ là kẻ nhíu mày, những hình này ý vị như thế nào không cần nói cũng biết. Lina dùng cặp kia mỹ lệ linh động nhưng lúc này lại ánh mắt tràn đầy tức giận nhìn xem vợ là kẻ. Ta uống ngươi đưa tới say rượu cũng không lâu lắm liền đã mất đi ý thức, ta tự nhận là chính mình tiểu lượng còn không có kém đến loại trình độ kia. Nghe lấy Lina, vợ là kẻ trầm mặc, trong lòng của hắn rất là rung động. Vợ là kẻ gia hỏa này thế mà còn làm mức hoa quả một bộ này. Mặc dù hắn cũng không có đoạn thời gian kia ký ức. Bất quá, lấy nguyên tắc bên trong vợ là kẻ mô hình nhân vật, loại chuyện này hắn khả năng thật đúng là làm ra được. Những hình này là ở đâu ra? Vợ là kẻ lập tức tỉnh táo lại, nhìn xem hốc mắt hồng nhuận phơn phớt Lina, hỏi: đã chuyện phát sinh hối hận đã không có ý nghĩa, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là làm rõ ràng hiện tại tình huống. Những hình này hiển nhiên không thể nào là chính Lina vỗ xuống đến. Không biết. Lina quay đầu chỗ khác, những hình này là trực tiếp nạp danh gửi về đến trong nhà. Cũng may bởi vì là gửi cho ta tư nhân thư tín cho nên bọn người hầu mới không có mở ra. Cái kia, ta lúc ấy đến cùng, cứ việc trong lòng đã rất nhanh tiếp nhận sự thật này, nhưng hắn vẫn là ôm cuối cùng một chút may mắn. Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn giả ngu sao? Nghe được vợ là kẻ, Lina con mắt trừng lớn, hồng nhuận vơn phất trong hốc mắt tựa hồ một giây sau liền sẽ có nước mắt chảy đi ra, có thể nghĩ trong lòng đối phương là cỡ nào ủy khuất. Coi ta tỉnh lại thời điểm trong phòng chỉ có ta một cái người quần áo tả tơi nằm ở trên giường. Nếu như không phải những hình này, ta thậm chí đến bây giờ còn không rõ ràng bị ngươi tên lưu manh này bại hoại mơ mơ màng màng. Ngươi quả thực là quý tộc cũ ác tính. Trong đường cống ngâm chuột, ngay cả ven đường cường đạo đều so ngươi mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Lina cắn thật chặt môi dưới, hai hàng nước mắt tại trên gương mặt chảy qua, ủy khuất mà oán hận nhìn xem vợ là kẻ. Đối mặt Lina ác độc chửi mắng, vợ là kẻ trầm mặc. Thừa nhận đối phương ác độc chửi rủa, hắn lúc này chỉ cảm thấy bó tay toàn tập. Nhưng là hắn như cũ đang cố gắng giữ vững tỉnh táo suy nghĩ. Đã những hình này quay chụp với mình chuyển sinh đến cô thân thể này trước đó, như vậy cũng liền nói minh đoạn này tình tiết là phía trước truyền bên trong bản thân liền tồn tại. Nhưng là hắn cũng không có quá nhiều tin tức, không nói đến hắn rất nhiều nội dung cốt truyện đều trực tiếp nhảy qua, với lại tiền truyện chủ yếu là lấy hệ lý giờ là chủ yếu thị giác đến tiến hành, cho nên đối với bợ lạ kẻ cái này việc đồ bước đi việc tư cũng sẽ không có quá nhiều ghi lại. Huống hồ có cái nào cô bé biết dùng mình trong sạch nói bừa. Từ trên tổng hợp lại, bợ lạ kẻ rất nhanh đến mức ra một cái kết luận. Bợ lạ kẻ gia hỏa này thế mà thật cả gan làm loạn đến dám ở bá tước con gái trong rượu hạ dược. Hơn nữa còn sinh gạo nấu thành cơm. Mình vẫn phải phụ trách cho hắn cọ nồi rửa chén. Mấu chốt cơm này cũng không tính là ăn vào trong miệng mình a. Người cái này hỗn đản. Chuyện này ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho dù là liều lên Lý Nạ mồ rột cái tên này danh dự cùng thanh bạch ta cũng nhất định sẽ làm cho người trả giá đắt. Lý Nạ tiểu thư, làm cái gì? Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn bảo chữa cái gì? Lý Nạ vừa khóc vừa dùng ánh mắt chán ghét nhìn xem bợ lạ kẻ. Mặc dù ta sớm biết ngươi cực kỳ dã man, nhưng là ta không nghĩ tới ngươi lại có thể hèn hạ đến loại trình độ này. Không phải Lý Nạ tiểu thư, đối với chuyện này ta sẽ không giải thích, cũng không có ý định trốn tránh. Ngươi nói cái gì? Lý Nạ ngừng nước nở, sửng sốt một chút, mà bợ lạ kẻ túi lầu xuống, thật sâu túi người. Hành đạo xin lỗi lễ, cho dù ngài không tin, nhưng là ta hiện tại đúng là phát ra từ nội tâm vì chính mình trước đó hành động mà cảm thấy xấu hổ, cũng vì đó thành kính sám hối. Sám hối? Lý Nạ giống như là nghe được cái gì cho cười, phát ra cười lạnh một tiếng, hiển nhiên không tin. Ngươi đây là lại treo lên tính toán gì sao? Vô luận ngài có phải không tin tưởng, ta nói tới đều là phát ra từ phế phủ ngôn luận. Nhưng nếu như ngài không tin, như vậy ta cũng không có thể ra sức. Vỡ là kẻ giọng thành khẩn khẩn thiết, nhưng là nếu như có thể mà nói, còn xin nói cho ta phải làm thế nào bồi thường ngài? Lý Nạ cắn môi dưới, ngươi cảm thấy loại chuyện này là có thể bù đắp sao? Ta có thể hiểu được ngài phẫn nộ, cho dù ngài đem ta đưa vào đại lao ta cũng không có câu oán hận nào. Vỡ là kẻ giọng điệu bình thản, bởi vì loại thời điểm này thường thường càng phát ra bình hòa giọng điệu mới có thể càng có sức thuyết phục. Nhưng xin ngài tin tưởng, đây đối với chúng ta hai bên cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Lý Nạ nhíu mày, ồ, ngươi cảm thấy ta có không đem ngươi đưa vào đại lao lý do sao? Điểm này muốn nhìn phán đoán của ngài. Vỡ là kẻ không có cầu xin tha thứ, bởi vì hắn rất rõ ràng, loại thời điểm này một mực cầu xin tha thứ chỉ sẽ gây nên đối phương phản cảm. Hắn muốn thuyết phục đối phương. Ngài hiện tại có không thể không xử lý phiền phức, mà ta cũng cần một cái cơ hội để đền bù mình phạm vào sai lầm. Lý Nạ trầm mặc. Nếu như ngài thật sự có cá chết lưới rách dự định, vợ là kẻ chậm rãi nói ra, như vậy ngài hôm nay liền sẽ không lại tới đây tự mình định ngày hẹn ta, mà là trực tiếp đi đến chấp chính quan nơi đó gọi đến ta. Hoặc là đại khái có thể trực tiếp dẫn ngài tư thuộc quân đội vây quanh nhà tợ sĩ bạn. Lý Nạ tiếp tục trầm mặc. Một lúc lâu sau, nàng ngẩng đầu, dùng một loại xa lạ ánh mắt nhìn vợ là kẻ, thử lạnh một tiếng. Ngươi nói có đạo lý, nhưng là ta sẽ không dễ dàng tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Ngài làm ra cơ trí phán đoán. Định đoạt liền miễn đi. Lý Nạ chỉ vào đầy đất ảnh chụp, ngươi bây giờ cần ngẫm lại chuyện này nên làm cái gì. Đến tận đây, vỡ là kẻ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ý vị này hắn quần nhau thành công. Cứ việc đối vừa mới gặp mặt liền khí thế bức người, nhưng đối phương tựa hồ cũng không muốn thật bỏ qua danh dự của mình đi trả thù chính mình. Đối phương nhưng thật ra là đến tìm mình thương lượng biện pháp đối phó. Vỡ là kẻ túi đầu quan sát một cái trong tay ảnh chụp. Đối phương mục đích là cái gì đâu? Đã phải xử lý chuyện này, mong muốn bắt được phạm nhân nhất định phải biết tiên tri đối phương là phát ra từ cái dạng gì mục đích mới sẽ chụp ảnh dạng này ảnh chụp. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, trong phong thư ngoại trừ ảnh chụp không có những bậc khác. Cùng loại một sự uy hiếp. Ân, cho người cảm giác chính là như vậy. Quả thật làm cho người bất an a. Vỡ là kẻ trầm mặc. Cũng khó trách Lý Nạ sẽ như thế bối rối. Trong tay cầm những hình này như vậy không khác cầm một cái bá tước ra nhược điểm. Với lại đối phương không có lập tức đưa ra yêu cầu của mình, cái này rất có thể mang ý nghĩa đối phương nhu đồ cũng không nhỏ. Nhà mộ rột gần nhất có dựng nên cái gì kẻ thù chính trị sao? Lý Nạ nhìn xem bợ lạc kẻ, một lát sau thở dài, cây to đón gió đạo lý này ngươi hẳn là hiểu. Nếu có khống chế thậm chí vặn ngã một cái bá tước ra cơ hội đặt ở trước mặt, tin tưởng không có người sẽ tự tuyệt. Bợ lạc kẻ hít sâu một hơi, đánh giá trong tay ảnh chụp, một lát sau đột nhiên có đầu mối. Lý Nạ tiểu thư, xin ngài yên tâm, chuyện này ta sẽ xử lý thỏa đáng. Nghe vậy Lý Nạ ánh mắt hơi kinh ngạc. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Từ những hình này ra tay. Lý Nạ suy tư một chút, bộ dáng có chút do dự, tựa hồ là đang do dự phải chăng phải tin tưởng bợ lạc kẻ. Đã dạng này, chuyện này liền giao cho ngươi xử lý. Cuối cùng, Lý Nạ thở dài, bởi vì cùng nhà bắt thuốc nước, gần nhất có rất nhiều người đang ngó chúng ta. Sau đó Lý Nạ lại nói cho bợ lạc kẻ một chút tin tức, chỉ bất quá tựa hồ cũng không có cho bợ lạc kẻ mang đến cái gì trợ giúp. Lý Nạ chỉnh lý tốt dáng vẻ sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng khi đi tới cửa lúc lại đột nhiên dừng lại. Nàng quay đầu nhìn xem bợ lạc kẻ, nhắc nhở mà uy hiếp nói, nhớ kỹ điệu thấp một điểm, nếu như chuyện này bại lộ, nhà tợ sĩ bạn cũng biết nên đón hắn thai hoàng ở đầu. Vỡ là kẻ cúi đầu. Điểm ấy xin ngài yên tâm. Nếu như đối phương sau đó lại gửi đến thư kiện, còn xin trước tiên nói cho ta. Lý Nạ liếc mắt nhìn hắn, gật đầu sau đó rời đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 11, có thể hay không sống xem chính ngươi. Chương 11, có thể hay không sống xem chính ngươi. Lý Nạ rời đi sau đó, vỡ là kẻ ngồi tại trước bàn nhìn chằm chằm trong tay thu thập chỉnh tề một chồng ảnh chụp. Đã không cách nào chạy theo cơ tìm tới phạm nhân, như vậy thì chỉ có thể từ trong tay những hình này hạ thủ. Cũng may hắn đối với cái này đã có đầu mối, mà điểm phá cục ngay tại trong tay trong tấm ảnh. Đương nhiên, hắn chỉ cũng không phải là trong tấm ảnh nội dung, mà là album ảnh thân. Vỡ là kẻ dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn tính chất bóng loáng ảnh chụp mặt ngoài. Đó là dùng ma lực máy ảnh quay chụp ra đến ảnh chụp. Loại này máy ảnh cùng đối ứng tướng giấy chế tạo công trình thập phần khó khăn, khiến cho số lượng thưa thớt mà chân quý, bởi vậy tại đế quốc có mệnh lệnh rõ ràng quản chế. Bình thường chỉ có buôn bán cho phép tòa báo hoặc là bá tước trở lên tước vị mới sẽ bị cho phép nắm giữ hoặc sử dụng. Cho dù là tòa báo, không có cái gì hành động đại tin tức cũng chỉ là lựa chọn trực tiếp tại trên báo chí in ấn, cũng sẽ không xa xỉ đến trắng trợn sử dụng loại này đắt đỏ tướng giấy. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, mua sắm loại này tướng giấy nhân thể nhất định lưu lại mua sắm ghi chép. Mình bây giờ có thể từ một điểm này ra tay. Vỡ là kẻ lúc này gọi nữ bộ. Lần này tiến đến không phải Alins, mà là nữ bộ trưởng bị trải sở. Alins đâu? Bị trải sở cung cung kính kính trả lời, ngài cho nàng nghỉ, ngài quên sao? Vỡ là kẻ lúc này mới nhớ tới. Bất quá đối phương thật đúng là cái hành động phái, nói nghỉ ngơi thật sự là một giây cũng không nhiều làm. Hiện đại chỉnh đốn môi trường làm việc liền cần nàng loại này. Thiếu gia, cần ta đi giúp ngài đem nàng gọi tới sao? Đầu tiên chờ chút đã, ta chỗ này có một số việc cần ngươi đi làm. Kính nghe thiếu gia phân phó của ngài. Cứ việc không có biểu hiện ra ngoài, nhưng bị trải sở trong lòng kỳ thật có chút lo lắng bất an. Bởi vì cái này thiếu gia mỗi lần đều sẽ cho người hầu an bài một chút ép buộc nhiệm vụ. Ví dụ như hắn thường thường liền sẽ yêu cầu trong nhà bọn người hầu tốn công tốn sức tổ chức một trận long trọng tang lễ yêu cầu đám người bồi tiếp hắn cùng một chỗ ai điếu. Về phần truy điệu đối tượng, là hắn chết mất mến yêu cá vàng hoặc là nuôi lục thực. Lại hoặc là đột nhiên mệnh lệnh người hầu đi đem nhà người khác chó chói đến đấu, cũng không phải là bởi vì hắn muốn ăn, vẻn vẹn bởi vì qua đường lúc đối phương hướng về phía mình chó sủa vài tiếng. Hết lần này tới lần khác làm không được còn muốn gặp hắn đánh chửi. Cho nên bị chợt sợ trong lòng có chút sợ hãi. Quả nhiên, vẫn là kẻ tiếp xuống ấn chứng lo lắng của nàng. Người đi đem thống kê danh sách những người đã tham dự buổi tiệc tối ở cung cờ dị Stoffer vài ngày trước cầm cho ta, bởi vì là bằng thư mời đăng ký tiến vào, cho nên cờ dị Stoffer cung nơi đó hẳn là sẽ có ghi chép. Đúng. Sau đó lại đi thương hội nơi đó tra một chút tháng gần nhất bên trong liên quan tới ma lực tướng giấy tất cả giao dịch ghi chép, nhớ lấy đừng có bất luận cái gì bỏ sót. Cái này, tựa hồ có chút khó khăn. Nói đến đây, bị chợt sợ rõ ràng có chút lo lắng, do dự giải thích nói, ngài cũng biết cờ gì Stoffer cung nơi đó còn tốt, nhưng thương hội trên cơ bản là độc lập với quản hạt. Cái kia chút hám lợi ra hỏa trong mắt giả vờ chỉ có tiền tài, đối với bọn hắn mậu dịch tư ấn, cho dù là thân ở tước vị cũng không chút nào nể tình. Vỡ là kẻ suy nghĩ một chút, ngươi đi tìm bản địa quan trị an, vừa bọn hắn thiếu một ít nhân tình, nói cho hắn biết chuyện này làm tốt về sau, lỗi lầm của hắn xóa bỏ. Vì chợt sờ nghe vậy hơi kinh ngạc, lần này đối phương thế mà không có như thường ngày bình thường lớn giống kêu to ta mặc kệ, kết thúc không thành ngươi liền đi chết ta. Loại chuyện này cũng làm không được ngươi là một bãi thối rơi bùn nhão sao? Một loại lời nói. Suy nghĩ kỹ một chút, từ vài ngày trước bắt đầu, cái này ngang ngược càn rỡ thiếu gia tựa hồ thay đổi, hành vi cử chỉ liền cùng thay đổi hoàn toàn một cái người. Hiện tại thiếu gia cứ việc trở nên có chút nghiêm túc lại không cầu thả nói cười, giống như là một mực bị cái gì phiền não làm phức tạp, nhưng là hắn lại bắt đầu trở nên ôn hòa, với lại phong cách hành sự cũng điệu thấp lại bình thường rất nhiều. Vẫn là kẻ không có để ý tới sững sờ bị trải sờ, tiếp tục nói, mau chóng hành động, nhớ kỹ điệu thấp làm việc, để quan trị an tìm lý do thích hợp, cũng tỉ như thông lệ kiểm tra có hay không có người buôn lậu giao dịch vật nguy hiểm loại hình. Vẫn là kẻ nhắc nhở, không cần gây nên quá nhiều người chú ý. Rõ ràng thiếu gia. Vì chợt sờ gật đầu chuẩn bị lui ra ngoài, thuận tiện giúp ta đem Alins kêu đến. Đúng. Vỡ là kệ nhìn xem đẩy cửa tiến đến Alins. Nàng lúc này đã thay đổi cái kia thân tàn phá bại bóc. Lấy lúc đó trạng thái, món kia quần áo đã không thể được xưng là quần áo. Chủ nhân, một hồi ngươi canh giữ ở cửa ra bảo. Vỡ là kệ nhìn xem Alins, thẳng vào chủ đề nói ra, bất luận trong phòng của ta truyền ra bất luận cái gì động tĩnh, đều không cho bất luận kẻ nào tiến đến. Alins nghe vậy nhìn hắn chằm chằm 2 giây, cuối cùng gật đầu, đúng. Chờ Alins lui ra ngoài đóng cửa lại về sau, Vỡ là kẻ lúc này mới đem một cái bọc kín dị vật xuất ra. Cẩn thận mở ra bên ngoài từng tầng bọc đặc chế ngăn cách vải vóc về sau, một cái bình thủy tinh xuất hiện tại hắn trước mắt. Nhìn xem bình thủy tinh bên trong cái kia sền sệt đen nhánh chất lỏng, Vỡ là kẻ hít sâu một hơi. Hắn lại kéo ra một bên ngăn kéo, từ giữa lấy ra một cái hộp gỗ. Mở ra sau khi nhìn xem bên trong từng cái bùn đất sắc dược hoàn, hắn có chút trong mắt. Đây là hắn nguyên bản dự định. Đã không có lông vũ, như vậy thì chỉ có thể dựa theo nguyên kế hoạch. Loại này dược hoàn có thể thêm gấp rút trong cơ thể ma pháp bay hơi. Bình thường là dùng để ám toán quân địch khiến cho tăng tốc ma lực tiêu hao. Trên lý luận cũng có thể tại mình không kiên trì nổi thời điểm để trong cơ thể ma lực tản ra ra ngoài. Cái này làm tốt hết thể chuẩn bị về sau, hắn lúc này mới rút ra nắp bình, trong bình lập tức mất khống chế tản mát ra một cỗ khó ngửi lại gây mùi hương vị, mùi vị đó tựa như là mảnh gỗ vụn cùng sơn kết hợp, để cho người ta có chút nhớ nhung muốn nôn mửa. Hắn nhìn xem nước thuốc yên lặng thở dài một hơi. Làm đi. Không do dự, cầm lấy cái bình ngựa đầu rót xuống dưới. Thừa thế xông lên. Trong chốc lát, như là nước đường chất lỏng sền sệt không trở ngại chút nào chảy vào cổ họng của hắn. Hắn cũng sẽ không bởi vì tò mò mà đi nhấm nuốt nhấm nháp mùi vị của nó. Thẳng đến nước thuốc bên trong dịch nhờn thấy đáy, vỡ là kẻ dùng sức đem cái bình quăng ra, cái bình choảng một tiếng đập xuống đất, lập tức vỡ vụn thành một đống pha lê. Mà vỡ là kẻ trạng thái không khỏi có chút doa người. Lúc này trán của hắn chính bốc lên mồ hôi, đỏ mặt giống như là muốn thu phân lúc dáng chiều đồng dạng, trên cổ nổi gân xanh. Đáng chết, cái đồ chơi này thật là có lực mà. Vỡ là kẻ vô ý thức giận mắng một tiếng, một giây sau đại não liền cảm thấy trở nên hoảng hốt. Cái loại cảm giác này tựa như là bị ai đột nhiên từ phía sau mạnh mẽ tới một côn. Nhưng bây giờ còn không phải phàn nàn thời điểm. Hắn đưa tay bịt tường, ổn định thân thể đồng thời chủ động đạo thông trong cơ thể mình ma pháp mạch lạc, xúc tiến trong cơ thể ma lực tuần hoàn. Trong chốc lát, Nương theo lấy thuần túy nồng đậm ma lực trong cơ thể hắn bốn phía lưu động, hắn cảm giác trong cơ thể mỗi một cái mạch máu đều muốn bị no bạo đồng dạng. Không lộ như thế ma lực trong cơ thể hắn tán loạn, hiện tại hắn cả người tựa như là một cái đi lại đạn hạt nhân, tựa hồ chỉ cần hơi va chạm một cái liền sẽ tại chỗ nổ tung. Nương theo lấy ma lực lưu động, hắn rõ ràng cảm giác được ma lực của mình mạch lạc đang bị dùng một loại cực kỳ dã man thô bạo phương thức không ngừng mở rộng. Lúc này lồng ngực của hắn tựa như là có một đám lửa thiêu đốt lấy trên người hắn mỗi một chỗ nơi hẻo lánh nơi hẻo lánh, hắn lúc này cảm giác toàn thân trên dưới mỗi một chỗ khí quan đều tại tiếp nhận mãnh liệt thiêu đốt cảm giác. Nương theo mà đến là càng phát ra khó mà chịu được đau đớn, không giống với phần ngoài va chạm đau nhức, loại cảm giác này là toàn tâm thống khổ. Nhưng cho dù dạng này hắn cũng không có ý định dừng lại, bởi vì hiện tại kiên trì thời gian càng dài, như vậy nước thuốc tác dụng liền càng rõ ràng. Vẹn vẹn qua mấy giây, ở trong mắt Bợ Lạ Kệ tựa như là quá khứ thêm vài phút đồng hồ bình thường dài dằng dặc. Lý trí dần dần tan ra dưới, hắn bắt đầu giống như là phát điên nện lên trong phòng đồ vật. Chén trà, cái bàn, tấm gương. Người một khi nhận khó mà chịu được đau đớn kích thích, như vậy hắn liền sẽ mong muốn thông qua ngoại giới những phương thức khác để phát tiết. Ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, tựa hồ là đám nữ bộ nghe được động tĩnh chạy tới, nhưng lại không có người thì đến. Hẳn là Alins đưa các nàng ngăn ở ngoài cửa. Đánh nện âm thanh kéo dài sau một thời gian ngắn gian phòng dần dần an tĩnh lại. Bởi vì cả phòng đã không có hoàn chỉnh đồ vật có thể cung cấp hắn lại đập xuống. Đã đủ. Hắn khó khăn nắm lên trong hộp gỗ bi đất, giống ăn cơm một thanh nhét vào trong miệng không để ý tới đắng chát miệng lớn bắt đầu nhai nướt. Khoảng cách dược lực phát hiệu còn có đoạn thời gian. Ý thức tan rã Bợ Lạ Kệ cuối cùng một cái lảo đảo, thân hình bất ổn cả người trùng điệp mới ngã xuống. Hắn thống khổ cuộn mình trên mặt đất bên trên, dược hoàn phát tác, toàn thân bởi vì ma lực đại lượng bay hơi mà bốc lên nhiệt khí, toàn thân trên dưới tựa như là bị đại vận ép tới. Thống khổ bất lực ở giữa trong cổ họng phát ra khục xoạt thanh âm, nước bọt không bị khống chế chảy tới trên mặt đất. Ngay sau đó, ánh mắt đột nhiên một trận trời đất quay cuồng, ý thức cũng càng phát ra mơ hồ. Bên tai là chói hai âm thanh bén nhọn để đầu hắn trướng sắp nổ tung đồng dạng, trong miệng như là bị đánh gây mê toàn thân bắt đầu ăn nói linh tinh. Nợ mờ. Cái gì mà một, ngươi đây sa mạc, xuyến nổi sâu nướng đáy hồ bớt, 996 ngươi là thật mẹ nó đáng chết à. Đều đi chết à à à à. Thật tờ mờ cha tấn người a. Có thể hay không cho thống khoái. Nhưng là cho dù dạng này, hắn cũng không có dừng lại trong cơ thể ma lực đạo thông. Nhất định phải tăng tốc ma lực tuần hoàn, dạng này mới có thể để cho trong cơ thể chống chất ma lực càng nhanh bay hơi ra ngoài. Cuối cùng, tại mãnh liệt kích thích bên dưới đầu góc của hắn đột nhiên một được. Mắt tối sầm lại, đã mất đi ý thức. Qua thật lâu, chăm chú khép kín cửa phòng bị từ bên ngoài chậm rãi đẩy ra. Một thân ảnh lặng yên không một tiếng động đi đến. Sau khi đi vào, Alins nhìn chung quanh một vòng một mảnh hỗn độn phòng, bình tĩnh trong ánh mắt tựa hồ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng cuối cùng đem ánh mắt chuyển qua nằm trong phòng Bợ Lạ Kệ, nhìn xem nằm dạp trên mặt đất không động đậy nam nhân, nàng chậm rãi đi lên trước. Alins ngồi xuống xem xét, dù là nàng cũng bị lúc này Bợ Lạ Kệ bộ dáng khiến cho sửng sốt một chút. Bợ Lạ Kệ không có chút huyết sắc nào trên mặt tràn đầy vết máu. Ảm đạm trống rông trong hai mắt tuôn ra hai hàng nhìn thấy mà giật mình huyết lệ, trong lỗ tai không ngừng rỉ ra máu tươi tựa như nước suối. Quả thực là chật vật không chịu nổi. Không, phải nói là thê thảm không nỡ nhìn. Nhưng để Alins cảm giác kinh ngạc là đối phương rõ ràng đã mất đi ý thức, nhưng là cổ của hắn cùng cánh tay các nơi mạch máu đều hiện ra âm thầm màu tím, bên trong tựa hồ có cái gì đang tại kịch liệt lưu động. Cho dù đã ngất đi, thân thể của hắn thế mà còn tại bản năng thúc dục dòng ma lực chuyển đến để to lớn dòng ma lực qua hắn mạch lạc. Gia hỏa này quả thực là điên rồi. Mắt thấy đối phương khí tức càng ngày càng yếu, Alins trong mắt lóe lên một chút do dự. Cuối cùng, Alins sâu kín thở dài. Lần nữa xác nhận đối phương đã không có ý thức về sau, nàng chậm rãi từ trong túi bí mật của quần áo mình móc ra một vật. Đó là một cái như ngọn lửa tươi đẹp màu đỏ lông vũ. Nàng nhìn xem trong tay lông vũ, lại nhìn về phía trước mặt bởi vì đau đớn mà ngất co quắp trên mặt đất Bợ Lạ Kệ. Một giây sau, nàng đột nhiên cắn nát ngón tay của mình, máu từ trong vết thương rơi xuống, thẳng tắp nhỏ tại lông vũ bên trên. Tại máu chạm đến lông vũ trong nháy mắt, tựa như là nhỏ giọt bọt biển bên trên đồng dạng, trong nháy mắt bị nó hấp thu. Phút chốc, lông vũ mạch lạc màu đỏ ẩn ẩn bày ra, nhưng là lập tức lại khôi phục cảm đạo. Còn chưa đủ, nàng móc ra dao nhỏ, dùng bàn tay nắm chặt lưỡi dao sắc bén, sau đó phi tốc vạch qua. Chất lỏng màu đỏ như dòng nước từ nàng nắm tay trên tay chảy xuống, không ngừng tưới nhuần tại lông vũ bên trên, trong khoảnh khắc bị lông vũ hấp thu. Rốt cục, tại đại lượng huyết dịch tiếp tục làm dịu, lông vũ phát ra chói mắt hồng quang, tia sáng càng ngày càng lóa mắt, rất nhanh liền chiếu sáng cả phòng. Lúc này lông vũ như là hỏa diễm bốc cháy lên. Alins có chút đáng tiếc mà nhìn xem trong tay lông vũ, nhưng là không do dự đưa tay nặn ra Bợ Lạ Kệ miệng. Sau đó đem cả một cái lông vũ nhét đi vào. Bợ Lạ Kệ nhíu mày, lúc này phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Hệ Lý giờ túi đầu nhìn xem hắn. "Tiểu tử, có thể hay không sống xem chính ngươi." Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 12, hồi ức chương 12, hồi ức thả đi. "Ngài là tại nói đùa sao?" Rất rõ ràng gia hỏa này chính là phạm nhân. Cứ việc lúc ấy mang theo mặt nạ, nhưng là các hạng điều kiện hoàn toàn tương xứng. Rõ ràng có làm được cái gì? Chứng cứ đâu? Phá án phải để ý chứng cứ. Chứng cứ cần một chút thời gian. Chỉ ít trước chế chủ hắn, cục cảnh sát ngươi mở, nào có trước bắt người lại tìm chứng cứ thuyết pháp, trước thả người, không thấy được phía ngoài phóng viên đã vây lại cửa sao? Hắc hắc, không có tìm được chứng cứ a, cũng đã sớm nói các ngươi oan uổng ta, hắc hắc, ta thế nhưng là vô tội, ta vẫn luôn là một cái tuân thủ luật pháp tốt công dân a, bây giờ lại không hiểu ra sao cả bị các ngươi bắt đến chế trụ, còn không tranh thủ thời gian thả ta, không phải ta cần phải khởi tố các ngươi, các ngươi tại sao phải đem cái kia cờ gì phạm thả đi? Và ngài trước đừng có gấp, hiện tại hắn đến báo thủ, ta cháu gái mất tích, hiện tại các ngươi hài lòng, chúng ta đã phái tự tất cả cảnh lực đi toàn thành tìm đòi, tin tưởng nhất định sẽ tìm tới cháu gái của ngài. Là hắn, nhất định là hắn, các ngươi nhanh lên nắm lên hắn đến a, nhất định phải tìm tới cháu gái của ta a, đây không phải chức trách của các ngươi sao? Bà, ta biết ngài rất gấp, nhưng là hiện tại cũng không có trực tiếp chứng cứ chỉ hướng đối phương, ta hướng ngài cam đoan, chúng ta nhất định sẽ tìm tới cháu gái của ngài. Van cầu các ngươi nhưng nhất định phải tìm tới a, cha mẹ của nàng đi sớm, nàng là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên, nàng từ nhỏ đã nhưng ngoan nhưng ngoan. Uy, xảy ra chuyện. Làm sao vậy? Nữ hài kia tìm được. Không phải, là cái kia bà. Ân. Lão bà kia tự sát tại nhà mình trong phòng khách treo ngược. Hôm nay sớm một chút hàng xóm phát hiện. Ngươi đừng quá tự trách, chuyện này không phải lỗi của ngươi. Uy, ngươi đi đâu? Ngươi lại dám trực tiếp vận dụng tư hình? Nếu không phải trong sở người chạy đến kịp thời, ngươi liền đem người đánh chết. Ngươi có phải hay không không muốn làm? Nữ hài kia tìm được. Tại thành tây một cái nông dân cá thể thôn hạn xí bên trong vớt đến. Phân mùi thối che giấu sát thối vị. Đây không phải lỗi của ngươi. Ai, ngươi về trước đi viết một phong giấy kiểm điểm, ta đi giúp ngươi đi giao tình, xử phạt hẳn là liền không có. Ta nghĩ từ trước. Nghĩ kỹ. Thật không làm. Ân. Ai, đáng tiếc, ngươi là làm cảnh sát vật liệu. Không còn suy tính một chút. Không được. Không cần hành động theo cảm tính, ta biết trong lòng ngươi nhất thời qua không được đạo cảm này, ta cũng là từ ngươi việc này tới. Nhưng là không có cách, chúng ta nhất định phải theo lẽ công bằng chấp pháp, chỉ có dạng này mới có thể bảo vệ chính nghĩa, về sau ngươi sẽ thói quen. Dạng này chính nghĩa đến cùng xem như chính nghĩa vẫn là chức trách đâu. Chú ý lời nói của ngươi. Xin lỗi. Ai, vậy cứ như vậy đi. Ân, cứ như vậy đi. Ngủ say đoạn ngắn sông lên đầu. Ký ức như là theo trên ánh trăng tăng thủy triều, tại người trong lúc lơ đãng liền sẽ đem người bao phủ. Vỡ là kệ lần nữa mở mắt ra lúc phát hiện vẫn nằm tại gian phòng của mình trên giường. Hắn vừa muốn ngồi dậy cũng cảm giác đau nhức toàn bộ thân thể tựa như là muốn tan thành từng mảnh. Thiếu gia, ngài rốt cuộc tỉnh. Bên cạnh chờ đợi nữ bộc truyền đến một tiếng kinh hô, vội vàng bưng tới một chén nước ấm. Vỡ là kệ uống một hớp nước, uống họng không còn làm đau nhức sau nhìn về phía nàng, ta ngủ bao lâu? Ròng rã một ngày một đêm. Thế mà bất tỉnh lâu như vậy a? Vỡ là kệ lẩm bẩm. Lúc này hắn vẫn ngắm nhìn xung quanh, phát hiện nguyên bản hỗn loạn phòng đã bị quét dọn phi thường sạch sẽ, có chút đồ dùng trong nhà đã đổi thành mới tinh, nhưng là có chút vị trí còn trống không. Ngày hôm qua nghe được phòng của ngài truyền ra rất lớn tiếng vang, chúng ta liền muốn đến xem, nhưng là Alins ngăn đón chúng ta nói cái gì cũng không cho chúng ta tiến phòng của ngài. Nữ bộc bận rộn lo lắng giải thích, tựa hồ muốn đem chuyện cùng mình phủi sạch quan hệ, cuối cùng vẫn là bị chặt sở nữ bộc trưởng gấp trở về sau lúc này mới tiến đến. Sau đó liền nhìn thấy ngài nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Nghe lấy nữ bộc giải thích, vợ lạ kệ nhẹ xoa đầu, cố gắng nhớ lại lấy trước khi hôn mê hết thảy. Mình hẳn là té xịu trên đất bên trên mới đúng. Chẳng lẽ là Alins về sau lại đi vào? Chờ chút. Vợ lạ kệ vội vàng tra xét mình danh sách thuộc tính. Lực lượng 5.1, ma lực 3.4, lực lượng mặc dù cùng trước đó so sánh không có gì thay đổi, nhưng là ma lực lại trực tiếp tăng lên tới 3. Mình thành công. Vỡ là kẻ trong lòng cao hứng phi thường, hoàn toàn quên đau đớn trên người. Ngay cả thuận tiện mấy ngày nay một mực đè nén ở trong lòng mù mịt cũng tán đi một chút. Tiếp tục như vậy mình liền có khả năng đang luận bàn thi đấu trước đó đạt tới thuần thục sử dụng cấp thấp ma pháp thậm chí đếm thử trung cấp ma pháp trình độ. Nhưng là, vỡ là kẻ trong lòng cũng phát lên nghi hoặc. Hắn quay đầu lần nữa nhìn về phía nữ bộc. Trong lúc này các ngươi có làm cái gì sao? Nữ bộc nghe vậy toàn thân run lên, nơm nớp lo sợ nói ra, thiếu gia, nhìn thấy ngài hôn mê bất tỉnh nhưng dọa sợ chúng ta lập tức mời phụ cận giáo đường tốt nhất mục sư tới, nhưng là kiểm tra về sau nói ngài là bởi vì ma lực tại thể nội chồng chất quá nhiều. Trừ cái đó ra thân thể của ngươi không có bất cứ vấn đề gì. Sau khi nghe xong bợ lạ kệ trong mắt, cái này rất kỳ quái. Hắn nhớ kỹ mình lúc ấy không phải là bởi vì đau đớn mà mất đi ý thức sao? Ý thức thời khắc hấp hối hắn một lần thật cho là mình muốn cắm, nhưng là hiện tại mình ngoại trừ đau nhức toàn thân không có bất kỳ cái gì sự tỉnh. Với lại ma lực mở rộng không chỉ có không có bất cứ vấn đề gì, ngược lại là thoát thai hoàn cốt thư sướng. Chẳng lẽ là Alins làm cái gì? Trừ cái đó ra hắn nghĩ không ra cái khác càng giải thích hợp lý. Lúc này bỡ là kẻ mới rốt cục nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn xem nữ bộc, nhíu mày. Alins đâu? Trước đó có bất kỳ chuyện gì cơ bản đều là Alins đến cùng mình tiếp xúc, nhưng là mình sau khi tỉnh lại còn một mực không có gặp nàng. Bị hỏi, gặp nữ bộc đúng mà nói không ra cái như thế về sau, bỡ là kẻ lập tức ý thức được không đúng. Biểu lộ trở nên nghiêm túc, trả lời ta. Nữ bộc lập tức bị giảm xuống đất, run rẩy nói ra, nàng. Nàng hiện tại đang tại trường trị thất. Bỡ là kẻ nhíu mày, nàng ở trong đó làm cái gì? Ta cái gì cũng không biết. Là Thúy Bích tiên nữ bộc trưởng mang nàng tới, ta là thật cái gì cũng không biết. Nhìn thấy nữ bộc hốt hoảng bộ dáng, vợ là kẻ trong lòng đống cảm giác không ổn. Hắn biết do trường trị thất tác dụng, cùng ở trong đó có thứ gì. Hắn không để ý toàn thân đau nhức lập tức đứng dậy, không nhìn thẳng nằm dạp trên mặt đất nữ bộc, đẩy cửa đi ra ngoài. Vợ là kẻ xuống lầu từ phía sau cửa hông đi vào nhà tợ sĩ vạn hậu viện. Đi ra rất xa, cuối cùng trong góc thấy được một cái đã dỉ xét cửa sắt. Hắn đi lên trước đưa tay nắm chặt nắm tay, chậm rãi kéo một phát, cửa sắt phát ra chi xoay xoay thanh âm. Cửa sắt mở ra trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm dị sắt vị đập vào mặt, vợ là kẻ vô ý thức bưng kín mũi. Ngay sau đó một đạo thông hướng dưới mặt đất thang lầu xuất hiện tại hắn trước mắt, thẳng tắp thông hướng một vùng tăm tối, ánh mắt nhìn lại chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy phía dưới phát ra nát bét ánh sáng. Vỡ là kệ sờ lấy vết tường, sơ soạn hướng phía dưới đi đến. Dẫn qua mười mấy đoạn bậc thang cuối cùng đi tới một cái dài dằng dặc thông đạo hai bên trên tường đốt chập chờn tân hỏa. Vỡ là kệ đánh giá hai bên trên vách tường treo đầy đủ loại đồ sắt, đã dỉ xét kìm nổ đinh, đen nhánh bàn đùi, còn có làm bằng sắt đằng tiên. Bọn chúng tựa như là chiến lợi phẩm treo. Nơi này là nguyên chủ trung tâm giải trí. Vỡ là kệ thường xuyên lại ở chỗ này tra tấn nô lệ đến giải trí cùng phát tiết. Nhưng là từ khi hắn chuyển sinh về sau còn không có tới qua nơi này một lần. Đi đến cuối hành lang, trong đầu quen thuộc hành hình thất xuất hiện tại hắn trước mắt. Đập vào mi mắt là quỷ gối trung ương Alins. Lúc này hai tay của nàng bị hai đầu xích sắt một mực cầm cố lại, đầu tóc rối bời che lại nàng rủ xuống mặt. Mà bên cạnh của nàng, vị chật sở trong tay chính cầm một đầu hiện ra nhàn nhạt tử quang dây leo, đang muốn bung roi quất hướng phía sau lưng nàng. Nhưng khi đối phương nhìn thấy đột nhiên xông tới Bỡ Lạ Kệ sau lập tức dừng tay lại bên trong động tác. Thiếu gia, ngài, ngươi đây là đang làm cái gì? Bỡ Lạ Kệ bước nhanh đi lên trước, khi hắn thấy rõ ràng Alins bộ dáng bây giờ sau lập tức giật nảy mình. Lúc này Alins phía sau lưng đã hiện đầy vết máu, đơn bạc phía sau lưng trong nháy mắt bị đằng tiên hung hăng xé mở từng đạo lỗ hồng, vải vóc cùng da thịt cùng nhau xoay tròn, máu tươi tuôn ra, cuốn lượn xuống. Hiện tại bộ dáng của nàng đơn giản so hôm trước còn muốn thảm. Bỡ Lạ Kệ thấy kinh hồn táng đảm, âm mặt nhìn về phía bị trái sơ, vừa nhìn về phía trong tay nàng ma lực đằng tiên. Là ai cho ngươi quyền lợi làm như vậy? Vì chợt sờ dọa đến trong tay dây leo rơi xuống, vội vàng giải thích nói, thiếu gia, đây là lao ra mệnh lệnh, hắn hiện tại rất tức giận, thân là ngài người hầu không chỉ có không có bảo vệ tốt an toàn của ngài, hơn nữa còn xuất thân ngăn cản. Đủ rồi. Vỡ là kẻ lạnh lùng nhìn thoáng qua, cúi đầu trước kiểm tra quỷ trên mặt đất Alins. Khi hắn xoay người lại xem xét đối phương tình huống lúc này mới phát hiện Alins hư nhược sắc mặt trắng bệnh. Nhưng là đối phương biểu lộ y nguyên như trước đó bình tĩnh như vậy, bình tĩnh như là mặt hồ, nhìn không ra trong đó chấn động. Mà nàng chỉ là như vậy bình tĩnh nhìn Bỡ Lạ Kệ một chút. Trái lại Bỡ Lạ Kệ thấy được nàng bộ dáng bây giờ, biểu lộ âm trầm xuống. Một bên bị chà sờ ngốc đứng tại chỗ, nhìn xem Bỡ Lạ Kệ âm tình bất định sắc mặt nàng căn bản không dám có bất kỳ động tác. Đem cái còn mở ra. Thẳng đến Bỡ Lạ Kệ hạ lệnh, nàng mới rốt cục có hành động. Chói buộc Alins hai tay xiềng xích mở ra trong nháy mắt, Alins cả người giống như là cắt đứt quan hệ con rối hướng về phía trước nghiêng đổ. Nhưng là Bỡ Lạ Kệ dùng cánh tay đỡ nàng. Người lấy trên người đối phương tán phát mùi máu tanh nồng nặc, Bỡ Lạ Kệ biểu lộ nghiêm trọng. Đi liên hệ gần nhất mục sư tới. Thiếu gia, ta một mực đang chú ý tiêu chuẩn, ma lực đẳng tiên cũng sẽ không muốn mệnh của nàng. Vỡ là kẻ đột nhiên quay đầu dùng băng lạnh ánh mắt nhìn chăm chú nàng, ta nói ngươi làm theo. Là. Vì chợt sợ bị ánh mắt của đối phương giật nảy mình. Nàng luôn cảm giác lúc này vỡ là kẻ tựa hồ so trước kia càng thêm kinh khủng. Còn có, là ta ra lệnh cấm chỉ để bất luận kẻ nào tới gần, nàng chỉ là phục mệnh lệnh của ta làm việc. Vì chợt sợ hãi lấy khom lưng xin lỗi thiếu gia, là ta sai lầm, xin ngài trách phạt. Vỡ là kẻ nhìn nàng một cái, biết nàng chỉ là tại phụ mệnh làm việc liền không có quá khó xử nàng. Thay ta chuyển đạt cha đại nhân, đã nàng hiện tại đã là người hầu của ta, như vậy bao quát sử dụng xử phạt ở bên trong quyền lợi cũng ứng từ ta sử dụng. Hắn bình thường quản lý gia tộc công việc bề bộn nhiều việc, về sau loại chuyện nhỏ nhặt này liền không cần làm phiền hắn. Bị chặt sơ nội vàng túi lầu xuống, là, thiếu gia. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 13, Nưu đồ bí mật chương 13. Nưu đồ bí mật Bỡ Lạ Kệ đứng ở một bên nhìn xem mục sư sử dụng thần thánh ma pháp vì Alins trị liệu vết thương trên người. Đối phương là quận bên trong nhất có tư chất mục sư, mọi người đều gọi hắn Ảo Ẩn. Màu vàng hình quang như cắt miệng từ mục sư trong tay phát ra, cho dù là đứng ở một bên Bỡ Lạ Kệ cũng cảm nhận được cỗ kia ánh sáng phát tán ấm áp. Nương theo lấy như ánh nắng hình quang chiếu vào Alins trên vết thương, trên người nàng vết thương bắt đầu chậm rãi kết vảy. Một bên Bỡ Lạ Kệ trầm mặc nhìn xem một màn này. Nói thật, nếu như có thể mà nói hắn ngược lại là rất muốn tu luyện một cái loại này hiệu suất cao ma pháp, nhưng là không có cách nào. Thần thánh ma pháp không cách nào hậu thiên tu luyện, cái này cùng chăm chỉ không có quan hệ. Chỉ có số người cực ít lúc sinh ra đời mới sẽ nương theo lấy trong cơ thể có thần thánh ma lực phun trào, mà những người này sẽ bị cho rằng là thượng đế sủng nhi. Những hài tử này tại lúc còn rất nhỏ liền sẽ tiếp vào giáo đường bồi dưỡng. Đã chữa trị xong, tiếp xuống chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn lúc liền tốt. Thi triển xong thần thánh trị liệu thuật, ẩn mục sư đi đến Bỡ Lạ Kệ trước mặt, tha thứ ta vượt qua, nhưng là thân là ta chủ thành tính tín đồ, ta vẫn là nhịn không được muốn uốn nắn ngài một điểm. Mỗi người sinh ra tới chính là bình đẳng, cho dù ngài xuất thân quý tộc cũng không nên tùy ý tổn thương người người. Bỡ Lạ Kệ nhìn xem trước mặt mục sư, hắn nhìn xem trước mặt cái này khỏe mắt mang theo một chút nếp nhăn trung niên nam nhân, đối phương ôn hòa khuôn mặt bên trong lại mang theo một chút thành kính uy nghiêm. Bỡ Lạ Kệ đột nhiên không khỏi vì đó hỏi, vậy nếu như đối phương phạm vào không thể tha thứ sai lầm đâu? Mục sư cơ hồ không có suy nghĩ, cho dù nàng phạm vào sai lầm, ta chủ tự nhiên sẽ đến uốn nắn cũng cho nàng trừng phạt. Bỡ Lạ Kệ nghe vậy cười lạnh một tiếng, mục nát ra hỏa. Nếu quả thật có như vậy một cái toàn trí toàn năng thần quan sát thế giới, như vậy vì sao a có ít người sẽ còn tiếp nhận rất nhiều cực khổ đâu? Đối mặt Bỡ Lạ Kệ cái này khinh nhờn ngôn ngữ, mục sư cũng không có tức giận, biểu lộ vẫn như cũ bình thản. Mọi người trải qua cực khổ đều là ta chủ cho khảo nghiệm. Khảo nghiệm? Bỡ Lạ Kệ khoe miệng ôm lấy cười nhạt, đã người gây thương tổn làm hết thảy đều có thượng đế cho phép, như vậy thượng đế cuối cùng liệu có còn sẽ trừng phạt hắn đâu? Tự nhiên biết, mục sư chắc chắn trả lời, liền như là hắn kiên định tín ngưỡng. Bỡ Lạ Kệ ánh mắt không e dè thẳng tắp nhìn xem hắn, trầm mặc một lúc lâu sau, rõ ràng, ta sẽ nghe ngài khuyên đủ. Chủ sẽ phù hộ cái kia chút thành kính tiện đổi mọi người. Mục sư vì Bỡ Lạ Kệ làm một cái cầu nguyện động tác tay sau liền rời đi. Bỡ Lạ Kệ đưa mắt nhìn đối phương rời đi bóng dáng, trên mặt hiện lên một vòng thần sắc chán ghét. Chủ nghĩa lý tưởng mục nát thần côn. Bỡ Lạ Kệ nhìn về phía nằm ở trên giường rơi vào trạng thái ngủ say Alins, đi lên trước thuận tay cho nàng rót một chén nước để ở một bên trên mặt bàn. Sau đó trở về phòng khách gọi Bỉ Trải Sở. Ta đã truyền đạt cho cha rồi sao? Bỉ Trải Sở sợ hai gật đầu, đã truyền đạt. Hắn nói như thế nào? Gia chủ đại nhân nói hắn biết. Mặt khác hắn để cho ta thay hắn hỏi thăm thân thể của ngài. Không có vấn đề gì. Bỡ Lạ Kệ không muốn lãng phí thời gian, ta để ngươi tra chuyện đã điều tra xong sao? Đã điều tra xong. Bỉ Trải Sở từ trong túi móc ra hai cái phong thư cung cung kính kính hiện lên đến Bỡ Lạ Kệ trước mặt. Bỡ Lạ Kệ sau khi nhận lấy nhìn lướt qua phong thư. Ngươi lui xuống trước đi. Đúng. Bỉ Trải Sở rời đi sau đó Bỡ Lạ Kệ lập tức mở ra phong thư, rút ra bên trong hai tấm trang giấy, nhìn xem phía trên lít nha lít nhít màu đen kiểu chữ bắt đầu so sánh. Hắn đen nhánh con ngươi tại hai tấm trên trang giấy vừa đi vừa về chạy một phen sau nhíu mày. Đế quốc cảnh nội chia làm rất nhiều khác biệt khu vực quản lý, mà vì thuận tiện quản lý, cái này chút khu vực bình thường sẽ căn cứ lớn nhỏ phân phối cho công tước đến bá tước tước vị đến phân phối quản lý. Liên cùng loại với Hoa Hạ cổ đại phiên vương chế độ phân đất phong hầu. Mà Bỡ Lạ Kệ nhà tợ sĩ vạn vị trí khu vực cùng xung quanh một chút nhỏ quận đều bị chia cho Lý Nạ gia tộc mộ ruột tới quản lý. Nguyên bản lấy một cái bá tước ra là không có tư cách quản lý lớn như vậy khu vực, nhưng là trước đó phụ trách quản lý nhà lầy loạn phát sinh dung chuyện. Cùng nó nói là dung chuyện, không bằng nói là gặp tai họa ngập đầu. Thậm chí thân là gia chủ Alins đều luân lạc tới tại Nam Tước nhà tìm kiếm che chở tình trạng. Mà khối khu vực này, khu vực phồn hoa nhất thuộc về Bỡ Lạ Kệ lần trước đi thương miệng. Bởi vì mật độ nhân khẩu lớn, rất nhiều thương nhân đều sẽ lựa chọn tại cái này một khu vực tiến hành giao dịch buôn bán. Mà một nhà sửa sang xa hoa tòa báo liền đứng sừng sững ở mảnh này phồn hoa khu vực vị trí hệ tâm. Tòa báo số Lý Án là mảnh khu vực này lớn nhất tòa báo, thậm chí là đạt được hoàng thất coi trọng cũng đến đỡ xí nghiệp. Nó trên cơ bản nắm giữ lấy khu vực này tất cả dư luận đi hướng, mà thân là tòa báo số Lý Án xã trưởng hạn, địa vị tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng là hắn lúc này lại tại cho ngồi tại nguyên bản thuộc về chỗ mình ngồi nam nhân cung cung kính kính châm trà. Đại nhân, đây là hôm nay vừa tới hồng trà, hy vọng phù hợp ngài khẩu vị. Cho dù địa vị của mình tác dụng lại cao hơn cũng chỉ là thuộc về thương nhân hàng ngũ. Mà nam nhân trước mặt lại là thực sự bá tước. Giai cấp khoảng cách không cách nào vượt qua. Mà nam nhân nâng chung trà lên, uống một ngụm sau liền mặt lộ ghét bỏ buông xuống, thẳng vào chủ đề, ảnh chụp đã gửi đến nhà mộ rồi sao? Dựa theo phân phó của ngài, đã gửi đi qua. Xác định không có bất kỳ cái gì bỏ sót sao? Điểm ấy ngài yên tâm, thân là nhà này tại đế quốc hết sức quan trọng tòa báo xã trưởng, làm đến điểm ấy vẫn là rất dễ dàng. Ân, sau khi chuyện thành công ta đáp ứng ngươi, sẽ dành cho ngươi cùng ngươi tòa báo trình độ lớn nhất đến nữa. Cảm ơn đại nhân. Hàn một mặt mừng rỡ. Hắn vốn là thương nhân xuất thân, bây giờ vị trí cũng là hắn từng bước một bỏ lên, như thế hắn tự nhiên đối lợi hại quan hệ điểm rất rõ ràng. Trong đó liền bao quát hắn bước lên nguy hiểm lớn mật đầu tư nam nhân trước mặt. Vì cũng là cùng nguy hiểm ngang nhau to lớn lợi ích. Đúng rồi đại nhân, ta vẫn có một chút nghi hoặc, không biết có nên hay không hỏi. Hàn lộ ra có chút do dự. Ân, nói nghe một chút. Ta cho rằng ngài hoàn toàn không cần thiết làm như thế. Hàn xã trưởng đưa ra nghi ngờ của mình. Ngài cùng Lý Nạ tiểu thư sau đó không lâu hôn lễ đế quốc trên giới không ai không biết, đến lúc đó nhà mộ ruột tài sản không phải là sẽ rơi xuống trong tay của ngài sao? Ừ, ngươi cho rằng cái kia lão già đem nữ nhân kia thấy rất trọng yếu sao? Nam nhân nghe vậy cười lạnh. Nói thật cho ngươi biết đi, cái kia lão già cũng sớm đã âm thầm tìm kiếm tốt mấy cái không sai con riêng. Từ khi nhà lấy lọt rơi đài về sau, mộ ruột rất có thể đi lên một bước. Nam nhân ngón tay một cái nhẹ nhàng chụp lấy cái bàn. Cái kia lão già rảo hoạt giống con thành tinh táo như thế, ngươi cảm thấy hắn sẽ đem tương lai một mảnh quang minh tiền đồ với tư cách đồ cưới cùng con gái cùng một chỗ đưa ra ngoài. Cho nên Lý Nạ tiểu thư từ đầu đến cuối chỉ là con rơi. Ừ, con rơi. Nam nhân giễu cợt, giống như là nghe được cái gì cho cười. Con rơi. Nàng không xứng. Nàng từ đầu đến cuối liền lên bàn cờ cơ hội không có. Nhiều nhất bất quá là cái công cụ thôi. Đương nhiên, đây cũng là nàng tác dụng duy nhất. Không phải ngươi cho rằng nàng bê bối sẽ như thế tùy tiện liền để ngươi bắt đến. Ngươi nhưng mới theo dõi nàng một tháng mà thôi. Chỉ là không nghĩ tới, thế mà để một cái chỉ là nam tước nhà gia hỏa nhặt được như thế một cái lợi ích to lớn. Nam nhân đối với mình đổ bật bị người khác chạm đến có chút không vui. Chờ ta xử lý xong nhà mộ rột, xử lý hắn liên quan gia tộc của hắn chỉ là nhân tiện chuyện. Về phần cái kia phá hải, nam nhân sờ lên cằm, liếm liếm vẻ miệng. Xem ở dung mạo của nàng coi như không tệ phân thượng, chờ ta nắm giữ mộ rột nhà sau giữ nàng lại làm cái tiêu khiển đồ chơi cũng không tệ. Đại nhân ngài thật sự là cơ trí. Chờ một chút. Nam nhân đánh gãy Hàn Định Nội, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn yên lặng đứng dậy đi tới trước cửa sổ, đưa tay đẩy ra cửa sổ hướng ra phía ngoài quan sát. Mở cửa sổ phát ra động tĩnh cả kinh mấy con nguyên bản cành lá ở giữa nghỉ lại chim nhỏ tứ tán ra, phát ra sàn sạt tiếng vang. Trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì dị thường. Thế nào đại nhân? Không có gì. Nam nhân một lần nữa đóng cửa sổ lại. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 14, phải thêm tiền chương 14, phải thêm tiền dạy ta kiếm thuật, thế nào? Bỡ Lạ Kệ ngồi tại bên giường, nhìn xem yên tĩnh nằm ở trên giường Alins. Alins quay đầu nhìn hắn một cái. Đối với cái này đột nhiên mà còn có điểm mạo muội thỉnh cầu, không có trả lời. Đã ngươi hiện tại không cách nào sử dụng ma lực, kiếm thuật cũng không thành vấn đề a. Bỡ Lạ Kệ vẫn như cũ nhớ rõ lần trước Alyn dùng kiếm lúc tình cảnh. Phi tốc mà đến nham truy bị nàng thoải mái mà dùng phối kiếm đó đỡ, cắt nát, tựa như là cắt đậu hũ. Mặc dù trong đó khả năng có biểu diễn thành phần, nhưng là kiếm kỹ của nàng đúng là không thể nghi ngờ. Ta biết điều thỉnh cầu này khả năng tương đối mạo muội, Bỡ Lạ Kệ giải thích nói, nhưng là ngươi hẳn là cũng biết, ta nhất định phải nghĩ biện pháp ứng đối sau đó không lâu luận bàn thi đấu. Đối ứng, ta có thể cho ngươi thủ lao, hoặc là cái khác ta đủ khả năng cho phạm vi bên trong đồ vật. Có thể. Nếu như ngươi đối với cái này cảm thấy khó xử ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Hả? Bỡ Lạ Kệ kinh ngạc nhìn về phía nằm ở trên giường Alyn, tựa hồ là không nghĩ tới đối phương sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy. Mà Alyn chỉ là nhìn Bỡ Lạ Kệ một chút, sau đó liền tiếp theo nhìn xem nóc nhà. Nếu như đây là mệnh lệnh của ngài, ta sẽ chấp hành. Bỡ Lạ Kệ muốn nói lại thôi. Thế mà tốt như vậy nói chuyện. Là nàng điên rồi vẫn là mình điên rồi. Nhưng tìm cuối cùng một đến dạy mình, mình quả thật cũng là rất bị điên. Nhưng theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đối phương cùng mình đều là phản diện, đây cũng là một loại hợp lý đến đỡ đi. Dù sao đến cuối cùng hắn đều là muốn chạy trốn. Vì sao A không thể thừa cơ nhiều lấy một điểm lông dê? Hắn nhìn về phía trước mắt lại hiện ra bảng. Nam, Bỡ Lạ Kệ tợ sĩ bản giới tính, nam tuổi tác, 18 chủng tộc, nhân loại lực lượng, 6 trí lực, 5 ma pháp, 4.2 kỹ năng chiến đấu, 0 kỹ năng ma pháp, phong nhận, cấp thấp, Lv3, hỏa câu thuật, cấp thấp, Lv2, Bỡ Lạ Kệ nhìn xem bảng lâm vào ưu sầu. Cho dù uống ma lực nước thuốc, ma pháp tốc độ tu luyện vẫn không có đạt tới hắn dự tính. Cho nên hắn không thể không cân nhắc từ những phương diện khác đến để thăng thực lực của mình. Đi bên ngoài thuê một cái lao sư, lấy tợ sĩ vạn hùng hậu vốn liếng kỳ thật cũng không khó, nhưng là muốn tìm được một cái hợp cách lại ưu tú, thời gian chi phí tựa hồ có chút cao. Không thể không thừa nhận, dưới mắt Alyn chính là hắn lựa chọn tốt nhất. Ma pháp phương diện mình đã tìm bị trải sở, từ nàng đến dạy bảo chính mình. Đừng nhìn nàng thân là nữ bộc trưởng, nhưng là nàng có thể thuần thục sử dụng trung cấp ma pháp, chỉ bất quá cũng không có đi thi đậu trung cấp ma pháp giấy chứng nhận thôi. Cái này khiến Bỡ Lạ Kệ không khỏi có chút hiếu kỳ, tợ sĩ vạn đến cùng hứa hẹn cho nàng cái dạng gì chỗ tốt. Lại có thể để một cái chuẩn trung cấp ma pháp sư tới đây đảm nhiệm chỉ là một cái nữ bộ trưởng chức vụ. Nhưng là cho dù dạng này hắn cũng không thể cam đoan đến lúc đó có thể trong lòng bàn tay cấp ma pháp. Trung cấp ma pháp nắm giữ độ khó so sánh cấp thấp ma pháp là thành chỉ số tăng trưởng. Đế quốc ma pháp sư hiệp hội căn cứ ma pháp hiệu quả cùng ảnh hưởng cùng nắm giữ độ khó, đem đông đảo ma pháp phân làm cao cấp ma pháp, trung cấp ma pháp cùng cấp thấp ma pháp. Ma pháp cũng không phải là có thể tiện tay sử dụng đi ra, bình thường thi triển ma pháp sẽ nương theo lấy trước dao động ngâm sướng cùng trong cơ thể ma lực lấy đặc biệt tần suất phóng xuất ra. Như thế mới có thể phóng xuất ra đối ứng ma pháp. Tại phức tạp như vậy chương trình dưới, trung cấp ma pháp sư tại một cái quận bên trong cũng là rất ít gặp, mà cao cấp ma pháp sư thậm chí tại toàn bộ đế quốc cảnh nội cũng có thể hai cánh tay tách ra tới. Tại học viện Sĩ A cầm tới chứng nhận tốt nghiệp điều kiện một trong chính là yêu cầu học sinh có thể thuần thục sử dụng trung cấp ma pháp. Nhưng là lực lượng như vậy hệ thống cũng không phải là hoàn chỉnh, bởi vì còn có một số tương đối đặc thù ma pháp độc lập tại hệ thống bên ngoài, không cách nào so sánh. Bọn chúng được gọi chung là cấm kỵ ma pháp. Ví dụ như giáo hội thần thánh ma pháp, Alyn âm thầm tu luyện hắc ám ma pháp, còn có mẹ dễ phát minh tinh vị ma pháp chờ chút. Ta cũng có thể dạy ngươi một chút ma pháp, tại lý luận phương diện. Bỡ Lạ Kệ sửng sốt một chút, nhìn về phía mở miệng Elizer, đối phương biểu lộ tựa hồ tại nói với chính mình nàng cũng không có nói đùa. Cứ việc nàng bản thân liền không giống như là sẽ nói đùa người, nhưng là có thể lĩnh ngộ bao nhiêu muốn nhìn chính ngươi. Elizer đối với Bỡ Lạ Kệ xưng hô từ ngài biến thành ngươi. Không biết là bởi vì Bỡ Lạ Kệ hiện tại muốn cầu cạnh nàng, hay là bởi vì nàng bây giờ còn ở vào nghỉ ngơi trạng thái. Nhưng Bỡ Lạ Kệ cũng không thèm để ý những thứ này. Ân, ngươi nguyện ý dạy dỗ ta liền đã rất cảm kích. Cứ việc lễ lý giờ không cách nào sử dụng ma pháp, nhưng là một cái cao cấp ma pháp sư tri thức lý luận đối với một người bình thường tới nói cái kia đã là cả một đời chỉ có thể hy vọng xa vời quý giá tài phú. Bỡ Lạ Kệ con mắt chăm chú nhìn lễ lý giờ, trong lòng không khỏi bắt đầu nghi ngờ nội dung cốt truyện có phải hay không sai lầm chỗ nào. Nữ nhân này thật là cái kia nội dung cốt truyện cuối cùng một màn thần cản giết thần không nói đạo lý điên phê sát nhân của sao. Chẳng lẽ là tại chủ tuyến không có bị nhìn chăm chú đến địa phương lại phát sinh cái gì mới khiến cho tính tình của nàng trở nên càng thêm ác liệt? Ngươi vì sao ai nhìn chằm chằm vào ta nhìn? Elizer đối Bỡ Lạ Kệ cái kia vô lễ ánh mắt cảm thấy một chút không vui. Không có gì. Bỡ Lạ Kệ thu tầm mắt lại. Đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến một trận nát bét mà có tiết tấu tiếng đập cửa. Bỡ Lạ Kệ thần sắc đống nhiên nghiêm túc lên. Ta rời đi trước một cái, dạy bảo chuyện chờ ngươi thân thể hoàn toàn khôi phục sau lại bắt đầu. Đẩy cửa ra phía ngoài là không có một hai hành lang, Bỡ Lạ Kệ cũng không có nhìn quanh, chỉ là bất động thanh sắc trở lại gian phòng của mình sau đó đóng cửa lại. Thế nào? Tình huống cùng ngươi dự liệu không sai biệt lắm. Bỡ Lạ Kệ sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm, nhưng là hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn quay đầu lại nhìn xem rộng mở phía trước cửa sổ đứng đấy áo choàng màu đen nhíu mày. Vì sao a không thể đi cửa chính? Áo choàng bên dưới truyền ra gian hoạt tiếng cười, làm chúng ta nghề này trọng yếu nhất chính là điệu thấp làm việc. Bỡ Lạ Kệ không nói nhìn hắn một chút, ngồi vào trước bàn. Nói đi, đều nghe được thứ gì? Áo choàng màu đen đem mình nhìn thấy cùng nghe được tin tức toàn bộ nói cho Bỡ Lạ Kệ. Sau 5 phút, không sai biệt lắm chỉ chút này, áo choàng đen ho khan một cái cuống họng kết thúc công việc. Mà Bỡ Lạ Kệ tại nghe xong đối phương tự thuật sau rơi vào trầm mặc. Xác định không có cái gì bỏ sót sao? Không có, đều là giả cố chủ ngươi còn chưa tin ta. Đối phương nói xong, lấy xuống áo choàng đen mũ, lộ ra một bộ mang theo trồn mèo mặt nạ khuôn mặt. Đối với có thể đổi lấy giá trị tình báo ta từ trước đến nay đều là làm đến giọt nước không lọt, không phải ngươi cho rằng ta vì sao a được gọi là trồn mèo. Hắc hắc, Bỡ Lạ Kệ nhìn xem hắn, biểu lộ không phải rất dễ nhìn. Nếu như không phải tình huống cần, Bỡ Lạ Kệ tuyệt đối không muốn liên hệ đối phương. Nghe lấy đối phương cái kia xảo trá giọng điệu cùng tiếng cười đùa, liền cùng hắn cái kia vẻ mặt gian dảo mặt nạ để cho người ta khó chịu. Lại nói ngươi tìm ta thời điểm ta còn tưởng rằng ngươi lại coi trọng nhà ai cô nương để cho ta truy tung người ta đâu, chôn mèo buông buông tay, không nghĩ tới là như thế phòng tay với tốt, cầm tiền đi nhanh lên. Bỡ Lạ Kệ từ trong ngăn kéo xuất ra một cái túi vải nhỏ, ném cho đối phương. Tiếp tục nhìn chằm chằm, có tin tức gì nhớ kỹ báo cáo. Chôn mèo tiếp được túi sau cầm tới bên thai lung lay, lộ ra nụ cười hài lòng. Lão bản đại khí cút nhanh lên. Hắc hắc, tính tình thật kém sức lực hắc, nhưng nhìn đang xuất thủ xa xỉ phân thượng cái này không có gì mà chồn mèo đi vào phía trước cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy lên dẫm lên trên bệ cửa. À đúng, trừ ta ra tựa hồ còn có những người khác đang giám thị quỷ sản bá tước. Vỡ là kẻ sửng sốt một chút, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía đối phương phát hiện ngươi. Không có đối phương kỹ năng không bằng ta, thậm chí còn làm hại ta kém chút bị phát hiện. Thật là, cũng không biết là cái nào thiếu thông minh an bài loại kia gà mờ. Biết thân phận của đối phương sao? Vỡ là kẻ không muốn phản ứng hắn tự biên tự diễn. Không biết, cái này cũng không tại ủy thác phạm vi bên trong, cầm bao nhiêu tiền xử lý bao nhiêu sự tình, đây là nguyên tắc của ta. Chôn mèo cái kia vẻ mặt gian rào trong mặt nạ phát ra rào hoặc dáng tươi cười, cho nên phải thêm tiền lăn. Được rồi, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 15, lấy lọt kiếm kỹ chương 15, lấy lọt kiếm kỹ thân thể thật không thành vấn đề sao? Vỡ là kẻ nhìn xem đối diện Alins, đối phương tại đáp ứng dạy dỗ mình ngày hôm sau liền xuống giường. Không sao, chỉ là luyện tập mà thôi. Alins từ trong viện danh kiếm bên trong lấy ra một thanh kiếm gỗ sau nhìn về phía Vỡ là kẻ. Hiện tại, tận khả năng hướng ta phát động thế công đi. Vỡ là kẻ gật đầu, không nói hai lời liền dẫn theo kiếm xuống tới. Nói thật hắn cũng muốn nhìn xem mình cùng Alins chênh lệch đến cùng có bao nhiêu, tính ra một cái muốn từ Alins trong tay chạy trốn rốt cuộc muốn đạt tới loại trình độ nào. Nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp thực trực tiếp để tâm hắn lạnh một nửa. Vỡ là kẻ thân thể nghiêng về phía trước mong muốn lấy tốc độ chiếm lấy tiên cơ, nhưng còn chưa đi vào trước người đối phương, liền cảm giác đầu gối bên trong truyền đến mãnh liệt đánh cảm xúc, ngay sau đó chính là một trận trời đất quay cuồng. Vỡ là kẻ cứ như vậy như nước trong veo trên không trung lật ra ngã nhào một cái, sau đó trùng điệp đập xuống đất. Hắn thậm chí không có phát giác được Alins rút kiếm động tác liền bị đối phương tiêu phiên. Nằm dưới đất Vỡ là kẻ hít vào một ngụm khí lạnh, đoán chừng vùng bắp chân của mình đã tái xanh. Gia hỏa này thật không phải là tại thừa cơ giáo huấn mình sao? Alins cúi đầu nhìn xem mình, không lưu tình chút nào cấp ra băng lãnh đánh giá. Kiếm kỹ của ngươi không có chút nào bất luận cái gì trường pháp có thể nói. Vỡ là kẻ đứng dậy, vỗ vô đất, không có phản bác mà là dò hỏi. Vậy theo ngươi nhìn, tại tranh tài trước nhiều nhất có thể tăng lên bao nhiêu? Alins không có trả lời, chỉ là chậm rãi thở dài. Ta biểu diễn cho ngươi một bộ cơ sở kiếm thuật, tiếp xuống ngươi chỉ có thể là vận dụng bộ này kiếm kỹ đến công kích ta cùng chống cự công kích của ta. Trực tiếp cùng ngươi đối luyện sao? Vỡ là kẻ có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Thời gian không đủ, chỉ có thể dựa vào thực chiến đến để ngươi nhanh chóng quen thuộc. Alins đem kiếm gỗ thu nhập vào kiếm bên trong, chân phải hơi lùi lại một bước. Có chút đè xuống eo dọn xong tư thế, yên tĩnh xem trọng động tác của ta, nhất là mỗi một thức phát lực điểm. Tiếng nói rơi xuống đất, nàng chân phải nhọn chỉ xuống đất trong nháy mắt, vòng eo như kéo căng dây cùng đống nhiên phong thích. Alins toàn bộ cánh tay cùng thân kiếm hình thành hoàn mỹ thẳng tắp, mũi kiếm đâm rách không khí phát ra xùy sắc nhọn vang. Cái động tác thứ nhất là cơ sở gai nhọn, nhưng trải qua nàng tay, cái này đơn giản chiêu thức lại hóa thành một đạo mổ ra không khí tia chớp. Cho đến giờ phút này, Bỡ Lạ Kệ mới tin tưởng đối phương vừa mới thật không có bất kỳ cái gì tùy thời trả thù ý nghĩ. Nếu không mình vừa mới chỉ sợ còn đến không kịp phản ứng liền bị kiếm của nàng đâm xuyên qua. Cho dù đây chẳng qua là một thanh kiếm gỗ hắn cũng không nghi ngờ điểm này. Khống chế hô hấp, chú ý bay. Alins đột nhiên dừng lại tại gai nhọn cuối cùng, mơ hồ có thể thấy được bả vai trái xương như chim bay vỗ cánh nổi lên. Không đợi Bỡ Lạ Kệ thấy rõ, nàng đã xoay người biến chiều, mũi kiếm vạch ra sung mãn nửa thắng cung. Lần này nàng tận lực thả chậm động tác, lưỡi kiếm cắt không khí phát ra từng tiếng reo vang. Bỡ Lạ Kệ dụng tâm quan sát lấy đối phương mỗi một cái động tác, mỗi một chỗ chi tiết. Hắn cuối cùng phát hiện, Alins mỗi một cái động tác đều rất đơn giản, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng thành phần. Tựa như là loại bỏ xong tất cả tạp chất phía sau tinh khiết nhất bộ phận. Khả năng này chính là kiếm kỹ cái gọi là phản pháp quy chân. Một bộ kiếm thuật sau khi kết thúc, Alins trầm ra một ngụm, đem kiếm gỗ thu hồi vào kiếm. Kiếm kỹ là kỹ thuật giết người, coi trọng chiêu chiêu hữu hiệu lại chí mạng, dư thừa tư thế chỉ sẽ vì người tăng thêm sơ hở. Tiếp xuống liền dùng ta vừa mới biểu thị kiếm kỹ đến công kích ta. Vỡ là kẻ gật đầu, trong đầu không ngừng nhớ lại vừa mới Alins động tác, rút kiếm tiến lên. Sau đó lại là một trận đơn phương áp chế. Dòng dã cho tới trưa, Vỡ là kẻ đều tại trải qua loại này để cho người ta thống khổ lại tra tấn chuyện. Cứ việc Alins đã không chế cường độ, nhưng là nàng kiếm gỗ hay là tại Vỡ là kẻ toàn thân trên dưới lưu lại không ít máu ứ động vết thương. Vén tay áo lên, nhìn xem mình cầm kiếm trên cổ tay bị Alins sáng tạo màu đỏ vết tích, thở phì phò Vỡ là kẻ lần nữa nắm thật chặt trong tay kiếm gỗ, chuẩn bị khởi xướng lần tiếp theo thế công. Thời gian dài ở vào bị động bị đánh cục diện, của mình kiếm thậm chí không cách nào chạm đến đối phương quần áo, cái này khiến Vỡ là kẻ dần dần có chút nổi giận. Đơn giản tới nói một câu, hắn đỏ lên. Alins lập tức phát hiện Vỡ là kẻ táo bạo. Bình tĩnh cho hồn nắn. Điều chỉnh hô hấp, bộ này kiếm kỹ cần ngươi bảo trì đều hô hấp tần suất, mà phẫn nộ cảm xúc sẽ để cho động tác của ngươi xuất hiện lộn xộn. Vỡ là kẻ dùng kiếm chống đỡ lấy thân thể. Loại tình huống này còn muốn ta giữ vững tỉnh táo, thật đúng là ép buộc. Thế, Alins thở dài, đem kiếm thu nhập vào kiếm. Hơi nghỉ ngơi một chút đi. rốt cục có cơ hội có thể thở một ngụm. Bợ Lạ Kệ đi vào trong sân nước hồ trước, nâng lên một trường nước trực tiếp hướng trên mặt dội cho đi lên. Cái này khiến hắn lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Sau đó hắn căn bản là vô ý thức mở ra bảng thuộc tính của mình nhìn một chút. Nam, Bợ Lạ Kệ tợ sĩ vạn giới tính, nam tuổi tác, 18 chủng tộc, nhân loại lực lượng, 6.3 tinh thần lực, 5 ma pháp, 4.4 kỹ năng chiến đấu, lấy loạt kiếm kỹ, nhập môn, kỹ năng ma pháp, phong nhận, cấp thấp, Level 3, hỏa câu thuật, cấp thấp, Level 2. Nhưng cái này khiến Bợ Lạ Kệ thế mà ngạc nhiên phát hiện chính mình lực lượng thuộc tính thế mà từ 6 đã tăng tới 6.3, mà ma lực từ 4.2 đã tăng tới 4.4, cái này khiến hắn thập phần kinh ngạc. Phải biết hắn mấy ngày nay một mực chôn ở trong phòng rèn luyện cũng bèn bèn chỉ là để cho mình lực lượng thuộc tính một mà thôi, nhưng là lúc này mới không đến nửa ngày, thế mà lại tăng lên nhiều như vậy. Là bởi vì Alins cực kỳ tàn ác bồi luyện phương thức, hay là bởi vì nàng truyền thụ kiếm kỹ đâu? Chờ chút, Bợ Lạ Kệ đột nhiên chú ý tới kỹ năng chiến đấu của mình một cột. Alins vừa mới dạy mình lại là nhà lấy lọt đời đời tương thừa kiếm kỹ. Bợ Lạ Kệ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là hắn chưa bao giờ nghe kiếm thuật. Là một cái hoàn toàn mở ra thức nhân vật diễn dịch trò chơi, cái trò chơi này mở ra tính thập phần cao, bộ phận lớn trong trò chơi nhân vật đều sẽ có tên là độ thiện cảm một cột. Chỉ cần độ thiện cảm đạt tới đối ứng điều kiện, liền có thể giải tỏa đối ứng ẩn tàng nội dung cốt truyện, vô luận là bái sư vẫn là phát sinh càng thêm thân mật quan hệ đều là có khả năng. Nguyên nhân chính là như thế, rất nhiều người chơi đều là lựa chọn đi cùng đại ma pháp sư tới kéo gần quan hệ để cầu học tập bọn hắn cường đại ma pháp. Nhưng là với tư cách cái này cái trò chơi cuối cùng muốt, Alin giai đoạn trước cho người hình tượng một mực là điệu thấp lại thần bí. Đã từng có một ít lao sắc lang bởi vì mỹ mạo của nàng mà tâm động màn đếm thử cùng nàng rút ngắn quan hệ đến đạt thành một loại quan hệ thân mật. Nhưng kết quả là, nàng độ thiện cảm một cột vẫn luôn là biểu hiện không thể công lược. Cái này cũng khiến cho những người này thất bại mà về. Nhưng là mình bây giờ thế mà từ trong tay nàng học được kỹ năng. Chẳng lẽ nói người chơi không cách nào công lược, nhưng là với tư cách cùng là trong trò chơi nở tờ cờ thân phận liền có thể. Nghĩ đến cái này, hắn lặng lẽ nhìn về phía nơi xa Alin. Đối phương đang dùng kỳ gia phối hợp kiếm dầu hộ lý lấy mình bộ kiếm. Tựa hồ là nhận ra được tầm mắt của mình, đối phương bay đầu xem ra, thả tay xuống bên trong lao tới một nửa bộ kiếm, chuyển tay cầm lấy vấn luyện dùng kiếm gỗ. Nghỉ ngơi đủ chưa? Bợ Lạ Kệ hít sâu một hơi, không nói gì, chỉ là cầm lấy kiếm gỗ đứng dậy. Thiếu gia, Lý Nạ tiểu thư đến thăm. Đúng lúc này, bị chà sờ đột nhiên đến nơi thành công đem Bợ Lạ Kệ cứu rời bể khổ. Người ý tứ cái này hết thảy tất cả đều là vị hôn phu ta làm. Lý Nạ nháy nàng cặp kia con mắt màu xanh lục, thiên chân khả ái trên mặt toát ra khó có thể tin cùng vẻ mặt luống cuống. Nàng trong lúc nhất thời tựa hồ có chút khó mà tiếp nhận sự thật ấy. Bợ Lạ Kệ gật đầu, không nói gì. Đáng tiếc sự thật chính là như thế, nàng không thể không tiếp nhận. Đồng thời thông qua chồn mèo nghe trộm đến tin tức, để Bợ Lạ Kệ làm rõ một chuyện hắn một mực cảm thấy nghi hoặc. Cái kia chính là đã đối phương là định dùng cái này được điểm nắm giữ gia tộc Mộ Rốt, vậy thì tại sao phải phí nhiều khổ tâm đem ảnh chụp gửi cho Lina? Bởi vì vậy hiển nhiên hoàn toàn không đủ để đạt tới mục đích. Lina đối với gia tộc Mộ Rốt cũng không có bên ngoài trong mắt trọng yếu như vậy. Nếu quả thật đến một bước kia, gia tộc Mộ Rốt đến lúc đó hoàn toàn có thể đem Lina trực tiếp xem như con rơi ném ra bên ngoài. Tựa như lúc ấy bị gia tộc xóa tên Bợ Lạ Kệ. Khó trách đối mặt Lina bị Bợ Lạ Kệ khinh bạc tin tức bay đầy trời lúc, nhà Mộ Rốt chỉ là tiếp nhận đỡ sĩ vạn một chút sản nghiệp bồi thường sau liền dàn xếp ổn thỏa. Nghĩ đến cái này hắn đối với cô gái này trong lòng vẫn là phát lên một vòng đồng tình. Hắn không xác định Lina có biết hay không mình bị gia tộc coi như con rơi, nhưng hắn còn chưa không có ý định nói. Bởi vì hắn lúc này nhìn trước mắt cái này bởi vì gặp phản bội mà mặt lộ khó chịu cùng thống khổ cô bé, thực sự không đành lòng đem cái này càng tàn khốc hơn sự thật nói cho nàng. Cái này sự thật đối với cái này còn không đầy 20 tuổi cô bé tới nói có chút quá tàn nhẫn. Ngài vừa mới nói đối phương gửi cho ngài mới thư tín. Vẫn là kẻ đổi chủ đề, hỏi tới Lina lần này tới nơi này mục đích. Lina gật đầu móc ra một phong cùng lần trước không có sai biệt phong thư phóng tới Bợ Lạ Kệ trước mặt. Bợ Lạ Kệ cầm lấy mở ra, đọc một lượt sau ngẩng đầu nhìn về phía Lina. Đối phương ý tứ là muốn ngài nghĩ biện pháp lần này luận bàn thi đấu có mấy gia tộc đi cửa sau. Ân, là như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút, mấy cái này gia tộc tựa hồ cũng là hắn phụ thuộc gia tộc. Loại chuyện này tại sao phải bị thác giao cho ngài? Bợ Lạ Kệ có chút không hiểu. Nhà Mộ Rốt thân là khối khu vực này lệ thuộc trực tiếp giao tiếp quản hàng người, cũng là bản khu vực luận bàn thi đấu người phụ trách. Bợ Lạ Kệ rõ ràng. Nguyên lai Lina xem như hoạt động lần này bên đứng ra tổ chức. Loại này tranh tài muốn như thế nào tạo thuận lợi? Kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần tại thuốc kiểm tra khâu mở một con mắt nhắm một con mắt liền tốt. Thuốc kiểm tra? Đúng, đến lúc đó tranh tài trước sẽ tiến hành thân thể kiểm tra, phòng ngừa người dự thi làm trái quy tắc dùng thuốc. Vỡ là kẻ đưa ra mình nghĩ hoặc, ta nhớ được trận đấu này không phải tại thích hợp trình độ bên trên cho phép dùng thuốc sao? Mặc dù có thể có chút vô sỉ. Lina nhìn xem vỡ là kẻ ánh mắt có chút quái dị. Vốn là dạng này, nhưng là bởi vì một chút bên ngoài nguyên nhân, cho nên mới tạm thời thêm đầu này. Bên ngoài nguyên nhân, rất khó tưởng tượng nguyên nhân gì có thể ảnh hưởng đến này chủng loại phía chính phủ tranh tài. Lina dùng cặp kia ánh mắt như nước trong veo thẳng tắp nhìn xem Bợ Lạ Kệ, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Bởi vì ngươi, ta. Bợ Lạ Kệ nhíu mày lại, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Lina gật đầu. Bởi vì ngươi tại lần trước tranh tài lúc liền từng tấp nập sử dụng thuốc, thật sự là có chút nhìn không được, cho nên lần này mới tạm thời tăng thêm như vậy một đầu. Ngay tạm thời dựa theo hắn nói tới làm liền tốt. Cân nhắc về sau, Bợ Lạ Kệ buông xuống phong thư, cho ra phán đoán của mình. Thật muốn cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm sao? Ân, tạm thời trước như vậy đi. Vỡ là kẻ gật đầu, bởi vì trước mắt không cách nào cùng đối phương chính diện chống lại, cho nên hiện tại còn xin ngài tạm thời tiếp nhận phần này tội ác cảm giác. Có thể ngược lại là có thể, thế nhưng là... Lina muốn nói lại thôi mà nhìn xem vỡ là kẻ. Ta nhớ được ngươi đến lúc đó không phải cũng sẽ dự thi sao? Có hay không cho ngươi tạo thành ảnh hưởng?
Sẽ không, ta sẽ tự mình nhìn xem đến xử lý.
Vỡ là kẻ nhìn xem Lina lo lắng dáng vẻ. Thật là một cái tâm địa thiện lương em bé a.
Mặc dù đối phương lần trước đến thăm thời điểm rất phẫn nộ, thái độ đối với chính mình cũng không được tốt lắm, nhưng là dù sao cũng là bợ lạ kẻ làm loại kia chuyện quá đáng. Với lại đối phương tình cảnh trước mắt cũng không tốt hơn chính mình, nhưng cho dù là đến loại thời điểm này đối phương thế mà vẫn sẽ vì chính mình cái này thi bạo người cân nhắc. Đối thiện lương như vậy đơn thuần em bé đều có thể đi xuống tay, bợ lạ kẻ thật là một cái xuất sinh.
Lina tựa hồ vẫn có chút không yên lòng, do dự một chút, đề nghị, nếu không, ta cũng cho ngươi hơi thả một cái.
Không cần.
Bợ lạ kẻ đánh gậy cũng cự tuyệt nàng.
Hiện tại chúng ta đã có nhược điểm tại đối phương đối thủ bên trong, nếu như lại để cho đối phương bắt lấy cơ hội, tình cảnh của chúng ta sẽ trở nên càng thêm khó giải quyết.
Tại bỡ là kẻ kiên trì quyết bảo, Lina cuối cùng nhẹ gật đầu.
Hai người đơn giản thương lượng tiếp xuống biện pháp đối phó sau Lina liền đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Dừng lại thời gian quá dài sẽ khiến đối phương nghi ngờ.
Trở về sau mời nghỉ ngơi thật tốt đi.
Bỡ là kẻ đưa Lina leo lên xe ngựa, nhẹ giọng an ủi đối phương.
Cái khác giao cho ta liền tốt, xin tin tưởng ta, hết thảy đều sẽ đi qua.
Ta không bao giờ làm tùy tiện cam đoan.
Lina nhìn xem bỡ là kẻ. Nhẹ nhàng nhẹ gật đầu.
Cứ việc nàng xem ra vẫn còn có chút hề bại cô đơn, nhưng là hắn cũng không tính tiếp tục an ủi đối phương.
Với lại hắn bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm.
Lần này luận bàn thi đấu là cái nhất tiễn xong điều cơ hội.
Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 16, vợ là kẻ nháy mắt giết đối phương chương 16, vợ là kẻ nháy mắt giết đối phương toàn bộ quận bên trong lớn nhất sân quyết đấu.
Hù vợ gì ẩn quán từ trước là địa điểm tổ chức hoạt động luyện tập chiến đấu.
Nhưng cái này to lớn lại nửa ngoài trời kiến trúc bình thường một mực ở vào phong bế lại cấm chỉ đi vào trạng thái.
Nhưng là hôm nay lại thái độ khác thường tuân ra đời người. Từ trong quán hoàn cảnh liền không khó coi đi ra hoàng thất đối với trận đấu này càng coi trọng.
Thiết kế tỉ mỉ sân bãi cùng tầng tầng tăng dần khán đài, tất cả làm từ gỗ châu ngồi cùng trải đá mặt đất đều sáng bóng bóng lưỡng.
Quý tộc chuyên dụng hoạt động hiện trường quả nhiên không tầm thường, ngay cả chiến đấu sân luyện tập cũng tràn đầy xa hoa khí tức.
Lúc này còn chưa tới hắn ra sân bợ là kẻ tạm thời ngồi tại trên khán đài, nhìn xem phía dưới trong sân kịch liệt đánh nhau.
Năm nay tuyển thủ tựa hồ so những năm qua nhiều hơn một chút, lịch đấu cũng bởi vậy bị xếp đầy toàn bộ cột thông báo.
Cũng nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể ngồi tại dưới đài dạng này nhàn nhã nhìn xem trên sân thế cục.
Hắn khi thấy một cái nam tước nhà tiểu tử bị đối phương một cái hỏa cầu thật lớn trực tiếp đánh bay, cuộc tỷ thí này cũng coi như hạ màn kết thúc.
Nhìn như vậy đến, mỗi cái người dự thi tựa hồ cũng là ôm tất thắng quyết tâm đến dự thi, dù sao có từng đôi quyền quý con mắt chính nhìn chăm chú lên bọn hắn biểu hiện.
Vỡ là kẻ ngửa đầu nhìn về phía đấu trường đối diện chỗ cao khách quý khu.
To lớn lại tầm mắt cực tốt khu vực chỉ có chút ít mấy thanh cái ghế ngồi ở chỗ đó.
Phía trên ngồi trên cơ bản đều là bá tước cất bước ra hỏa,
nhưng là hắn bộ phận lớn đều để không lên tên.
Chắc hẳn cũng đều chỉ là một chút diễn viên quần chúng thôi.
Nhưng mọi người ở trong có như thế bắt mắt một vị.
Mái tóc dài màu vàng óng nàng ngồi tại đám người bao vây ở giữa, nhưng nàng lan truyền ra đoàn trang cao quý khí chất trực tiếp phủ lên người khác.
Vỡ là kẻ xa xa nhìn chăm chú lên cái kia bị thị vệ cẩn thận bảo hộ ở giữa thiếu nữ.
Nàng chính là tôn quý hiển hách đế quốc hoàng thất thứ ba hoàng nữ.
Sophia ị đồn cơ đầu.
Nàng cùng những người khác khác biệt, nàng là sinh động tại chủ tuyến nhân vật chủ yếu một trong.
Sophia cũng là học sinh của học viện Siat, hơn nữa còn cùng vợ là kẻ là một giới. Trò chơi cuối cùng càng là với tư cách hoàng thất may mắn còn sống sót chính nghĩa một phái đại biểu trợ lực nhân vật chính chống lại Alins hữu hiệu lực lượng.
Nói đến Alins,
nàng hôm nay cũng không có theo tới.
Cân nhắc đến thân phận của nàng cũng không thích hợp tại những này thanh danh hiển hách giá hỏa trước mặt lộ mặt, cho nên bợ là kẻ lại cho nàng thả cái nhỏ giả.
Đoán chừng nàng hiện tại đang tại chỗ đó lặng lẽ tu luyện nàng hắc ám ma pháp a.
Trận tiếp theo tranh tài thành viên, mời lập tức tiến về chuẩn bị thất.
Giờ dạ vẫn thệ xì lờ cùng bợ là kẻ tợ xì bản, mời tiến về chuẩn bị thất.
Hồi lâu chờ đợi sau cuối cùng đã tới hắn ra sân.
Vỡ là kẻ tuần hoàn theo nhân viên công tác dẫn đạo đi vào tỉ thí trận hậu trường, tại đã trải qua một loạt thân thể kiểm tra sau.
Mặc tốt cần thiết hộ cụ vỡ là kẻ liền bị mang đi sân quyết đấu.
Theo vỡ là kẻ vừa lộ mặt, dưới đài lập tức vang lên liên tiếp tiếng nghị luận.
Nhanh nhìn, đây không phải là vỡ là kẻ sao?
Ta vừa mới còn tưởng rằng ta nghe lầm đây.
Thật đúng là.
Hắn có cái gì mặt tiếp tục tham gia lần tranh tài này?
Rõ ràng không có bất kỳ cái gì thiên phú ma pháp, nhưng vẫn là mỗi ngày bày ra một bộ cuồng vọng ngạo mạn bộ dáng, bây giờ lập tức liền muốn bại lộ.
Đừng nói như vậy chớ, dù sao hắn nhưng là bằng sức một mình để Sophia điện hạ sửa chữa quy tắc tranh tài.
Sophia bệ hạ cũng đã chán ghét thấu hắn đi.
Có thể làm cho lấy nhân từ lại công chính lấy xương Sophia bệ hạ nhằm vào người, chưa từng thấy qua mấy cái.
Không quan trọng, lần này hắn đã mất đi đầu cơ trục lợi thủ đoạn đoán chừng rất nhanh liền sẽ bị đối phương đánh bay à.
Đó còn cần phải nói.
Dù sao đối phương thế nhưng là nhà thẻ xì xích lợ danh xương gần trăm năm chưa từng thấy một lần thiên tài.
Đã dạng này, chúng ta liền đợi đến nhìn hắn việc vui liền tốt, ha 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 ha.
Ồ nào trong hoàn cảnh. Tranh tài song phương đều leo lên lần này sân khấu.
Hiện tại tranh tài còn chưa bắt đầu, cho nên ngươi bây giờ còn có bỏ quyền bảo toàn cơ hội của mình.
Vừa lên này, giờ dạ vân liền đối với bợ lạ kệ bắt đầu cười nhạt thuyết phục.
Đối với cái này xú danh chiêu, cho nam tức nhà bôi đen ương ngạnh con cháu, hắn từ trong đấy lòng trướng mắt đối phương.
Nhưng là đối mặt trào phúng của mình, bợ lạ kệ không quan trọng phát nhún nhún vai, cũng nên thử một chút, không phải sao? Có ý nghĩa sao? Bất quá là xấu xí dây rủa mà thôi, dù sao cũng không có người coi trọng ngươi, ngươi căn bản không cần có bất kỳ áp lực, không phải sao? Vỡ là kẻ cũng không tức giận, chỉ là thở dài, ngài vẫn là giữ lại điểm nước miếng một hồi ngâm sướng chú ngữ đi. Đã dạng này, Dơ Dạ Vân ánh mắt biến thành bất thiện, như vậy ngươi tốt nhất phải làm cho tốt chuẩn bị. Nguyên bản xem ở cùng là nam tước nhà nhà Đở Sĩ vạn trên mặt mũi, hắn còn muốn không cần dơ cao đánh khẽ, nhưng là hiện tại xem ra là không cần thiết. Dứt khoát trực tiếp bật hết hỏa lực, dùng hỏa cầu đem hắn đánh bay đi xuống đi. Như vậy, mời hai vị chuẩn bị sẵn sàng. Quyết đấu bắt đầu. Vâng. Đông. Chỉ trong nháy mắt, Dơ Dạ Vân ngực liền bị một đạo thiểm điện bỗng nhiên vây trúng. Con mắt toàn bộ trắng dã, nước bọt bay tứ tung. Sau đó cả người hắn liền giống thoát dây chơi diều bình thường trực tiếp bay ra ngoài. Quá trình này chỉ dùng đại khái không đến 2 giây thời gian. Nương theo lấy một trận phi tốc nâng lên bụi đất. Thế giới tại lúc này tựa hồ cũng lâm vào yên tĩnh. Chờ đợi bụi đất tan đi, đám người lúc này mới phát hiện, Dơ Dạ Vân cả người đã nặng nề mà khảm nạm tiến vào sân quyết đấu vòng ngoài tường vây bên trong. Hiện trường một mảnh ngạc nhiên. Chủ trì kiêm trọng tài thấy cảnh này, cũng không nhịn được sửng sốt một chút, nhưng là nhiều năm hành nghề kinh nghiệm để hắn so người khác càng nhanh hơn lấy lại tinh thần. Tại hắn chạy tới xác nhận khảm nạm tại trong tường Dơ Dạ Vân tại hộ cụ bảo vệ dưới chỉ là ngất đi về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta tuyên bố, cái này, cuộc quyết đấu này thắng được người là Vỡ Là Kẹm Tợ Xì Bản. Nương theo lấy trọng tài tuyên bố kết quả, hiện trường mọi người mới không thể không tiếp nhận sự thật này. Vỡ Là Kẹ nháy mắt giết đối phương. Hiện trường yên lặng một lát sau, lập tức vang lên huyên náo tiếng thảo luận. Thật hay giả? Ta là hoa mắt sao? Cái này Dơ Dạ Vân như thế phế sao? Liên một chiêu đều kiên trì không xuống. Ngươi nói dễ dàng, đổi lấy ngươi đi lên thử một chút có thể ngăn trở hay không cái kia một cái. Đây thật là Vỡ Là Kẹ sao? Không phải là có người mạo danh thay thế đi. Nhìn xem tấm kia âm trầm ngạo mạn mặt, không phải cái kia Vỡ Là Kẹ còn có thể là ai? Không chỉ là trên đài khán đài, ngay cả khách quý khu cũng chuyển tới xôn xao thanh âm. Vừa mới, đó là cấp thấp ma pháp, kia chớp, sao? Vì sao lại có uy lực lớn như vậy? Không, từ tốc độ cùng uy lực đến xem, cái kia hẳn là trung cấp ma pháp, sẽ đánh. Nói đùa à? 18 tuổi có thể phóng xuất ra trung cấp ma pháp. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ đế quốc loại chuyện này cũng không nhiều à? Huống chi đối phương vẫn là cái kia lấy phế vật tiếng xấu lấy xương ra hỏa. Rất đáng tiếc, sự thật liền bày ở trước mắt. Nghe lấy chung quanh ồn ào tạc âm, lúc này đứng tại trên đài Vỡ Là Kẹ trạng thái tựa hồ cũng không có tốt đi nơi nào. Hắn cái miệng nhỏ thở phì phò, hơi trắng bệnh gương mặt trên trán xuất hiện một tầng thật mỏng mồ hôi. Đó là ma lực thâm hụt biểu hiện. Bởi vì nắm giữ cũng không thuần thục, cho nên thi triển, xét đánh, vẫn là để hắn lãng phí rất nhiều không cần thiết ma lực. Một kích này cơ hồ móc rỗng toàn thân của hắn. Trong khoảng thời gian này tại Alins cùng bị trả sở cộng đồng dạy bảo dưới, hắn rốt cục trước ở tranh tài trước đó miễn cưỡng nắm giữ cái này một kỹ năng. Cho nên, theo một ý nghĩa nào đó mà nói cái này kỳ thật cũng là hắn lần thứ nhất trong thực chiến vận dụng. Hắn thừa nhận có đánh cược thành phần ở bên trong. Nếu như một kích này không thể đánh bại đối phương, như vậy hắn liền sẽ lâm vào phi thường cục diện bị động. Nhưng cũng may hắn cực thắng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hắn ngửa đầu nhìn về phía khách quý khu. Xuất phát từ một loại nào đó cần thiết nguyên nhân, hắn nhất định phải biểu hiện ra thực lực của mình. Kết quả tại dữ liệu của hắn bên trong, lúc này khách quý khu đã lâm vào kịch liệt thảo luận. Ta đối với cuộc tỷ thí này bảo trì chất vấn. Dô nản tại một mảnh tiếng thảo luận bên trong đứng dậy, hắn nhất định là sử dụng gian lận thủ đoạn. Vậy ý của ngài nói là chúng ta nhà mồ rột tại lúc trước kiểm tra phương diện xảy ra vấn đề sao? Dô nản vừa dứt lời, một đạo bất mãn thanh âm liền vang lên. Ta có thể cho rằng ngài đây là tại lên án chúng ta nhà mồ rột lạm dụng tư quyền sao? Phát biểu chính là Lina, nàng nhìn về phía Dô nản ánh mắt nghiêm túc lại là nhạt. Bất mãn Dô nản vừa muốn phát tác, nhưng nhìn đến mọi người chung quanh trở lấy xem kịch vui ánh mắt về sau, cấp tốc tỉnh táo lại. Ta cũng không có ý tứ này, ta chẳng qua là cảm thấy hắn khả năng nuốt vào một loại nào đó không dễ bị kiểm tra đi ra nước thuốc, hoặc là một loại nào đó loại nhỏ ma đạo cố. Cho nên ngài hay là tại chất vấn nhà mồ rột phụ trách kiểm tra công việc. Ta đều nói không có ý tứ này. Mọi người thấy lâm vào tranh chấp hai người, cũng không có người có xen vào hoặc đứng bên cạnh ý tứ. Ai cũng biết hai người này sau đó không lâu liền sẽ tổ chức hành động mảnh đất này khu long trọng hôn lễ, cho nên hiện tại vô luận là giúp ai nói chuyện đều chẳng qua là tại tự chuốc nhục nhã. Đủ rồi. Đúng lúc này, một tiếng ấm áp mà rất có thanh âm uy nghiêm đánh gây không có kết quả cãi lộn. Đám người nhao nhao nhìn về phía ngồi ngay ngắn Sophia công chúa. Có thể sử dụng loại này trực tiếp phương thức kêu dừng người của hai người, không cần nghĩ cũng biết là ai. Sophia ánh mắt thủy chung chăm chú mà nhìn xem tỉ thí trên sân Vỡ Là Kẹ, không có bất kỳ cái gì ma lực nước thuốc có thể khiến người ta chống rông phóng xuất ra trung cấp ma pháp. Để tiếp tục tranh tài tiến hành đi, ở chỗ này tiếp tục thảo luận cái này cũng không có ý nghĩa. Sophia dùng cặp kiết như bầu trời xanh thẳm con mắt đảo qua đám người, vẫn là nói các vị có ai nhìn ra Vỡ Là Kẹ là sử dụng loại thủ đoạn nào. Đám người giữ im lặng. Lúc này, Dô Nạn không từ bỏ vội vàng nói, nhưng là tin tưởng điện hạ ngài cũng nhớ kỹ, lần trước Vỡ Là Kẹ cho dù là phóng thích cấp thấp ma pháp đều tổn sức. Vẹn vẹn một năm qua đi liền có thể phóng thích trung cấp ma pháp, đây có phải hay không có chút không thực tế? Cái này hợp lý sao? Đã muốn bảo đảm lần này tranh tài công chính tính, nhất định phải tra rõ ràng bất luận cái gì khả nghi thành phần, không phải sao? Nghe được Dô Nạn chất vấn, Sophia không nói. Không thể không thừa nhận, Dô Nạn nói xác thực có đạo lý. Kỳ thật từ trong đáy lòng mà nói, nàng cũng không tin tưởng Vỡ Là Kẹ có thể làm được. Nhưng là bởi vì Vỡ Là Kẹ có tiền khoa mang theo, cho nên trận đấu này từ vừa mới bắt đầu nàng vẫn đều tại phá lệ lưu ý lấy trên sân tình huống. Mà kết quả là, nàng cũng không có phát hiện Bỡ Lạ Kệ có bất kỳ hư hư thực thực gian lận cử động. Đã dạng này, an bài hắn lần nữa tỉ thí một lần đi. Sophia tổng hợp cân nhắc về sau cho ra kết quả xử lý. Điện hạ thánh minh. Jonan đối với Sophia quyết đoán biểu thị hài lòng. Mặc kệ Bỡ Lạ Kệ đến cùng là dùng cái gì không muốn người biết thủ đoạn, nhưng là hắn tin tưởng tiếp xuống hắn nhất định sẽ lộ ra chân ngựa, đến lúc đó ai cũng cứu không được hắn. Thấy địa vị tôn quý nhất Sophia lên tiếng, nguyên bản còn tại nghị luận đám người cũng yên lặng lựa chọn tán đồng. Điện hạ, cái này có chút không hợp lưu trình. Để đám người kinh ngạc là, lúc này thế mà lại có người lên tiếng công khai biểu thị kháng nghị. Bỡ Lạ Kệ rõ ràng đã hao hết ma lực, làm như vậy có phải có chút bất công. Sophia nhìn về phía đỉnh lấy danh tiếng đứng ra Lina, ánh mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Đoạn thời gian trước, trên yến hội Bỡ Lạ Kệ trước mặt mọi người yêu cầu Lina bồi rượu vô lý cử động nàng cũng có nghe thấy. Nhưng là hiện tại Lina thế mà lại đứng ra thay hắn khiếu nại bất mãn. Với lại, Sophia liếc mắt một bên sắc mặt có chút khó coi rồ nạn, trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Đây đối với sau đó không lâu sắp thành cưới nam nữ, hiển nhiên đối xử lý Bỡ Lạ Kệ trong chuyện này có hoàn toàn khác biệt ý kiến. Cái này khiến Sophia nghi ngờ đồng thời không khỏi cảm thấy yêu kỳ. Cái này Bỡ Lạ Kệ đến cùng là có gì đó ma lực. Thế mà lại để hai cái bá tước ra quan hệ hữu nghị đối tượng bởi vì hắn mà công khai giằng co. Nàng cúi đầu nhìn về phía bởi vì tỉ thí kết thúc đang tại rời sân Bỡ Lạ Kệ. Nói thật, mình đối hắn ấn tượng cũng không tốt. Rõ ràng trước đó hắn cho cảm giác đúng là loại kia liền phóng thích một lần cấp thấp ma pháp đều khó khăn ương ngạnh con cháu, nhưng là lần này lại đột nhiên thể hiện ra nháy mắt giết thực lực của đối phương. Đúng lúc này, đối phương tựa hồ là nhận ra được tầm mắt của mình, đột nhiên dừng bước quay người hướng mình nhìn tới. Không ngoài dự đoán, ánh mắt của mình cùng đối phương phát sinh va chạm. Nhưng mà đối phương thế mà lựa chọn không chút nào khiếp sợ cùng mình đối mặt. Ngươi là đang chất vấn Sophia điện hạ quyết nghị sao? Ta chỉ là hợp lý đưa ra ý kiến của mình mà thôi. Ngươi như thế để ý nam sinh kia, sẽ không phải là có cái gì chuyện ẩn ở bên trong a? Lời này còn mời ta nguyên si hoàn trả cho ngài, ngài tựa hồ cũng phá lệ quan tâm. Lần tranh tài này kết quả giữ lại, vẫn như cũ nhớ làm Bỡ Lạ Kệ thắng lợi. Sophia đánh gãy cái lộn hai người, từ tốn nói, nếu như Bỡ Lạ Kệ vẫn như cũ có thể lấy được tiếp xuống thắng lợi, ta sẽ đích thân cho hắn phần thưởng khác. Điện hạ thánh minh. Lina nghe vậy lập tức hành lễ. Jonan còn muốn nói điều gì, nhưng là trở ngại hoàng thất uy nghiêm, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 17, ngài chẳng lẽ không phải người sao? Chương 17, ngài chẳng lẽ không phải người sao? Ngài tạm thời còn không thể rời đi. Nhân viên công tác ngăn cản đang chuẩn bị rời đi Bỡ Lạ Kệ. Đối với ngài còn có một số ngoài định mức căn bài, cho nên còn xin ngài lưu lại kiên nhẫn chờ đợi. Đối mặt nhân viên công tác cố tình gây sự giải thích, Bỡ Lạ Kệ cũng không có nói cái gì. Tựa hồ ngay tại trong dự liệu đồng dạng, hắn chỉ là bình tĩnh gật đầu trở lại trên khán đài tiếp tục quan sát tiếp xuống tranh tài. Hắn không có toát ra bất kỳ nghi ngờ nào cùng nghi vấn cảm xúc. Bỡ Lạ Kệ tuyển thủ, xin ngài đi theo ta. Mấy trận tranh tài đi qua sau, tranh tài phương giống như là rốt cục nhớ tới hắn đến, lúc này mới người tới gọi đến. Bỡ Lạ Kệ đứng dậy hoạt động một chút đã ngồi tay cứng ngắt chân, đứng dậy cùng đi theo tiếp đón nhân viên công tác lần nữa sau này lên trên bục đi. Nhưng là lần này nhân viên công tác cũng không có đem hắn đưa đến chuẩn bị thất, mà là đem hắn dẫn tới một cái phòng nghỉ cửa ra vào. Nhân viên công tác cho hắn một ánh mắt ra hiệu hắn đi vào, mà mình thì là an tĩnh chờ đợi tại cửa ra vào. Bỡ Lạ Kệ cau mày, đẩy cửa ra sau khi tiến vào phát hiện Lina liền ngồi tại trên ghế salon. Xem ra đối phương tựa hồ một mực chờ lấy chính mình. Cái này khiến Bỡ Lạ Kệ hơi kinh ngạc. Thân là gia tộc Mộ Dột đại biểu cùng gánh vác phương Lina lúc này vốn nên tại khách quý khu hưởng thụ lấy cùng Sophia hoàng nữ ngồi cùng một chỗ vinh hạnh đặc biệt. Nhưng là lúc này nàng lại xuất hiện tại tuyển thủ dự thi chuẩn bị thất, đứng tại Bỡ Lạ Kệ trước mặt. Đó cũng không phải một cái điểm tốt. Mà Lina lo lắng biểu lộ cũng giống như ấn chứng điểm này. Nàng lo lắng nói rõ với Bỡ Lạ Kệ tình huống hiện tại. Tiếp xuống tranh tài ngươi liền nói bởi vì ma lực hao hết mà không cách nào tiếp tục tham gia đến từ chối, biết không? Ta đến lúc đó sẽ giúp ngươi thuyết phục Sophia điện hạ. Lina tiểu thư, xin ngài tỉnh táo một điểm. Tiếp xuống tranh tài ngươi vô luận như thế nào đều không thắng được, dù sao đối phương thế nhưng là. Lina tiểu thư, ta cảm thấy ngài hiện tại cần ngồi xuống uống một chút nước. Uống nước? Ngươi cho rằng ta có cái này tâm tình sao? Ngươi vì sao a có thể bình tĩnh như vậy? Ngươi đến cùng có hay không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc? Lina đối với Bỡ Lạ Kệ loại này thái độ thờ ơ biểu thị bất mãn, bởi vì dạng này lộ ra nàng như cái đồ đần. Nhưng là đây là Sophia điện hạ đã chuyện quyết định, không phải sao? Với lại ta cũng cần trận đấu này để chứng minh trong sạch của mình, không phải sao? Bỡ Lạ Kệ lời nói thành công để lo lắng Lina trầm mặc. Cuối cùng, Lina lắc đầu thở dài, cho dù dạng này, nhưng muốn thắng trên cơ bản là không thể nào. Vì sao ngài lại cho rằng như vậy? Bỡ Lạ Kệ nghi hoặc. Lina có chút ưu sầu ngồi xuống, nói ra, lần này đối thủ của ngươi là Jonan, chính là ta vị hôn phu cố ý chọn lựa. Thực lực của đối phương rất mạnh mẽ sao? Lina không thể không an ra gật đầu. Rất mạnh, không nói đến đối phương cũng tương tự nắm giữ trung cấp ma pháp, với lại xuất thân từ kiếm đạo thế gia. Căn cứ bên trên một trận biểu hiện mà nói, thực lực lần này trong trận đấu hoàn toàn có thể đứng hàng đầu. Dạng này a? Đã liền Lina đều như vậy nói, xem ra tiếp xuống tranh tài có thể sẽ không rất thuận lợi, lại thêm mình bây giờ ma lực thâm hụt còn chưa khôi phục. Thật là, cái này rõ ràng liền không thể xưng là công bằng a. Lina thay Bỡ Lạ Kệ phát ra lên án. Bỡ Lạ Kệ lắc đầu, trấn an lên nàng, ngài đã tận lực, không cần vì thế cảm thấy tự trách. Nếu không, ngươi dứt khoát vẫn là dùng trạng thái của mình không tốt đến cùng hoàng nữ đại nhân từ chối. Cảm ơn ngài báo cho, ta sẽ nhìn xem làm. Vỡ là kệ nhìn xem lo lắng Lina, lên tiếng đánh gãy nàng. Còn xin ngài trở lại khách quý khán đài đi, thân là hoạt động gánh vác phương biến mất thời gian quá dài sẽ cho Sophia công chúa lưu lại ấn tượng xấu. Cứ việc Lina còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn đến vợ là kệ quyết tuyệt biểu lộ, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi rời đi. Lina rời đi sau đó vợ là kệ rỡ xuống bội kiếm bên hông, bắt đầu chậm chậm đau, trong mắt trầm tư. Tất cả mọi thứ ở hiện tại tạm thời cũng còn tại hướng hắn dự tính phương hướng phát triển, nhưng là cũng có một chút kế hoạch bên ngoài chuyện. Hắn muốn cho rằng lấy hắn vừa mới trên đài chỗ bày ra nghiền ép thực lực cùng biểu hiện, Sophia lại bởi vì nghi ngờ mà lựa chọn trực tiếp gặp mặt chính mình. Nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, bây giờ lại vì chính mình tăng thêm một trận tự dưng thêm lúc thi đấu. Nhưng nào đi quá trình, kết quả vẫn còn tại trong khống chế. Lina đã vừa mới báo cho mình, chỉ cần mình ở sau đó thêm thi đấu bên trong lấy được thắng lợi, như vậy mình liền sẽ bởi vì đạt được Sophia tự mình cho khen thưởng thêm tự nhiên cũng sẽ đạt được gặp mặt Sophia cơ hội. Vậy sẽ là hắn kế hoạch mấu chốt. Chỉ cần gặp được Sophia, như vậy kế hoạch của hắn thì tương đương với hoàn thành một nửa. Cho nên tiếp xuống tranh tài hắn nhất định phải nghĩ hết biện pháp lấy được thắng lợi. Đông đông. Đúng lúc này, chuẩn bị thất cửa bị gõ vang. Vỡ là kẻ nguyên lai tưởng rằng là la lên mình lên đài, nhưng là còn không đợi hắn mở miệng một người mặc kín hộ vệ liền đẩy cửa đi đến. Vỡ là kẻ dùng điều tra ánh mắt nhìn đối phương. Trong cả căn phòng chỉ có chính mình một cái người, rất rõ ràng đối phương là chạy mình đến. Mà hộ vệ cũng là đi thẳng tới trước mặt hắn, đem một cái hộp gỗ từ trong ngực móc ra, đưa cho vỡ là kẻ. Xin ngài nhận lấy cái này. Vỡ là kẻ cũng không có tiếp, mà là dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem hộ vệ cái kia ra phủ nón trụ kín che lại mặt. Đây là cái gì? Đây là Lina tiểu thư vì ngài chuẩn bị. Hộ vệ đem hộp gỗ mở ra, một cái bình thủy tinh lúc này liền an tĩnh nằm ở bên trong. Đây là. Vỡ là kẻ nhìn xem trong bình màu lam trong suốt chất lỏng, nhíu mày nhìn về phía hộ vệ. Đây là nước thuốc dùng cho khôi phục ma lực. Hộ vệ giải thích nói, Lina tiểu thư nói rồi, cái này nước thuốc rất chân quý, cũng cam đoan sẽ không đối thân thể tạo thành bất luận cái gì mặt trái ảnh hưởng. Tại tranh tài trước dùng nước thuốc. Vỡ là kẻ hít mắt, cái này tựa hồ cũng không phù hợp quy tắc tranh tài a. Tiểu thư nói rồi, chuyện này chỉ có ngài cùng nàng hai người biết được. Ngài chẳng lẽ không phải người sao? Chỉ đùa một chút, ngươi hẳn là sẽ không để ý a. Vỡ là kẻ cười cười, từ đối phương trong tay tiếp nhận nước thuốc tính cả gỗ. Thật sự là không chịu nổi sợ hãi, còn xin thay ta cảm ơn Lina tiểu thư. Ân. Vỡ là kẻ nhận đồ vật về sau, gặp hộ vệ đứng tại chỗ vẫn không có bất kỳ cái gì muốn rời khỏi ý tứ. Ngài còn có chuyện khác muốn truyền đạt sao? Để cho an toàn, ngài dùng xong ta cần thu về hộp gỗ cùng bình thuốc. Vỡ là kẻ liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, mà là cầm lấy bình thuốc rút ra cái nắp ngửa ra sau đầu uống một hơi cạn sạch. Ân. So mở đất hạn nước thuốc muốn tốt uống nhiều quá. Vỡ là kẻ đem bình thuốc rông thả lại hộp gỗ sau cùng một chỗ đưa trả lại cho hộ vệ, mà hộ vệ sau khi nhận lấy một lần nữa nhét về trong ngực sau đó yên lặng quay người rời đi. Vỡ là kẻ nhìn hắn bóng lưng, không nói gì. Phía dưới mời hai vị tuyển thủ dự thi lên đài. Lên đài về sau, vỡ là kẻ nhìn xem đối diện chậm rãi đi lên đài nam tử, nhíu mày. Mặc dù từ Lý Nạ trong miệng nghe nói đối thủ của mình rất mạnh, nhưng là hắn lại không nghĩ rằng đối thủ lại là gia hỏa này. Chuyện khó giải quyết ta tiếp xuống thi đấu song phương vì bỡ là kẹp tợ sĩ bạn cùng đệ dẻ nỉ sốt lờ. Bỡ là kẹ nhìn đối phương cái kia to con thể trạng cùng đeo ở hông to lớn bỏ kiếm, chạm vai tóc quan tại gió nhẹ thổi lất phất bên dưới chương dương. Mà cái kia cái khuôn mặt càng làm cho hắn cảm thấy quen thuộc. Trước mặt không thể nghi ngờ chính là cái kia đệ dẻ nỉ không thể nghi ngờ. Đệ dẻ nỉ cũng là chủ tuyến bên trong nhân vật trọng yếu. Hắn so bỡ là kẹ nhỏ hơn một lớp, cho nên hẳn là năm nay liền sẽ gia nhập học viện sĩ ạ. Sau đó cùng nhân vật chính quen biết cũng kết xuống một đoạn thâm hậu tình nghĩa. Đối phương mạnh mẽ thực lực cũng khiến cho hắn trở thành nhân vật chính hậu kỳ công thành từng cái bột trọng yếu trợ lực. Nhưng là bỡ là kệ là thật không nghĩ tới mình quả nhiên lại ở chỗ này sớm gặp phải hắn. Rất rõ ràng, đây là sự xuất hiện của hắn mà mang tới cái thứ nhất hiệu ứng hồ điệp. Nguyên bản bỡ là kệ lúc này hẳn là bởi vì đuồng nghịch thủ đoạn mà bị xóa đi tư cách đuổi ra sân đấu, căn bản sẽ không có trận này tăng thêm ngoài định mức tranh tài. Tự nhiên cũng không thể lại cùng đệ Giannis có chỗ gặp nhau. Vô luận là Sophia vẫn là đệ Giannis. Không nghĩ tới cái này từng cái tại chủ tuyến ra sân nhân vật chủ yếu hiện tại thế mà đều cùng bỡ là kẻ sinh ra gặp nhau. Bỡ là kẻ cái này tam lưu nhỏ phản diện thế mà lại có loại này đặc thù đánh ngộ. Ta vừa mới nhìn ngươi tranh tài. Đệ Giannis nhìn xem mình, giàu có nam tính mị lực từ tính thanh âm quanh quẩn ở đây trên mặt đất. Nếu như không phải là bởi vì chủ quan, giờ dạ vẫn sẽ không như thế tùy tiện thua với ngươi. Bỡ là kẻ gật đầu, ân, điểm ấy ta tán đồng. Đệ Giannis đối thủ nắm bên hông bội kiếm chua kiếm, ngắn ngủi kinh ngạc sau nheo lại mắt, ngươi so ta tưởng tượng bên trong muốn kiếm tốn, phải biết trong truyền thuyết cũng không phải dạng này. Nghe đồn bình thường là chỉ truyền miệng tin tức, kém xa tận mắt nhìn thấy. Đệ Giannis nghe vậy trầm mặc một hồi, sau đó buông lỏng ra tay nắm chuôi kiếm, cùng kính hành lễ. Thu giáo. Vỡ là kệ nhìn đối phương, không nói gì. Tính tình của đối phương từ trước đến nay là cái người chính trực. Ma lực của ngươi hẳn là còn không có hoàn toàn khôi phục a. Đệ Giannis nhìn xem vỡ là kệ, để cho công bằng, ta tiếp xuống cũng sẽ không sử dụng trung cấp ma pháp. Ngài thật đúng là nhân tử. Ta chỉ là tôn trọng công chính. Theo trọng tài tranh tài chỉ lệnh, nguyên bản còn tại nhàn nói hai người lập tức tiến vào trạng thái. Mà đệ Giannis lập tức bày xong tư thế, không giống với giờ dạ vần ngạ mạn, hắn đối mặt bỡ lạ kệ ngay từ đầu liền bày tỏ hiện ra cực lớn cảnh giác cùng coi trọng. Hắn từ trước đến nay tôn trọng mỗi một trận đấu. Trong chốc lát, mấy cái đất truy cấp tốc từ dưới chân của hắn tạo ra, trực chỉ đối diện bỡ lạ kệ. không cho dư thừa phản ứng cơ hội, đương theo lấy ngâm tụng kết thúc, tất cả đất truy cùng nhau hướng hắn phi tốc đập tới. Nhìn như tùy ý, trên thực tế triệt để phong tỏa Bợ Lạ Kệ tất cả tuyến đường tránh né, khiến cho hắn chỉ có thể chính diện chống cự. Kích thứ nhất, một kích này vẹn vẹn dùng đến thăm dò thực lực của đối phương. Dejanis càng am hiểu nguyên tố thổ ma pháp, lại đặc biệt am hiểu dùng này khởi xướng tập kích bất ngờ công kích. Công kích như vậy là thật để cho người ta khó mà ứng đối. Nhưng là Bợ Lạ Kệ cũng không phải không có ứng đối loại này công kích kinh nghiệm. May mắn mà có Alins, hắn may mắn cùng một vị cường đại thổ hệ ma pháp sư qua hai chiêu. Bợ Lạ Kệ thật nhanh rút kiếm ra, nắm chặt chôi đao tay cổ tay phát lực, lấp lóe lợi kiếm trên không trung như ngân quang vạch qua từng đạo đường vòng cung, rất dễ dàng hóa giải cái này đợt thế công. Một màn này xem ở Dejanis trong mắt, để hắn đối với Bợ Lạ Kệ thực lực có bước đầu phán đoán. Đối phương cũng không có lãng phí quá nhiều khí lực, mà là lợi dụng đất truy trái lại lực trúng kích, rất nhanh đem tất cả mục tiêu toàn bộ cắt chém, ngăn lại. Cái này khiến hắn không khỏi lộ ra một vòng hài lòng cười mỉm. Cái này có thể sẽ là cái không sai đối thủ. Ngay tại hắn dây lên hào hứng chuẩn bị tiến hành xuống một vòng thế công thời điểm, Bợ Lạ Kệ cả người lại giống như là thoát dây cung cung tiễn, dẫn theo kiếm hướng hắn bay nhào mà đến. Bợ Lạ Kệ mục đích rất rõ ràng, cái kia chính là rút ngắn khoảng cách đến cùng Dejanis cận chiến, dạng này hắn là có thể tránh khỏi Dejanis cái kia bốn phương tám hướng tiêu hao. Dejanis rất nhanh nhận ra được ý đồ của đối phương, nhưng hắn không chỉ có không có gấp, ngược lại là khẽ thở dài một tiếng đối phương lộ mãng cùng cuồng vọng. Vừa mới hào hứng trong nháy mắt tán đi nửa điểm. So đấu kỹ năng cận chiến, hắn dựa vào cái gì cho là mình sẽ chiếm theo ưu thế? Hắn đưa tay rút ra một mực đeo ở hông bội kiếm, không giống với Bợ Lạ Kệ tế kiếm, kiếm của hắn còn dày rộng hơn nặng nề một chút, nhưng là bằng vào lực lượng của hắn rất dễ dàng liền có thể huy động. Hắn nhìn chăm chú lên cách mình chỉ có hai bước xa Bợ Lạ Kệ, sâu kín thở dài. Xem ra cuộc tỷ thí này muốn so trong dự đoán muốn ngắn ngủi lại không thú vị, a nguyên bản mình cũng không muốn tham gia trận này ngoài định mức tăng thêm tỷ thí, nhưng là vừa nghe đến đối phương là cái kia dùng trung cấp ma pháp một khúc đánh tan đối phương ra hỏa sau hắn cải biến chủ ý cùng cường giả luận bàn đồng thời không ngừng tăng lên mình, hắn một mực lấy thế làm vui thú. Nhưng là lần này hiển nhiên cũng muốn để hắn mất thú mà về. Tại Bợ Lạ Kệ đi vào trước mặt hắn lúc, huy động trong tay lợi kiếm thời điểm, hắn rốt cục có động tác. Nắm nặng nề trôi kiếm tay nổi lên gân xanh, trôi này gần nặng 20 kg nặng sắt như một cái nhánh cây bị hắn dễ dàng huy động. Lúc này Bợ Lạ Kệ bởi vì huy kiếm quán tính, căn bản không có khả năng tới kịp trốn tránh. Mà một bên đứng ngoài quan sát trọng tài nhìn thấy một màn này, cũng lập tức thôi động tốc độ ma pháp, chuẩn bị tiến lên cứu viện. Trên sàn thi đấu, cự ngạc màu trắng trên không trung bay qua, phát ra chói tai cắt chém âm thanh. Tại Dejanis trong hai, ý vị này một trận nháo kịch kết thúc. Bạch. Hả? Trên tay truyền đến đánh hụt làm cho Dejanis kinh ngạc trong nháy mắt đông cảm giác không ổn. Hắn thấy rõ ràng ngay tại của mình kiếm muốn chạm đến Bợ Lạ Kệ bả vai trong nháy mắt, thân thể của đối phương giống như quỷ mị, lấy một loại cực kỳ không cân đối tư thế xảo diệu tránh qua, tránh né mình nặng nề một kích. Ngay sau đó, trên sân tình thế phát sinh chuyển biến. Trốn tránh thành công Bợ Lạ Kệ bắt đầu khởi xướng thế công của hắn. Không giống với Dejanis thế lớn lực nặng công kích, hắn mỗi một lần rơi kiếm đều cực kỳ cấp tốc, lại kích hướng phía có thể làm cho đối phương mất đi năng lực hành động yếu hại. Mất đi tiên cơ Dejanis chỉ có thể bị động không ngừng huy động kiếm đón đỡ lấy Bợ Lạ Kệ khởi xướng công kích. Đây là cái gì lưu phái kiếm thuật? Dejanis huy động kiếm lớn, trong lúc nhất thời trong lòng hơi kinh ngạc. Rõ ràng đối phương mỗi một lần công kích đều xem ra rất bình thường lại không có bất kỳ cái gì chương pháp, quả thực là trăm ngàn chỗ hở. Nhưng là mình cũng không cách nào đánh trúng đối phương. Lúc này Bợ Lạ Kệ như đồng hóa thân một đạo quỷ mị, không ngừng biến hóa thân hình, đơn giản giống như là đang mua kiếm. Từ bốn phương tám hướng đối Dejanis phát động thế công, cái này khiến đối phương đáp ứng không xuể. Mà lúc này trên đài người xem cũng phát ra liên tiếp cảm thán. Thật hay giả? Ta không phải hoa mắt ta. Hắn đó là cái gì công kích? Quả thực là loạn xạ huy kiếm a. Nhưng là Dejanis thế mà còn chỉ là phòng thủ không phản kích. Hắn có phải hay không nhường? Cùng trên khán đài người xem khác biệt, lúc này chỗ khách quý ngồi bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Uy, ngươi không cảm thấy tiểu tử kia sử dụng kiếm kỹ nhìn rất quen mắt sao? Nhìn quen mắt. Ngươi nói như vậy vân vân, ta nhớ ra rồi, cái kia kiếm thuật không phải. Đã có người sáng suốt nhìn ra không đúng, nhưng là hắn không có tiếp tục nói hết, mà là quay đầu lặng lẽ nhìn về phía một bên Sophia. Lúc này Sophia ánh mắt nhìn chằm chằm trên đài Bợ Lạ Kệ, lông mày chăm chú nhăn lại. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 18, gọi hắn đến gian phòng của ta chương 18, gọi hắn đến gian phòng của ta trên sân tình huống trong lúc nhất thời lâm vào cháy bỏng. Dejanis không ngừng cơ kiếm lớn, nhưng là thế lớn lực nặng công kích cũng không thể chạm đến Bợ Lạ Kệ, ngược lại là Bợ Lạ Kệ bắt lấy hắn mỗi lần công kích khoảng cách hướng hắn khởi xướng nhanh chóng đánh chém. Dejanis chỉ có thể bị động sử dụng chỗ cổ tay mặc giày bạc hộ cụ để ngăn cản. Lợi kiếm cùng hộ cụ phát ra tiếng va chạm tại tỉ thí trên sân quanh quẩn, như là rèn sắt âm thanh đồng dạng. Tại đau khổ chống đỡ dưới, Bợ Lạ Kệ không gián đoạn tiến công rốt cục để Dejanis nhận rõ hiện thực. Cái kia chính là hiện tại nhất định phải kéo dài khoảng cách một lần nữa thông qua ma pháp tới lấy đến ưu thế, hắn hiện tại đối với Bợ Lạ Kệ cái này sợ không được đầu mối kiếm pháp căn bản không có cách. Dejanis lần này không tiếp tục chủ động tiến công, ngược lại là cơ kiếm lớn bắn ra Bợ Lạ Kệ kiếm. Thừa dịp Bợ Lạ Kệ kiếm bị hắn kiếm lớn bắn ra, hắn hít sâu một hơi, chân phải dùng sức lùi lại một bước, đương theo lấy vạm vỡ phần eo đột nhiên phát lực, trong tay kiếm theo thân thể bỗng nhiên xoay tròn. Hắn lúc này giống như một cái con quay thể phải chém giết tất cả tới gần sự vật của hắn. Tại kiếm lớn bạch phá không khí tiếng rít dưới, Bợ Lạ Kệ bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn lùi lại vọt lên đến trốn tránh. Mà Dejanis lập tức bắt lấy cái này khoảng cách phát ra trầm thấp ngâm sướng. Làm Bỡ Lạ Kẹ kịp phản ứng đối phương mục đích sau đã quá muộn. Ngay tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, hai chân của mình hãm sâu vào mặt đất, bị đột nhiên hở ra đống đất gắt gao cầm cố lại. Mà Đệ Genis tựa hồ không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào, dẫn theo kiếm lớn cả người túi người hướng về Bỡ Lạ Kẹ phóng đi. Lúc này hắn đã hoàn toàn nhìn thẳng vào lên đối thủ này, mà Bỡ Lạ Kẹ tựa hồ cũng từ bỏ chống cự, đứng tại chỗ không có bất luận cái gì dãy rủa dấu hiệu. Kết thúc. Mắt thấy mình lập tức muốn đến tay, Đệ Genis bỗng nhiên ý thức được không đúng. Chỉ thấy Bỡ Lạ Kẹ chậm rãi giơ tay lên, một cái dần dần ngưng tụ thành hình hỏa cầu tại lòng bàn tay của hắn hội tụ, bỗng nhiên biến lớn. Hắn cũng không có từ bỏ, chẳng qua là tại ngâm sướng. Cho dù Đệ Genis phát hiện sau lập tức dừng lại, nhưng là đã quá muộn, khoảng cách gần như thế hắn đã không kịp rút lui mở đầy đủ khoảng cách an toàn. Hỏa cầu khổng lồ chiếu sáng Bỡ Lạ Kẹ mặt, thoát ly bàn tay gào thét mà ra, Đệ Genis chỉ có thể lựa chọn vừa ngang qua hắn kiếm lớn đến đón đỡ, vừa sau nhảy đến mượn nhờ lực trùng kích giảm nhỏ tổn thương. Hỏa cầu cuốn sạch lấy gió lốc lớn cùng kiếm lớn phát sinh va chạm trong nháy mắt, to lớn lực trùng kích để Đệ Genis hít vào một ngụm khí lạnh. Vâng. Đông. Bong. Hỏa cầu nổ tung lên, trong lúc nhất thời quét sạch lên nồng hậu dày đặc khói bụi đem so với đài thi đấu triệt để che đậy kín. Hiện trường lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Mỗi người đều tại nín hơi nhìn chăm chú quan sát lấy trận đấu này kết quả sau cùng. Rất rõ ràng, mảnh này sương mù chính là cuộc tỷ thí này kết thúc nghi thức. Tràn ngập sương mù dần dần tiêu tán, dẫn đầu hiện lộ ra chính là một cái hơi có vẻ khôi nổ bóng dáng. Thật là một cái tên điên. Nổ mạnh đưa tới sương mù dần dần tan đi, đầy hai bụi đất để Genis quỳ trên mặt đất, toàn thân trên dưới là bị thiêu đốt qua vết tích. Nếu như không phải hắn kịp thời kéo dài khoảng cách, hắn lúc này chỉ sợ sẽ không chỉ là rất nhỏ bỏng đơn giản như vậy. Cứ việc dạng này, hắn vẫn là bị nổ mạnh lực trùng kích đánh bay rất xa. Hắn đưa tay đập diệt góc áo đốm lửa nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện trong sương khói bóng người. Khoảng cách gần như vậy đối thi triển hỏa cầu thuật, ngươi là không muốn sống nữa sao? Sương mù hoàn toàn tan đi, quần áo bị đốt cháy đen Bỡ Lạ Kẹ như cũ đứng tại chỗ. Hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Đệ Genis. Ngươi thua. Cái gì? Đệ Genis toàn thân một trận, ý thức được gì đó hắn bỗng nhiên cúi đầu nhìn mình vị trí. Lúc này mới phát hiện mình đã bị vừa mới lực trùng kích đánh ra tỷ thí này. Lúc này rõ ràng gì đó Đệ Genis lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Bỡ Lạ Kẹ cái kia vẫn bị đống đất giam cấm hai chân. Cho đến lúc này hắn mới rốt cục rõ ràng đến ý đồ của đối phương. Hắn đây là lợi dụng ma pháp của mình. Nếu như không phải mình thi triển đất giam cầm, lúc này lấy đối phương thân hình chỉ sợ chỉ sẽ so với chính mình bay càng xa. Phải chăng có thể tuyên bố kết quả trận đấu đây? Bỡ Lạ Kẹ không có để ý tới kinh ngạc Đệ Genis, mà là quay đầu nhìn về phía nơi xa trọng tài. Trọng tài lúc này mới lấy lại tinh thần, mắt nhìn dưới đài túi đầu lâm vào bản thân hoài nghi Đệ Genis, vừa nhìn về phía như cũ đứng tại trên đài Bỡ Lạ Kẹ. Kết quả rõ ràng, ta tuyên bố, cuộc tỷ thí này từ Bỡ Lạ Kẹ tuyển thủ đạt được thắng lợi. Nương theo lấy tiếng nói vừa ra, hiện trường đầu tiên là lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Theo sát mà đến chính là trên đài mãnh liệt tiếng hoan hô cùng tiếng hò hét. Đặc sắc quyết đấu, chuyến này không uổng công, thật sự là nhìn nó mắt. May mắn không hề rời đi, trận này tạm thời tăng thêm tranh tài thế mà như thế đặc sắc kích thích. Lại nói đây quả thật là cái kia Bỡ Lạ Kẹ đâu. Hắn không phải là để cái gì yêu ma cha đi. Cùng trên khán đài kịch liệt tiếng hoan hô khác biệt, lúc này ghế khách quý lại là một mảnh trầm mặc cùng tĩnh mịch. Ngồi tại trên đài Lina vốn hẳn nên cảm thấy cao hứng, nhưng là nàng lúc này cũng không dám tùy ý mở miệng. Bởi vì mặc cho ai đều có thể phát giác hiện tại khách quý khu quỷ dị bầu không khí. Mà cố này dị dạng đầu mượn. Nàng dùng ánh mắt còn lại lặng lẽ nhìn về phía ngồi tại trên ghế, sắc mặt tạm đạm Sophie ạ hoàng nữ. Lúc này Sophie ạ biểu lộ có chút âm trầm. Nghiêm chỉnh mà nói là từ Bỡ Lạ Kẹ cùng Đệ Genis tiếp thân cận chiến về sau nàng liền lâm vào loại trạng thái này. Trầm mặc một lúc lâu sau, Sophie ạ tại mọi người dưới ánh mắt vịn cái ghế chậm rãi đứng dậy. Gọi hắn đến gian phòng của ta. Không sai, từ trước đến nay chú trọng đoan trang và lễ nghi Sophie ạ cứ như vậy bỏ xuống đám người rời đi. Lina muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể quay đầu lại tiếp tục xem đấu trường bên trên tình huống, do dự muốn hay không đi nhắc nhở một chút hắn. Lúc này bụi đất hoàn toàn tán đi đấu trường bên trên, Đệ Genis dùng hắn kiếm lớn trèo chống thân thể. Trầm mặc sau một hồi hắn rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía đối diện quần áo tàn phá Bỡ Lạ Kẹ. Là ta thua, ngươi xử lý rất tốt. Bỡ Lạ Kẹ yên lặng thanh kiếm thu hồi trong vỏ, nhưng mà vẹn vẹn cái này một động tác đơn giản lại làm cho hắn chậm rãi phát ra một tiếng thống khổ than nhẹ. Không chỉ là Đệ Genis, ở vào phạm vi nổ bên trong hắn tự nhiên cũng nhận một chút bỏng, nhưng là còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Cái này cũng không có ý nghĩa, nếu như ngài sử dụng trung cấp ma pháp, như vậy thắng sẽ là ngài, từ vừa mới bắt đầu ta liền sẽ không có cận thân cơ hội. Đệ Genis nhìn xem hắn mỉm cười lắc đầu. Ta từ trước đến nay tuân thủ hứa hẹn cùng công bằng. Thản nhiên tiếp nhận ngươi vinh dự đi, ta thừa nhận thắng lợi của ngươi, cũng thản nhiên tiếp nhận ta bị thua. Cái này đối ta là một lần kinh nghiệm quý báu. Nghe được đối phương nói như vậy, Bỡ Lạ Kẹ đối cái này đáng giá tôn kính đối thủ cung kính gật đầu hành lễ, với ta tới nói cũng giống như thế. Ngài thuần thục ma lực vận dụng cùng tinh xảo kiếm kỹ đều làm ta khắc sâu ấn tượng. Ta học được rất nhiều. Đệ Genis nhìn xem hắn hử cười một tiếng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên. Xem ra ngươi muốn đi xử lý một chút chuyện rồi khác. Bỡ Lạ Kẹ thuận Đệ Genis ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái hộ vệ từ dưới đài chậm rãi đi tới, trực tiếp đi vào trước mặt của hắn. Bỡ Lạ Kẹ chú ý tới trên người đối phương cùng với những cái khác hộ vệ hoàn toàn khác biệt cách ăn mặc cùng trang trí, rất dễ dàng liền nhận ra đối phương là vừa vặn tại chỗ khách quý ngồi Sophie ạ cận vệ một trong. Chúc mừng ngài Bỡ Lạ Kẹ tuyển thủ, tiếp xuống Sophie ạ điện hạ muốn gọi đến ngài, còn xin đi theo ta. Bỡ Lạ Kẹ gật đầu, nhưng là không có bất kỳ cái gì đối động tác. Hộ vệ quay đầu lại,
ngài có nghe được lời của ta nói không?
Bỡ là kẻ nhún nhún vai, Đệ Giản Nịt tiên sinh tựa hồ cũng không muốn thả ta rời đi.
Ân, cùng ta có quan hệ gì?
Đệ Giản Nịt trừng trong mắt chớp chớp.
Bỡ là kẻ không nói chuyện, chỉ mình bị giam cầm hai chân.
A a, xin lỗi, ta cái này giúp ngươi mở ra.
Chân thành cảm ơn.
Đạt được tự do, Bỡ là kẻ hơi sửa sang lại một cái tổn hại xốc xếp quần áo, lúc này mới đi theo hộ vệ đi về phía phòng nghỉ ngơi. Trở lại phòng nghỉ, Sophie ạ thở phào một cái. Đây là đặc biệt vì nàng chuẩn bị phòng nghỉ, cũng chỉ có thân là tôn quý cơ lão hoàng thất thứ ba hoàng nữ nàng mới có thể được hưởng loại đãi ngộ này. Gian phòng này cấm chỉ bất luận cái gì không có đạt được cho phép người tiến vào, cũng nguyên nhân chính là này nàng mới có thể hơi dỡ xuống ngụy trang đạt được ngắn ngủi cơ hội thở dốc. Thời gian dài bảo trì đoan trang và lễ nghi ngụy trang là rất mệt mỏi, nói cho cùng nàng cũng bất quá là cái không đến 20 tiểu cô nương. Đối với sinh ở hoàng thất điểm này, nàng đối với cái này một mực cảm thấy mỏi mệt, cùng nàng hai cái chị khác biệt, nàng kỳ thật đối với hoàng vị một mực không có cái gì khát vọng. Nàng hiện tại hành động hoàn toàn là xuất phát từ ý thức trách nhiệm, nhưng là nàng khả năng cũng chính là bởi vậy lấy được thậm chí có thể sánh vai hai cái chị danh vọng. Bên ngoài thấy huy hoàng bất quá là một tầng che giấu, trên thực tế hoàng thất sinh hoạt tràn ngập không ngừng nghỉ ám đấu cùng âm mưu. Cứ việc nàng cũng không có bất luận cái gì tranh quyền ý nghĩ, nhưng là nàng hai cái chị cũng đã đưa nàng coi là đối thủ. Mà cha hết lần này tới lần khác đối với cái này nhìn như không thấy. Hắn thừa hành một mực là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, kẻ yếu đào thải, cho nên đối với hai cái chị mình tranh ám đấu cũng một mực là duy trì trầm mặc. Thật là một cái người tàn khốc ca. Ngồi tại trước bàn sách, Sophie ạ phát ra mọi mệt thở dài. Bất quá hôm nay nàng ngược lại là thấy được một chút để nàng để ý chuyện. Đầu tiên là Lina cùng Dỗ nạn cử động khác thường. Đây đối với sau đó không lâu sắp thành hôn hai người cũng không có vốn nên có thân mật, chẳng bằng nói ngược lại có chút đối chọi gây gắt ý tứ. Tiếp theo chính là gây nên Lina cùng Dỗ nạn tranh chấp vòng xoáy trung tâm. Vỡ là kẹp tợ xì bản. Không chút nào khoa trương mà nói, hắn lần này tranh tài chỗ bày ra lực ảnh hưởng tựa hồ đã vượt qua lần này luận bàn thi đấu bản thân. Rõ ràng nhà tợ xì bản chỉ là cái nam tức vị mà thôi. Nàng thậm chí vẫn như cũ nhớ kỹ đối phương tại lần trước tranh tài lúc làm sảng làm bậy. Nhưng là lần này trên người hắn lộ ra điểm đáng ngờ rất nhiều. Ánh mắt của nàng nhìn qua ngoài cửa sổ, trong đầu một mực nhớ lại vừa mới tất cả những gì chứng kiến. Vừa mới Bỡ là kẻ sử dụng kiếm thuật. Không có sai. Nàng nhận định mình sẽ không nhìn lầm. Ở chỗ này, nàng chuyên môn cửa phòng nghỉ ngơi bị gõ vang. Mời đến. Khi lấy được chỉ thị của nàng về sau, cửa bị chậm rãi đẩy ra. Bởi vì vừa mới chiến đấu mà quần áo phá loạn Bỡ là kẻ từ bên ngoài đi vào. Mà vốn nên ở ngoài cửa chờ hộ vệ lúc này lại một mực yên lặng đi theo Bỡ là kẻ bên cạnh. Hắn nhất định phải thời khắc bảo vệ Sophie điện hạ an toàn. Mặc dù lần tranh tài này Bỡ là kẻ biểu hiện rất mắt sáng, nhưng là vẫn như cũng không cách nào che giấu Bỡ là kẻ tiếng xấu chiêu lấy sự thật. Bỡ là kẻ nhìn thấy Sophie sau quy củ nửa quỳ hành lễ. Tôn quý hoàng nữ điện hạ, bởi vì điều kiện không cho phép, xin hãy tha thứ ta lấy hiện tại bộ này bộ dáng chật vật tới gặp ngài. Ngắn ngủi trong một năm, biến hóa của ngươi thật là lớn, cùng ta trong ấn tượng đơn giản tưởng như hai người. Sophie xoay người nhìn Bỡ là kẻ, hơi nghi hoặc một chút. Là bởi vì học được lễ nghi nguyên nhân sao? Bỡ là kẻ tùy không lên, với tư cách thần tử gặp mặt tôn quý hoàng nữ điện hạ, những lễ nghi này là cần thiết. Ồ! Sophie ạ phát ra một tiếng hừ cười, ngươi năm ngoái la to lấy bị ta để cho người ta không đi ra thời điểm cũng không phải dạng này. Nhìn ra được, mình trước đó cho đối phương lưu lại ấn tượng cũng không quá tốt. Đối với cái này, ta phi thường cảm ơn hoàng nữ điện hạ. Bỡ là kẻ giọng thành khẩn, là ngài kịp thời vốn nắn sai lầm của ta. Ngươi đây là tại cảm ơn ta. Nói thật, lời này thực sự có chút khó có thể tin. Sophie ạ có chút đúng bay. Nhưng cái kia chút cũng không sao cả, nói thật, người hôm nay biểu hiện là thật có chút để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Hoàng nữ điện hạ ngài cảm thấy hài lòng với ta tới nói chính là một loại tán dương. Ngươi bây giờ nói chuyện có chút quá êm hay, dễ nghe có chút dối trá. Ta nói tới đều là lời nói thật, điểm ấy ngài có thể tự hành phán đoán. Sophia nhìn hắn chằm chằm một hồi, cuối cùng lựa chọn không cùng hắn dây dưa, đã dạng này, ngươi rõ ràng ta gọi ngươi tới là vì chuyện gì sao? Vỡ là kẻ lắc đầu, nói thật, ta không rõ lắm, vẹn vẹn bởi vì ngài gọi ta tới ta liền đến đây. Sophia ánh mắt ở trên người hắn dừng lại 2 giây. Sau đó nhìn về phía vẫn đứng tại Bỡ là kẻ bên cạnh hộ vệ. Người trước tiên lui đi thôi, tin tưởng chúng ta học được lễ nghi Bỡ là kẻ tiên sinh cũng sẽ không làm ẩu. Đúng. Hộ vệ rời đi sau đó, Sophia lúc này mới chậm rãi mở miệng, dựa theo ước định, ta vốn hẳn nên cho ngươi phần thưởng khác, nhưng là ở trước đó, có một chuyện ta nhất định phải làm rõ ràng. Sophia ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc lại băng lãnh. Kiếm thuật của ngươi là cùng ai học? Hồi điện hạ, là ta nữ bộ truyền thụ cho ta. Bỡ là kẻ không có chút gì do dự. Ngươi nữ bộ? Sophia nhíu mày, sắc mặt không vui. Tựa hồ là nhận định Bỡ là kẻ là đang trêu đùa chính mình. Là điện hạ, đúng là nhà ta nữ buộc không thể nghi ngờ. Bỡ là kẻ cúi đầu, giọng điệu nhẹ nhàng mở miệng, nàng tên là Alins. Lời này vừa nói ra, Bỡ là kẻ rõ ràng cảm nhận được trong phòng không khí lập tức hạ xuống điểm đóng băng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.